Chương 72 phát triển kế hoạch. Chương 72 phát triển kế hoạch. Chủ nhân, đêm qua thật là mãnh liệt nha. Thanh Hà cười ra nói. Thần Minh nghe vậy, đỡ chán không nói nên lời. Không trách phòng ốc cách âm kém, chỉ trách Thanh Hà các nàng tính giác quá linh mẫn. Chủ nhân, có muốn làm một bài thể dục buổi sáng không? Thanh Hà ghé vào hai Thần Minh, đôi mắt đảo quanh, nhỏ giọng nói. Thể dục buổi sáng à? Được thôi. Thần Minh một tay ôm Thanh Hà vào lòng, mở miệng nói. Vì thương tiếc tiểu tiến, hắn đêm qua không hề cuồng bạo, trong lòng vẫn còn dư hỏa, bây giờ Thanh Hà trêu chọc, hắn quyết định để đối phương biết rõ lợi hại. Để nàng biết một chút, chủ nhân không phải là có thể tùy tiện trêu chọc. Một khi trêu chọc, sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Hai giờ sau, Thần Minh đã dùng một viên bí chế thăng dương đan, dưới sự quyến rũ của Thanh Hà, cuối cùng cũng bại trận. Nhưng mà, Thanh Hà cũng ở thời khắc cuối cùng, trực tiếp mất đi. Có thể nói, hai giờ cường độ cao, chiến một trận hòa. Chủ nhân tiểu thiến rủi mắt tỉnh dậy, liền nhìn thấy một màn kích tỉnh, lập tức khiến khuôn mặt nhỏ của nàng lại đỏ bừng. Sau khi ăn sáng đơn giản, Thần Minh lại dành một giờ, thu hoạch hơn một vạn đơn vị tài liệu, liền đi về phía mê vụ tiếp dẫn tháp. Các nàng có nhiệm vụ riêng, còn phát triển hàng ngày, đây chính là nhiệm vụ của Thần Minh. Thu thập tài nguyên, chiêu mộ nhân khẩu, v.v. Một bộ quy trình hoàn thành, lãnh địa lại tăng thêm 35 người, tuy không có bất ngờ, nhưng cũng coi như phát triển nhanh chóng và ổn định. Có trật tự hướng tới yêu cầu lãnh địa 3 sao. Còn về những người khác, Thần Minh quét mắt một cái, phát hiện đa số vẫn chỉ kẹt ở lãnh địa cấp 9 không tiến thêm được, chỉ có Lâm Tiêu, người luôn đứng thứ 2, đã phá vỡ gông cùm xiềng xích, đặt tới lãnh địa 1 sao. Và bảng xếp hạng phát triển lãnh địa đã ra được 5 ngày, còn 2 ngày nữa sẽ kết thúc hoàn toàn. Tần Minh ước tính một chút, mình hẳn có thể đạt tới lãnh địa 3 sao, 10 người đứng đầu ước chừng đều có thể đạt tới lãnh địa 1 sao, đối với thứ hạng của mình hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Hắn lại nhìn điều kiện thăng cấp lãnh địa 3 sao, yêu cầu thăng cấp lãnh địa 3 sao, một yêu cầu nhân khẩu, 1000 người, hai yêu cầu kiến trúc, 70 tòa, ba yêu cầu điểm tài nguyên, 10 điểm, bốn yêu cầu sản lượng tài nguyên, sản lượng đơn ngày 2000 đơn vị, năm yêu cầu sản lượng lương thực, sản lượng đơn ngày 2000 cân. Các yêu cầu lại tăng gấp đôi, những người khác muốn đạt được yêu cầu này, khó lắm, ngay cả ta cũng không dễ dàng đâu. Tần Minh nghe răng cười nói. Sau khi hoàn thành công việc hàng ngày, Tần Minh cũng đã định ra ý tưởng sơ bộ về việc phát triển lãnh địa trong 2 ngày này. Phải thăng cấp lãnh địa lên 3 sao trước khi bảng xếp hạng phát triển lãnh địa kết thúc, chỉ có như vậy mới có thể dẫn đầu xa, đạt được một số lợi ích mà người khác không thể có được. Thăng cấp lãnh địa 3 sao, sản lượng tài nguyên, sản lượng lương thực hắn đủ, điểm tài nguyên còn thiếu mấy cái, mặc dù trong tay hắn nắm giữ điểm tài nguyên có cấp sử thi, còn có cấp truyền thuyết, nhưng số lượng quả thật là thiếu. Còn về yêu cầu kiến trúc, cái này tương đối đơn giản, yêu cầu ở đây chỉ là kiến trúc đơn thuần mà thôi. Nhà ở của người trong lãnh địa cũng tính vào đó, không có yêu cầu đặc biệt nào về kiến trúc đặc biệt, vừa vặn đáp ứng yêu cầu nhân khẩu thứ nhất, nước lên thuyền lên, cần nhà ở nhiều hơn, xây đủ, vậy thì yêu cầu thứ nhất và thứ hai tự nhiên cũng hoàn thành. Việc cấp bách hiện nay chính là phát triển nhân khẩu, nếu không nghĩ ra cách nào, chỉ dựa vào tiếp dẫn tháp, trong vòng 2 ngày ngắn ngủi là không thể đáp ứng nhu cầu tăng nhân khẩu lên 1000 người của hắn. Dù sao, hắn hiện tại chỉ có gần 900 người, tiếp dẫn tháp 2 ngày đại khái cũng chỉ có thể cung cấp khoảng 70 người, còn thiếu hơn 30 người, nếu không có chút thủ đoạn, vậy thì thiếu hơn 30 người cũng là một vấn đề nan giải. Tần Minh tìm Trương Diệp, nói thẳng, lãnh địa phát triển còn cần rất nhiều nhân khẩu, không biết có phương pháp nào nhanh hơn để chiêu mộ tất cả người trong thôn các ngươi vào lãnh địa không? Ừm, cái này thì vốn dĩ không có cách nào. Tuy nhiên, ta thấy lãnh chủ đại nhân có dân tâm hội tụ, trước đây đã có liên quan với thôn chúng ta, ngược lại có thể thử một lần. Để ta nghĩ xem. Ừm, có rồi. Ta sẽ thi triển kỹ năng, trở về thôn, sau đó đi tìm Trương Mù, hắn hơi thần bí, đối với những chuyện này chắc sẽ có cách. Chủ nhân ngài đợi một lát. Nếu thành công, ta sẽ kéo ngài vào thôn chúng ta. Trương Diệp chống cằm suy tư, một lúc lâu, mắt hắn sáng lên, vui mừng nói. Nghe Trương Diệp nói, Thần Minh cũng mừng rỡ, rõ ràng có hy vọng. Thần Minh gật đầu, để Trương Diệp nhanh chóng đi. Xoẹt. Trương Diệp thi triển kỹ năng, thân thể trở về thôn nhỏ của họ, Trương Gia thôn. Ha ha ha, nếu ta dẫn dắt tất cả mọi người trong Trương Gia thôn gia nhập Thiên Tuyển chi địa, ta không chỉ là công thần lớn trong lãnh địa, mà danh vọng trong Trương Gia thôn cũng chắc chắn tăng vọt, cũng là công thần lớn nhất. Trương Diệp nghĩ trong lòng, càng nghĩ càng hưng phấn, nhanh như bay đến nhà Trương Mù ở Diệp thôn. Trương thần toán, ta, Trương Diệp, hôm nay đến là muốn mang đến cho ngài một chút bất ngờ. Trương Diệp hô vào trong căn nhà gỗ nhỏ. Trương Diệp, ta từ nhỏ đã thấy ngươi có tiềm chất làm văn, ừm, ngươi dung quang dạng dỡ thế này, xem ra đã đạt được ước nguyện rồi. Trương Mù nheo mắt đi ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ, mặc áo vải, nhưng lại có một khí chất mà người bình thường không có. Hắc hắc, Trương thần toán, ngài tính toán thật chuẩn. Ta hiện tại gia nhập một lãnh địa đang trong giai đoạn trăm phế đại hưng, một lãnh địa chưa đến ngàn người, ta đã quản lý mấy trăm người rồi, sau này tiền đồ vô lượng. Hơn nữa, lãnh chủ cũng là người nhân hậu, có uy thế vương giả. Ta tin rằng lãnh chủ chúng ta sau này nhất định có thể quân lâm thiên hạ. Bây giờ ta có một công lao, Trương thần toán có hứng thú không? Trương Diệp trước tiên khen Tần Minh một trận, sau đó đưa ra mục đích chuyến đi này. Hắn nhìn chằm chằm Trương thần toán với vẻ mặt bình tĩnh, lại bổ sung một câu: công lao này nếu chúng ta hai người cùng nhau hoàn thành, vậy thì ngài chắc chắn cũng sẽ được trọng dụng. Nói nhỏ cho ngài biết, lãnh chủ chúng ta là người nắm giữ thần tích. Hắn vung tay một cái, là có thể giáng xuống thần tích, nâng cao căn cốt, thiên phú, thể chất, thậm chí là năng lực thiên phú của một người. Ừm, lãnh chủ này lại có năng lực thần bí như vậy. Trương Mù trong mắt tinh quang lóe lên, lẩm bẩm nói: "Hắn được gọi là Trương Mù, nhưng không phải mù thật, chỉ là hắn tự đặt cho mình mà thôi." nói nhanh xem, muốn ta giúp gì? Trương Mù cũng có vẻ hơi động lòng hỏi. Trương Diệp mấy ngày nay ngày nào cũng đưa người trong thôn đến lãnh địa mà hắn gia nhập, như vậy có nghĩa là sớm muộn gì hắn cũng phải gia nhập lãnh địa đó. Nếu không, hắn không gia nhập, e rằng sẽ phải chết cùng với thôn. Trương Thần Toán, ngài nhìn ta chuẩn như vậy, ta biết ngài chắc chắn có chút thủ đoạn và năng lực. Lãnh địa chúng ta chăm phế đại hưng, cần nhiều người hơn gia nhập, năng lực của ta hơi chậm, cho nên lãnh chủ đại nhân muốn một lần, hoặc là đẩy nhanh tốc độ người dân Trương gia thôn chúng ta gia nhập lãnh địa. Ta lập tức nghĩ đến ngài, không biết ngài có cách nào không? Trương Diệp nhìn thẳng Trương Mù, chậm rãi mở miệng nói. Chương 73 ngân linh chuột, chương 73 ngân linh chuột, cái này hả? Để ta nghĩ xem. Ta có biện pháp, nhưng cần vị lĩnh chủ đại nhân của ngươi tự mình nắm giữ. Biện pháp là như thế này, đây là phụ lục do sư môn ta để lại, ngươi có thể trở về lãnh địa, mang theo lĩnh chủ đại nhân cùng đến, đồng thời đem biện pháp ta nói cho hắn biết. Trương Hà Tử từ trong lòng lấy ra một đạo phụ lục màu bạc, mở miệng nói. Nghe xong biện pháp của Trương Hà Tử, Trương Diệp trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, cười nói, "Trương thần toán, nếu biện pháp này của ngài khả thi, vậy chúng ta lập công lớn rồi. Ngài đợi một lát, ta đi rồi về ngay." Trương Diệp trực tiếp trở về lãnh địa, cầm phụ lục màu bạc xuất hiện trước mặt Tần Minh, trên mặt mang theo nụ cười vui mừng. Vừa nhìn thấy Tần Minh, hắn liền mừng rỡ đầy mắt, quỳ một gối xuống đất nói, "Lĩnh chủ đại nhân, may mắn không làm được bệnh, ý tưởng ngài nói với ta, khả thi." Trương Hà Tử nói với ta, hắn có biện pháp giúp lĩnh chủ đại nhân ngài, đem toàn bộ người Trương gia thôn truyền tống đến lãnh địa, gia nhập thiên tuyển chi địa của chúng ta. Nhưng mà, hắn cũng đưa ra yêu cầu, thứ nhất cần thôn dân nguyện ý đi theo chúng ta, nguyện ý gia nhập thiên tuyển chi địa của chúng ta. Chuyện này lĩnh chủ đại nhân cứ yên tâm, ta có thể hoàn thành, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tùy lĩnh chủ đại nhân xử trí. Thứ hai, cái này cần lĩnh chủ đại nhân tự mình ra tay, để truyền tống thôn dân Trương gia thôn, Trương Hà Tử cần một kiện bảo bối phụ trợ, như vậy hắn mới có thể làm được, mà kiện bảo bối kia thì ở phía đông Trương gia thôn, được một con dị thú thủ hộ, hắn không có thực lực đó để lấy được kiện bảo bối kia, chỉ cần lĩnh chủ đại nhân ngài lấy được, hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghe Trương Diệp kích động kể lại, Thần Minh cũng đã hiểu ra. Được thì được, nhưng mình cũng phải ra sức, tuy nhiên, đây đều là chuyện nhỏ, Thần Minh chỉ sợ chuyện này không được, nếu được thì ra chút sức đều là chuyện nhỏ. Được, vậy ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Thần Minh cười nói. Xoẹt. Trương Diệp được cho phép, sử dụng phụ lục màu bạc, ánh sáng bạc bao bọc hai người, lập tức biến mất tại chỗ. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Trương Diệp, Thần Minh hai người liền đến nhà Trương Hà Tử, lĩnh chủ đại nhân, tiểu tử Trương Diệp vừa rồi nói ngài có vương giả chi uy, ngày sau tất sẽ quân lâm thiên hạ, lúc đầu ta còn không tin. Nhưng bây giờ, nhìn ngài tướng mạo đường đường, anh tuấn tiêu sái, trên mặt mang theo vương giả chi khí, bây giờ ta đã hoàn toàn tin lời hắn nói. Lĩnh chủ đại nhân, quang lâm tệ xá của ta, thực sự khiến nơi này của ta bồng bích sinh huy rồi. Trương Hà Tử khi nhìn thấy Tần Minh, cung kính vô cùng, trong lời nói càng là nịnh bợ. Sau khi sắp xếp Tần Minh ngồi xuống, Trương Hà Tử lại lần nữa nghiêm túc nói, "Lão phu cũng xác thực như tiểu tử Trương Diệp nói, có một chút thủ đoạn, ý tưởng của ngài, chỉ cần ngài giúp ta từ trong tay dị thú cướp lấy phá không châu, ta liền có thể đem tất cả thôn dân Trương gia thôn truyền tống đến lãnh địa của ngài." "Ừm, nhìn ra được, ngươi có năng lực này. Nói cho ta biết thông tin về dị thú và bảo vật phá không châu đi, sau đó ta sẽ đi một chuyến." Tần Minh gật đầu liền đối với Trương Hà Tử tán thành. Trương Hà Tử có thể lấy ra một tấm phụ lục, liền có thể đem Trương Diệp cùng hắn truyền tống đến Trương gia thôn này, vậy thì hắn có thủ đoạn, có năng lực. "Lĩnh chủ đại nhân, dị thú này chính là một con ngân linh thử ẩn chứa một tia huyết mạch thứ nguyên phá không thử, con chuột này thực lực là hoàng kim cấp, nhưng nó sở hữu phá không châu, trong cơ thể lại có chút không gian chi lực, cực kỳ khó bắt, tuy nhiên, một khi chủ nhân ngài có thể bắt được nó, bắt sống, có lẽ sẽ có đại dụng đối với chủ nhân ngài. Dù sao, sinh vật có thể xuyên qua không gian, sở hữu không gian chi lực không dễ tìm. Đạo phù lục này, cấm linh lung, lĩnh chủ đại nhân ngài cầm lấy, phù lục có thể tạm thời cố định không gian quanh thân ngân linh thử, khiến nó không thể sử dụng không gian chi lực, không thể sử dụng phá không châu. Cấm linh lung lĩnh chủ đại nhân sau khi bắt được ngân linh thử, khóa nó vào trong đó, nó liền sẽ mất đi tất cả sức phản kháng." Trương Hà Tử vừa lấy đồ ra, vừa giải thích. "Định không phù lục phẩm chất bạch ngân cấp. Giới thì có thể tạm thời cố định không gian, khiến một số bảo vật không gian hoặc không gian chi lực tạm thời mất hiệu lực, thời gian hiệu quả là 30 giây. Cấm linh lung phẩm chất bạch ngân cấp. Giới thì có thể tối đa giam cầm quái vật nhỏ, dị thú cấp hoàng kim vào trong đó, khiến chúng không có khả năng phản kháng, chạy trốn." "Ừm, ngân linh thử thuộc tính không gian, lại còn ẩn chứa một tia huyết mạch thứ nguyên phá không thử, xem ra không đơn giản, có lẽ thật sự có thể thu phục. Nói không chừng sẽ có bất ngờ mừng rỡ." Tần Minh nhìn phù lục và cấm linh lung, khóe miệng nhếch lên, lẩm bẩm nói. Trương Diệp đối với Tần Minh tuyệt đối tự tin, đã chạy vào trong thôn, bắt đầu thuyết phục thôn dân để bọn họ đi theo hắn cùng gia nhập thiên tuyển chi nhân. Tần Minh cáo biệt Trương Hà Tử, hướng về phía đông mà hắn chỉ dẫn đi đến, vừa đi đường, hắn vừa lẩm bẩm nói những điểm mấu chốt, tiểu chuột tham ăn ngân quang động không lâu sau, Tần Minh liền đến một ngọn núi nhỏ mang theo chút ánh bạc, đỉnh núi nhỏ có một cái động nguyệt ánh bạc cần hiện. Đây chính là ngân quang động nơi ngân linh thử cư ngụ rồi chứ. Con chuột này tham ăn, gan lớn, ỷ vào có phá không châu cùng lực lượng không gian của mình, làm càn không kiêng nể gì. Đây là lời Trương Hà Tử nói với Tần Minh khi cáo biệt. Đối với điều này, Tần Minh nghe vậy, đối với việc bắt giữ ngân linh thử tràn đầy tự tin. "Đinh, ngươi đã thăng hoa định không phù lục, phẩm chất của nó đã thay đổi. Đinh, ngươi đã thăng hoa cấm linh lùng, phẩm chất của nó đã thay đổi, định không phù lục phẩm chất hoàng kim cấp. Giới thì có thể tạm thời cố định không gian, khiến một số bảo vật không gian hoặc không gian chi lực tạm thời mất hiệu lực, thời gian hiệu quả là 2 phút. Cấm linh lung phẩm chất hoàng kim cấp. Giới thì có thể tối đa giam cầm quái vật nhỏ, dị thú cấp bạch kim vào trong đó, khiến chúng không có khả năng phản kháng, chạy trốn. Liếc nhìn thời gian hiệu quả tăng bọn của Định Không Phụ Lục, Cấm Linh Lung, hắn không khỏi khỏe miệng nở nụ cười rạng rỡ. Đồng thời, hắn mở kênh trò chuyện tìm kiếm một fan, mua một ít phô mai, bánh ngọt, cùng một túi hạt dưa, đậu phộng, vờ vờ. Sau đó, hắn lại đem những thức ăn đã mua thăng hoa, trong ngáy mắt, những thức ăn trong tay hắn, mỗi loại đều mang theo hương thơm nồng nặc đặc trưng của chúng, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy chúng vô cùng ngon miệng. Mà khứu giác của chuột cũng cực kỳ nhạy bén, cho dù không bằng chó mèo, cũng không kém quá xa. Cứ như vậy, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Chương 74 nhẹ nhõm bắt lại nhìn một lần ngân sơn trên ngân quang động, Tần Minh liền bắt đầu hắn câu cá chấp pháp. Một khối bị thăng hoa qua tinh mỹ quế hoa cao, bị hắn cầm ở trên tay, nồng đậm mùi quế hoa lập tức hướng về bốn phía tản đi. Hắn một ngụm cắn xuống nửa cái, tiếp tục hướng về tản ra từng tia ngân quang ngọn núi nhỏ đi đến. Dựa theo chương mù loạn thuyết pháp, trong thôn cũng thường xuyên có săn bắn đội, hoặc thợ săn vào núi săn thú, đi ngang qua ngân sơn lúc, không ít bị cướp trên người đồ ăn. Con này ngân linh thử, có thể nói là gan to bằng trời. Đây cũng là Tần Minh câu cá chấp pháp tự tin. Cái này quế hoa cao ngọt mà không lấy, ăn vào trong miệng, mùi quế hoa càng là giống như ở trong khoang miệng bạo tạc bẩn dạng, không tệ không tệ. Đến lúc đó mang về cho Ly Ngọc nếm thử, để nàng ăn kẹo mút lúc cho nàng ăn chút quế hoa cao, tăng thêm chút mùi vị. Tần Minh vừa ăn, vừa nhàn nhã đi. Hắn ánh mắt tự nhiên, chỉ có dư quang ngẫu nhiên liếc nhìn ngân sơn phía trên, trong lòng thì vẫn luôn làm lấy tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đồng thời mà, hắn trong lòng đã đang suy nghĩ, ngân linh thử chính là dị thú, căn cứ chương mù lòa lời nói, trong cơ thể còn có được thứ nguyên phá không thử huyết mạch, nhưng mà, thứ nguyên phá không thử nghe giống như có chút thực lực. Nhưng cuối cùng không phải loại kia đỉnh tiêm dị thú dáng vẻ, hắn suy tư, trực tiếp đem ngân linh thử thăng hoa, cũng không biết có thể hay không khiến nó biến thành thú nương. Ngân quang động bên trong, ngân linh thử thể hình như một con mèo nhỏ lớn nhỏ, toàn thân là ngân sắc lông tóc, một đôi mắt bên trong tràn đầy linh tính, nó phấn nộn chóp mũi không ngừng người động, tràn đầy linh tính con mắt không ngừng chuyển động, rất nhanh, nó liền khóa chặt Tần Minh, phấn nộn chóp mũi đang không ngừng người động lúc, trong mắt nó lộ ra tinh quang, còn có say mê chi sắc. Chi 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 nó chi chi một tiếng, hưng phấn vô cùng, rất hiển nhiên lập tức liền bị Tần Minh sở mang theo mỹ thực hấp dẫn. Nó cảm giác một chút Tần Minh thực lực, trong mắt lộ ra một vẻ cảnh giác, sau đó, ở không ngừng phiêu tán mà đến mùi thơm trước mặt, trong mắt nó cảnh giác lại chậm rãi buông xuống, bị tự tin thay thế. Cùng lúc đó, một viên mang theo ngân quang hạt châu bị nó gọi ra, tản ra từng trận ngân quang, lơ lửng ở trên đỉnh đầu nó. Ha ha, tiểu dạng, ta không tin ta những thức ăn này còn câu dẫn không được ngươi. Thôn dân thức ăn, kỳ mỹ vị trình độ, cùng ta có thể không có tính so sánh. Tần Minh ăn xong một khối quế hoa cao, lại nắm lên một nắm hạt dưa vừa đi vừa cắn. Xuy, một đạo thanh âm vang lên, ngân quang lóe lên. Ngân linh thử trực tiếp xuất hiện ở trên lưng Tần Minh. Một con chuột nhỏ móng vuốt đã là đụng phải hắn có bọc hành lý. Đợi chính là ngươi. Xoát. Tần Minh đem tùy thời chuẩn bị bóp nát Định Không Phụ Lục cho sử dụng, trong nháy mắt, không gian bị định trụ, ngân linh thử thân thể cứng đờ, trong mắt lóe lên một vẻ kinh hoàng. Chân chuột hung hăng muốn đạp ở trên lưng Tần Minh, dự định chuẩn mất. Định Không Phụ Lục sử dụng, đã để nó cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Ha ha. Hoàng Kim Thiên Huyễn Thủ. Tần Minh trên mặt mang theo ý cười, thực lực của hắn đối mặt Bạch Kim cấp cũng không sợ hãi, giờ phút này, ngân linh thử thực lực bất quá là nho nhỏ Bạch ngân cấp, hơn nữa am hiểu nhất không gian chi lực còn bị Định Không Phụ Lục định trụ, tương đương với mất đi ưu thế của bản thân. Bành! Từng đạo hoàng kim huyễn ảnh thủ xuất hiện ở trên lưng Tần Minh, trên bàn tay lớn mang theo hắn lôi thuộc tính năng lượng, tư tư dày đặc điện hồ. 3. Một đạo hoàng kim huyễn ảnh thủ cùng chân chuột vỗ vào nhau. Chi 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 ngân linh thử trực tiếp bị vô đến toàn thân bốc lên lôi quang, tiêu thảm không thôi, vốn là nó muốn mượn va chạm chi lực, nhanh chóng kéo ra cùng Tần Minh khoảng cách, chạy trốn. Tuy nhiên, thủ đoạn của Tần Minh há là một con bạch ngân cấp dị thú có thể tưởng tượng. Mấy con hoàng kim đại thủ khép lại, cấu trúc ra từng tia lôi quang điện hồ, đem ngân linh thử vững vàng vây khốn trong đó, vì để cho ổn thỏa, lôi quang không ngừng rơi vào ngân linh thử thân thể nhỏ bé bên trong, điện đến nó ngân sắc lông tóc bắt đầu trở nên cháy đen, một đôi mang theo linh tính con ngươi bên trong, lóe lên tử ý lăn lộn ở giữa, đã là không có sức phản kháng. Đi của ngươi đi. Tần Minh cười, đem ngân linh thử nhốt vào cấm linh lung bên trong, làm tốt tất cả những thứ này, hắn mới giải trừ sau lưng tầng tầng lớp lớp giống như ảo ảnh hoàng kim tiên huyết thủ. Nhiệm vụ hoàn thành. Tần Minh xách cấm linh lung, nhìn xem bên trong ngân linh thử cười nói. Ở cấm linh lung bên trong, chỉ thấy ngân linh thử vô lực nằm ở đầy là minh văn tấm ván gỗ phía trên, phá không châu cứ như vậy lăn xuống ở bên cạnh nó. Giờ phút này, ngân linh thử đã là khôi phục một chút hành động năng lực, hắn nhìn xem Tần Minh một khuôn mặt, nhe răng trợn mắt phát ra không cam lòng cùng phẫn nộ chi chi tiếng kêu. Tiểu dạng, nếu không phải ta thủ hạ lưu tình, ngươi bây giờ đều bị điện đến liền biến thành thịt nướng rồi đó. Nếu là rắc lên một chút bột nướng, kèn kẹt thơm. Tần Minh trên mặt mang cười nói. Đồng thời, đem phá không châu lấy ra. Phá không châu phẩm chất, hoàng kim cấp. Giới thiệu, một viên tương đối thần bí hạt châu, có thể đối với truyền thống sẽ rách không gian các loại, có gia trì tác dụng. Như vậy một viên hạt châu liền có thể giúp Trương Mù Lòa chuyển tống một thôn người đi tới lãnh địa sao? Tần Minh mang theo một tia nghi hoặc nói. Sau đó, cũng không quản ngân linh thử phẫn nộ chi chi tiếng kêu, xách nó liền nhanh chóng trở về Trương gia thôn. Trương gia thôn, trong thôn Lộ Thiên Bình Đài, Trương Diệp đứng ở trong bình đài, lâm thời dựng lên trên đài cao, đang tình cảm giạt rào diễn thuyết, các vị thúc thúc bá bá thầm thầm, ca ca tỷ tỷ, đệ đệ muội muội chúng ta cùng ra một thôn, mọi người cũng đều lẫn nhau nhận biết, ta gia nhập lãnh địa sự tình, các ngươi đều biết. Mấy ngày nay ta cũng dẫn dắt mấy người gia nhập lãnh địa. Hiện nay, chúng ta lĩnh chủ đại nhân cho ta, cho các ngươi một cơ hội, các ngươi bây giờ có thể cả nhà cùng nhau gia nhập Thiên Tuyển chi địa. Lúc này cái tình huống này, tin tưởng mọi người đều biết, không gia nhập lãnh địa, như vậy liền mang ý nghĩa muốn đi theo thôn này chậm rãi chết đi. Trương Diệp tiểu tử, ngươi nói linh chủ đại nhân thật sự có lợi hại như vậy sao?
Đúng đúng đúng, Trương Diệp tiểu tử, linh chủ đại nhân thật sự là nhân tâm trạch hậu như vậy.
Ngươi tiểu tử, xác định không phải muốn hô chúng ta, ta có thể nghe nói, có chút linh chủ tà ác vô cùng, chuyên môn giết người biến mạnh đó.
Trương Diệp tiểu tử ta từ nhỏ nhìn lớn lên, ta tuyệt đối hắn không thể gạt chúng ta đó.
Đúng đúng đúng, Trương Diệp tiểu tử nhân phẩm vẫn là đáng tin.
Trương Diệp diễn thuyết xong, từng cái thôn dân cũng không ngừng nói ra ý nghĩ của mình.
Bất quá, đại đa số đều là nguyện ý lựa chọn tin tưởng Trương Diệp.
Dù sao, Trương Diệp cũng là nói thật, mọi người không đi, chỉ có thể là đi theo thôn tử chậm rãi chết đi.
Trong thôn người trẻ tuổi sớm muộn đều sẽ gia nhập các đại lãnh địa, nhu cầu tương lai phát triển.
Nghe mọi người đại khái ý nghĩ, Trương Diệp khỏe miệng nhếch lên, lộ ra tự tin 10 phần nụ cười.
Quả nhiên, cùng hắn dự đoán một dạng, nhân phẩm của hắn ở Trương gia thôn này vẫn là không tệ.
Trùng hợp, đây là Tần Minh đi ngang qua thôn trung tâm Lộ Thiên Bình Đài, mọi người nhân cảm, đó chính là lĩnh chủ đại nhân của ta, trong tay hắn sách là cái gì? Có phải rất giống ngân sơn trên ngân quang động bên trong ngân linh thử?
Ngân linh thử tác ai tác phúc, cướp bóc không biết bao nhiêu lần trong thôn chúng ta săn bắn đội, sự cường đại của nó mọi người hẳn là có nghe nói qua đi.
Hiện tại, nó bị lĩnh chủ đại nhân của chúng ta bắt sống, có thể thấy được thực lực của lĩnh chủ đại nhân chúng ta đi.
Trương Diệp mượn cơ hội chính là một đợt lời lẽ, đem thực lực của Tần Minh triển hiện một đợt.
Chương 75 giải quyết Trương gia thôn.
Chương 75 giải quyết Trương gia thôn.
Ánh mắt mọi người đổ dồn nhìn lại, lập tức tất cả đều kinh hãi.
Ta cách đây không lâu đi săn, đã bị nó cướp mất, không sai, nó chính là ngân linh thử đang chiếm cứ tại ngân quan động.
Ai, các ngươi có phát hiện không? Đại nhân linh chủ mà Trương Diệp nói, có giống như thiếu niên đã vì chúng ta trừ ngũ hại cách đây không lâu không?
Ừm. Ngươi không nói thì thôi, vừa nói, vừa nhìn quả nhiên là vậy.
Đại nhân linh chủ, bên này cơ bản đã ổn thỏa, ngài lộ diện đi.
Vừa rồi dưới sự thuyết phục của ta, 80% đều nguyện ý gia nhập lãnh địa, sau đó, vừa rồi ta đã thổi phồng một phen thần uy cái thế, anh dũng vô song của đại nhân linh chủ.
Bọn họ lại nhận ra ngài là người đã vì thôn làng trừ ngũ hại trước đây, cho nên ngài đi lộ diện, chuyện này liền ổn thỏa.
Trương Diệp chạy nhanh đến trước mặt Tần Minh, hưng phấn nói:
"Ừm, được, làm rất tốt."
Tần Minh cười cười, vỗ vỗ vai Trương Diệp, nói:
"Ngay sau đó, hắn đi theo Trương Diệp lên đài cao trên sân thượng lộ tiên, hắn giọng nói: "Hương thân môn, gia nhập Thiên Tuyển chi địa lãnh địa, bảo đảm các ngươi ăn mặc không lo, an toàn vô sự, sẽ không đói rét, lo lắng dã thú, quái vật các loại uy hiếp. Tình hình Thiên Tuyển chi địa lãnh địa, ta tin tưởng Trương Diệp cũng đã nói sơ qua với các ngươi, nó nhất định có thể cho các ngươi một nơi sinh tồn thoải mái hơn."
Mười mấy phút sau, Tần Minh phối hợp với Trương Diệp cuối cùng cũng đã thuyết phục được tất cả mọi người. Khi bọn họ rời đi, cả Trương gia thôn, hơn 300 người, đồng loạt lộ ra nụ cười vui vẻ, ánh mắt tiễn đưa bọn họ rời đi.
Nhà Trương Hà Tử đã đợi lâu, khi thấy Tần Minh trở về, còn xách theo cấm linh lung chứa ngân linh thử, liền biết nhiệm vụ của Tần Minh đã hoàn thành.
"Đại nhân lĩnh chủ, không ngờ hiệu suất của ngài lại cao như vậy.
Xem ra thực lực của đại nhân lĩnh chủ phi thường lợi hại a."
Trương Hà Tử nên đón, ôn quyền nói:
"Đa tạ ngươi đã cho đạo cụ lợi hại, nếu không ta sẽ không dễ dàng bắt được nó như vậy."
Tần Minh cười nhìn về phía ngân linh thử, nói:
"Ha ha, tiểu gia hỏa này hôm nay cuối cùng cũng đã rơi vào tay đại nhân lĩnh chủ rồi."
Trương Hà Tử liếc mắt một cái, cười híp mắt vuốt râu, nói:
"Bây giờ phải làm phiền Trương thần toán ngươi rồi. Bên phía thôn dân ta và Trương Diệp đã giải quyết xong rồi."
Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Ồ, không ngờ, đại nhân lĩnh chủ khi bắt tiểu gia hỏa này, lại còn giải quyết xong cả thôn dân rồi. Thật sự là lợi hại, tại hạ bội phục không thôi."
"Đại nhân lĩnh chủ ngài yên tâm, nếu ngài đã hoàn thành điều kiện ta nói, vậy thì tiếp theo cứ xem ta đây.
Tiểu tử Trương Diệp, bảo thôn dân tập hợp tại khoảng đất chống Lộ Thiên ở trung tâm thôn đi, ta sẽ bày đại trận ở đó, lợi dụng phá không châu, đưa mọi người cùng truyền tống đến lãnh địa của đại nhân lĩnh chủ."
Trương Hà Tử nghe xong lời Tần Minh nói, không chút từ chối, thẳng thắn mở miệng:
"Được rồi,
Trương thần toán, đây đều là chuyện nhỏ, ngài cứ bày trận đi, ta đoán chừng ngài cũng nên ở chỗ đó, cho nên thương thân môn đều đang đợi ở đó rồi."
Trương Diệp nghe vậy, cười nói:
"Được, vậy thì chuẩn bị bắt đầu đi."
Trương Hà Tử tán thưởng nhìn Trương Diệp một cái, nói:
"Ha ha, nếu đã như vậy, vậy thì làm phiền Trương thần toán ngươi rồi, đây là phá không châu.
Mà nói, ta có thể làm cho phá không châu trở nên mạnh hơn, ngươi có cần không?
Nếu có thể giúp ngươi tiết kiệm một chút thời gian, vậy thì không còn gì tốt hơn."
Tần Minh lấy phá không châu ra, hỏi:
"Ừm,
làm cho phá không châu trở nên mạnh hơn.
Đại nhân lĩnh chủ có phải là chỉ hiệu quả của nó không?"
Trương Hà Tử nghi hoặc hỏi.
"Đúng vậy."
Tần Minh khẳng định nói.
"A,
nếu đã như vậy, vậy thì không còn gì tốt hơn, ta cũng sẽ có thể tiết kiệm được rất nhiều việc vặt."
Trương Hà Tử kinh ngạc nhìn Tần Minh nói.
Tần Minh nhìn Trương Hà Tử vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi cười cười, trực tiếp thi triển thăng hoa chi lực, lập tức, phá không châu đang được hắn cầm trong tay liền bị thăng hoa chi lực bao phủ, sau đó, dưới ánh mắt chấn kinh của Trương Hà Tử, phá không châu xoẹt một tiếng, trở nên trong suốt, chỉ có bên trong ẩn chứa từng đường ngân sắc mạch lạc.
"Đinh, ngươi đã thăng hoa phá không châu, phẩm chất của nó đã thay đổi." Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, phá không châu hoàn toàn được thăng hoa xong.
"Không ngờ đại nhân lĩnh chủ lại có thủ đoạn như vậy, thật sự khiến lão phu kinh ngạc không thôi, không dám tưởng tượng a."
Trương Hà Tử hít vào một hơi khí lạnh, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào phá không châu sau khi thăng hoa.
"Phá không châu phẩm chất, bạch kim cấp.
Giới thiệu, một viên châu tương đối thần bí, có thể đối với truyền tống, sẽ rách không gian, vờ vờ có tác dụng gia trì cực lớn."
"Được rồi, ngươi cầm lấy đi. Nói rồi, phá không châu được Tần Minh đưa cho Trương Hà Tử. Bảo vật như vậy, đại nhân lĩnh chủ lại hào phóng như thế mà đưa cho ta sử dụng. Thật sự là có đại khí phách, có tự tin của vương giả. Trương Hà Tử cầm phá không châu năm đĩa, miệng thì linh hót. Trung tâm thôn, sân thượng lộ thiên. Một đám thôn dân nhìn Trương Hà Tử đi đông đi tây, thỉnh thoảng lại bày ra từng tấm ngân sắc phù lục. Một lúc lâu, Trương Hà Tử bận rộn đến mồ hôi đầm đìa, cuối cùng cũng đến trước mặt Tần Minh, nói: "Đại nhân lĩnh chủ, mọi thứ đã bố trí ổn thỏa, bây giờ chỉ cần mọi người đứng vững ở đây là được. Đồng thời, phá không châu này đại nhân lĩnh chủ ngài cầm lấy, bởi vì là muốn truyền tống đến lãnh địa của đại nhân lĩnh chủ, ngài và lãnh địa có một liên hệ thần bí, vừa vặn có thể phối hợp với đại trận của ta và phá không châu, truyền tống mọi người qua đó." Nghe vậy, Tần Minh gật đầu, cũng không nói nhiều, liền một tay nắm chặt phá không châu trong tay. "Chư vị, đại trận truyền tống ta bày sắp khai mở. Lát nữa, chúng ta sẽ đi đến lãnh địa của đại nhân lĩnh chủ." Trương Hà Tử lớn tiếng nhắc nhở một câu. Sau đó, chỉ thấy hắn dán một tấm ngân sắc phù lục lên phá không châu, phá không châu dường như bị kích hoạt, bộc phát ra ngân mang chói mắt, ngân mang lấp lánh, hô ứng từ xa với bố trí ban đầu của Trương Hà Tử. Trong chốc lát, cả khoảng đất trống đều là ngân quang lấp lánh, lực lượng không gian không ngừng hình thành. Dưới uy năng của phá không châu, một vết nứt không gian hình thành, ngân quang bao bọc tất cả mọi người bên trong. "Truyền tống cho ta." Trương Hà Tử quát lớn một tiếng. Xoẹt 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 một lát sau, mọi người biến mất tại chỗ. Chương 76 may mắn sự kiện, linh phủ môn truyền thừa. Đinh, 366 người thôn Trương gia đã gia nhập lãnh địa của ngươi, Thiên tuyển chi địa. Đinh, ngươi đã kích hoạt sự kiện may mắn Trương Hà Tử đã gia nhập lãnh địa của ngươi, do lãnh địa của ngươi nhân kiệt địa linh, truyền thừa hậu thủ do một mạch tổ truyền của Trương Hà Tử để lại đã được kích hoạt, ngươi đến lúc đó có thể để Trương Hà Tử kích hoạt truyền thừa ấn ký, giúp hắn đạt được truyền thừa. Nghe sự kiện may mắn đột nhiên xuất hiện, Thần Minh trong mắt lóe lên một tia vui mừng, ánh mắt rơi vào Trương Hà Tử. Lúc này, Trương Hà Tử cũng là khuôn mặt dàn mua một trận kích động, đối với Tần Minh liền quỳ xuống: "Lãnh chủ đại nhân, giúp ta." Nhìn Trương Hà Tử vẻ mặt kích động, nếu không phải biết trận tướng, Tần Minh liền muốn cho rằng hắn có cái gì đặc biệt yêu thích đâu. Trương Thần Toán đứng dậy nói: "Ngươi chính là công thần lớn của Thiên Tuyển Chi Địa chúng ta, có cái gì cứ nói là được, không cần như thế." Tần Minh vừa nói, vừa đỡ Trương Hà Tử đứng dậy: "Lãnh chủ đại nhân, không giấu gì ngài, ta chính là linh phủ môn đệ nhất 108 đời truyền nhân, chỉ tiếc ta tư chất bình thường lãnh chủ đại nhân, ta những cái khác không xa cầu gì, chỉ khẩn cầu ngài có thể gặp được mầm non tốt, để mấy người bái ta làm sư, đem linh phủ môn phát dương quang đại." Trương Hà Tử tiếng tình cảm dạt dào, trên khuôn mặt giàn mua mang theo cảm xúc kích động không ngừng nói. Một lúc lâu, Thần Minh cũng coi như biết đại khái. Trương Hà Tử chính là linh phủ môn đệ nhất 108 đời truyền nhân, vốn dĩ linh phủ môn là một tông môn rất lớn mạnh, nhưng dần dần đi vào trạng thái suy tàn, một đời không bằng một đời, từ tông môn biến thành sư đồ truyền thừa, cho đến cuối cùng biến thành một mạch tương truyền, gần như đoạn tuyệt. Theo Trương Hà Tử giải thích, linh phủ môn bọn hắn là bởi vì cái gọi là kỷ băng hà gì đó, trận chiến tranh về lãnh chủ chủng tộc, đi theo sai người, mới dẫn đến suýt chút nữa đoạn tuyệt truyền thừa. Một tông môn huy hoàng luôn sẽ có một chút hậu thủ, mà hậu thủ của linh phủ môn vừa rồi sau khi Trương Hà Tử gia nhập Thiên Tuyển Chi Địa đã bị sự kiện may mắn của Tần Minh triệt để kích hoạt. "Trương Thần Toán, ngươi yên tâm, yêu cầu của ngươi ta chuẩn cho phép, ngươi cứ nói cho ta biết cần nhân tài như thế nào, lãnh địa của ta có, nhất định để hắn gia nhập linh phủ môn. Đây hoàn toàn là chuyện tốt đẹp, dù sao linh phủ môn ở Thiên Tuyển Chi Địa của ta, Thiên Tuyển Chi Địa của chúng ta cũng sẽ vì vậy mà càng thêm cường đại." Tần Minh mở miệng đưa ra lời hứa. Trương Hà Tử nghe được cảm động không thôi, mặc dù bọn hắn sau khi gia nhập Thiên Tuyển Chi Địa, năng lực của Thiên Mệnh Đại Lãnh Chủ sẽ khiến bọn hắn đạt được lòng trung thành 100%, tuy nhiên, lòng trung thành 100% này cũng không ảnh hưởng mỗi người đều có suy nghĩ của mỗi người, sự kiên trì trong lòng mỗi người. Nếu nói thay đổi, vậy thì tương đương với đã cho mỗi người gia nhập Thiên Tuyển Chi Địa, trong lòng có thêm một sự kiên trì. An ủi Trương Hà Tử xong, Tần Minh quay người nhìn 300 mấy chục người thôn Trương gia, hắn lớn tiếng hô: "Do nơi này chính là mùa đông lạnh giá, thời tiết khắc nghiệt, ta sẽ giáng xuống thần tích cho các ngươi, để thể chất, thiên phú của các ngươi đều sẽ được tăng lên. Còn không tạ ơn lãnh chủ đại nhân. Lãnh chủ đại nhân muốn vì các ngươi giáng xuống thần tích, đây chính là cơ duyên trời ban, không phải ai cũng có thể có được." Trương Diệp Thi triển ra uy thế của thôn trưởng đối với một đám thôn dân hô. Trong chốc lát, những thôn dân chất phác nhao nhao quỳ trên mặt đất, đối với Tần Minh cảm ơn đại đức. Tần Minh nhìn những người đang quỳ, lần này hắn ngược lại không nói nhiều. Sau này, người trong lãnh địa ngày càng nhiều, hắn cần có một uy nghiêm nhất định, mà uy nghiêm này cũng là được bồi dưỡng, như tình huống hiện tại. Chỉ cần bình thường, không cần để ý đến hình thức như vậy là được, như loại thời khắc mấu chốt này, không chỉ có thể tăng thêm uy nghiêm của hắn, còn càng có thể khiến thần tích trong miệng hắn trở nên càng thêm thần bí. Xoẹt. Lực lượng thăng hoa tản ra, bao phủ toàn bộ hơn 300 người trong đó, Trương Hà Tử cũng hiển nhiên ở trong danh sách. Một lúc lâu, thăng hoa kết thúc, từng người đều cảm nhận được sự thay đổi của bản thân. "Trời ạ, chân lạnh của ta đã khỏi rồi. Vậy mắt mở cũng không còn nữa." "Ừm. Hai ta điếc cũng khỏi rồi, lời ngươi nói, ta nghe rõ ràng rồi." Ta. "Đã nâng lên được, không hổ là thần tích, không hổ là lãnh chủ đại nhân ra tay, lãnh chủ đại nhân lợi hại quá." Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhao nhao lên tiếng thảo luận. Ta. "Tư chất của ta vậy mà tăng lên rồi." Trương Hà Tử không thể tin được nhìn hai tay của mình, lắp bắp nói. Trong lúc nói chuyện, ngay cả chiếc kính râm màu đen hắn đeo cũng rơi xuống, lộ ra một đôi mắt đục ngầu, trong mắt hai đạo phù lục lóe lên rồi biến mất. "Được rồi, Trương Diệp, dẫn bọn họ xuống sắp xếp ổn thỏa. Vật liệu đều đủ dùng, để đội kiến trúc bọn họ toàn lực xây nhà. Chuyện lần này, ngươi làm rất đẹp, trước ghi một công, đợi ta tìm được thứ thích hợp cho ngươi, rồi sẽ thưởng cho ngươi. Tần Minh vây tay cười nói. Được thôi. Trương Diệp nhe răng cười, nhìn vẻ mặt của một đám hương thân, nghe lời nói của Tần Minh, hắn biết hắn coi như đã thành công. Không chỉ sắp xếp một thôn hương thân phụ lao vào tiên tuyển chi địa, trong mắt Tần Minh, hắn cũng sẽ là một công thần lớn. Nhìn Trương Diệp hùng dũng ai vệ dẫn một đám thôn dân rời đi, hắn lại nhìn về phía Trương Hà Tử, nói, cảm giác thế nào? Cảm giác thật là quá tốt. Ta cảm giác ta sắp đột phá đến cấp hoàng kim rồi. Trương Hà Tử kích động không thôi nói, cảm tạ lãnh chủ đại nhân tái tạo tri ân. Trương Hà Tử lại bổ sung một câu, những người khác chỉ biết là thần tích, nhưng Trương Hà Tử có chút kiến thức lại biết, loại có thể thay đổi tiềm lực, tư chất của một người, đó thật sự là trăm năm khó gặp. Được rồi, đây là phần thưởng cho các ngươi, đi tìm Trương Diệp đi, để hắn cung cấp cho ngươi một chỗ ở, thật tốt đột phá đẳng cấp, đợi đột phá đẳng cấp xong, ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến để đạt được truyền thừa của linh phù môn. Đến lúc đó ta sẽ để ngươi tổ chức lại linh phù môn, mở cửa rộng rãi thu nhận đệ tử. Thần Minh vô vỗ Trương Hà Tử đang kích động không thôi, nghiêm túc nói, vậy thì quá cảm tạ lãnh chủ đại nhân rồi. Trương Hà Tử cảm động dị thường, nói xong liền cáo lui đi xuống. Tần Minh nhìn bóng dáng Trương Hà Tử rời đi, từng ý nghĩ hiện ra, Long Quyền sư Lý Thanh, Trương Hà Tử linh phủ môn tông chủ, những người này đều có thể coi là nhân tài đặc biệt, hoàn toàn có thể khiến hắn sở hữu binh lính càng mạnh mẽ, đội ngũ binh lính đặc biệt. Trở về phủ lãnh chủ, vấn đề lớn nhất của việc thăng cấp lãnh địa ba sao là dân số, đã được hắn giải quyết một chuyến, khiến tâm trạng hắn đặc biệt tốt. Cấm linh lung lại được hắn xách ra, nhìn ngân linh thử đã hồi phục vết thương, nhưng không thể phản kháng, Tần Minh hỏi, ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói, thần phục ta, có thể đạt được tự do. Chít chít chít. Chít chít chít, ngân linh thử nghe vậy, nhe răng trợn mắt, một đôi mắt linh tính mang theo tia máu đỏ, giận dữ nhìn Tần Minh, giống như đang mắng hắn vậy. Chương 77 ngân linh chuột nhận chủ. Chương 77 ngân linh chuột nhận chủ. Bận rộn một hồi, thời gian đã đến giữa trưa, các thú nương lần lượt trở về. Đầu tiên là Ly Ngọc, nàng nhảy nhót mang theo vẻ hoạt bát và quyến rũ, trở về lãnh chúa phủ. Hoa, chuột con đáng yêu quá. Chuột con đáng yêu như vậy nhất định rất ngon. Lời nói của Ly Ngọc ban đầu khiến ngân linh thử trong mắt lóe lên một tia kích động, như thể nhìn thấy cứu tinh. Kết quả, khi nó nghe thấy câu nói tiếp theo, lập tức sợ hãi lùi lại. Tần Minh cười xoa xoa mái tóc đẹp của Ly Ngọc, nói, cái này không thể ăn, chủ nhân còn đang chờ nó thần phục. Nó đối với ta sau này có thể có đại dụng. Ô ô ô, là như vậy à, không thể ăn à, tiếc quá. Ừ, nhưng mà, chủ nhân muốn nó thần phục sao? Thật ra, ta có một vài thủ đoạn đối phó động vật nhỏ đó. Ta nghĩ xem, chúng ta trước hết nổ hết lông của nó, từng sợi một cách chậm rãi, ta tin rằng, chưa nổ được một nửa, nó sẽ thần phục chủ nhân. Ly Ngọc nói chuyện, mắt đảo loạn, đầy ý đồ xấu. Người đó, người đây là muốn nó thần phục sao? Ngươi có phải bước tiếp theo là bắc nồi đun dầu, dùng nước sôi trà tấn nó không? Tần Minh béo má nhỏ của Ly Ngọc, không vui nói. Ơ gì bánh ngọt nhỏ thơm quá, chủ nhân, con chuột này ngươi lấy ở đâu ra, là bất ngờ nhỏ chuẩn bị cho ta sao? Hay là bất ngờ nhỏ chuẩn bị cho tỷ tỷ ta? Thanh Hà vội vã trở về lãnh chúa phủ, ngay lập tức cảm nhận được ngân linh thử, một cái lưỡi rắn dài có trẻ đôi từ miệng nàng chậm rãi thò ra, ngay sau đó, nàng cười nói với Tần Minh. Và đôi mắt nhìn ngân linh thử, lại không hề giống đang nói đùa. Thật sự giống như đang nhìn món ngon mà nhìn ngân linh thử. Chít chít chít, rắn khắc chuột là thiên địch của chuột, sự xuất hiện của Thanh Hà, ánh mắt nàng ném tới, trong nháy mắt liền khiến ngân linh thử không ngừng lùi lại, cuộn tròn ở mép lồng cấm linh, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái này không thể ăn, chủ nhân muốn nó nhận chủ làm tiểu sủng vật đó. Muốn ăn thì trừ phi nó thả chết không theo. Ly Ngọc lè lưỡi, lộ ra vẻ đáng yêu giải thích với Thanh Hà. Ô, kỳ hỉ, chủ nhân, cái này giao cho ta. Chuột con, ngươi muốn bị ta ăn hay là bị ta ăn? Ồ, ta còn có một tỷ tỷ, nàng xinh đẹp hơn ta, có lẽ ngươi thích bị nàng ăn cũng không chừng. Thật ra thì, ngươi xem ta và nàng, đều không quá hy vọng ngươi nhận chủ nhân làm chủ đâu. Thanh Hà trên mặt mang vẻ trêu tức, đôi mắt nói chuyện trong nháy mắt biến thành một đôi đồng tử rắn màu xanh, ngoài trêu tức, chính là đầy dây ý uy hiếp. Chít 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 chít, ngân linh thử bị khí tức đáng sợ của Thanh Hà dọa cho nhảy lên nhảy xuống, tiếng kêu bị nó nén cực thấp cực thấp. Tần Minh ở một bên cứ thế yên lặng nhìn, biết Thanh Hà và Ly Ngọc bỏ qua ý nghĩ thật sự muốn ăn, là đang dọa đối phương, ép buộc nó nhận mình làm chủ. Ơ, chủ nhân, các ngươi đang chơi gì vậy? Vừa lúc này Bạch Linh cũng bước vào lãnh chúa phủ, ghé sát khuôn mặt nhỏ nhắn như tiên tử lại, tò mò hỏi. Trong khoảnh khắc, Bạch Linh dường như trở thành cọng rơm cuối cùng để bẹp ngân linh thử. Bên hai Tần Minh vang lên tiếng nhắc nhở của thiên đạo ý chí. Đinh, ngân linh thử chủ động nhận ngươi làm chủ, ngươi có đồng ý không? Ha ha, đồng ý. Tần Minh hài lòng cười nói. Có thiên mệnh đại lãnh chúa, hắn không sợ đối phương lừa hắn. Được rồi, các ngươi đừng dọa nó nữa, nó đã nhận chủ rồi. Tần Minh mở miệng ngăn lại. Nếu không phải ngân linh thử thực lực không tệ, có nền tảng cấp bạch ngân, hơn nữa còn có huyết mạch đặc biệt. Nếu đổi thành chuột bình thường, trong tình huống bị Thanh Hà dọa như vậy, không bị dọa chết, cũng phải bị dọa đến sủi bọt mép. Ngân linh thử nhận chủ, vậy thì lồng cấm linh cũng không cần dùng nữa. Sau khi ban cho ngân linh thử tự do, đôi mắt nhỏ linh động của ngân linh thử quét qua các nữ một vòng, vô cùng sợ hãi, cuối cùng chạy đến cánh tay Tần Minh nằm út sấp. Chuột con, đừng sợ, ngươi nhận chủ rồi chúng ta sẽ không ăn ngươi nữa đâu. Ly Ngọc cười duyên vươn ngọc thủ, muốn sờ một chút. Kết quả, dọa nó lại chạy đến vai Tần Minh. Được rồi, trước hết để nó bình tĩnh lại đi. Tần Minh ngăn Ly Ngọc lại nói, các nữ đi chuẩn bị bữa trưa. Tần Minh trêu đùa ngân linh thử, kiểm tra thuộc tính của nó. Ngân linh thử thuộc về Tần Minh, phẩm chất cấp hoàng kim, thực lực cấp bạch ngân, độ trung thành 100, Thiên phú huyết mạch thử phá không chi nguyên, kỹ năng thuấn di không hoàn chỉnh. Huyết mạch thử phá không chi nguyên nếu có kỳ ngộ nó có thể không ngừng phản tổ thành thử phá không chi nguyên. Thuấn di không hoàn chỉnh lúc linh lúc không linh, nó không thể hoàn toàn khống chế, nếu có phá không châu có thể biến thành thuấn di. Phẩm chất cấp hoàng kim, thực lực cấp bạch ngân, ước chừng cho dù ta trực tiếp thăng hoa, cũng không thể biến nó thành thú nương. Tuy có linh tính, nhưng chỉ có lực thăng hoa cũng không được, ước chừng phải nghĩ cách để nó phản tổ thành thử phá không chi nguyên, rồi mới thăng hoa mới có thể biến nó thành thú nương. Như vậy, ta cũng có thể tối đa hóa lợi ích, thú nương có thể khống chế lực không gian, hẳn là sẽ rất mạnh đi. Tần Minh lẩm bẩm nói. Còn về, vạn nhất ngân linh thử không thể trở thành thú nương, vậy thì giữ nguyên hình dạng đi, cũng có thể phát huy tác dụng cho lãnh địa. Rất nhanh, Ly Ngọc và các nữ bưng thức ăn đi vào, mùi thơm của thức ăn lập tức khiến vẻ sợ hãi trong mắt ngân linh thử giảm đi vài phần, ánh mắt tràn đầy linh tính chăm chú nhìn các món ăn trên bàn. Do lãnh địa không ngừng phát triển, điều này khiến nguyên liệu nấu ăn của họ cũng ngày càng phong phú. Dưới tài nấu nướng của Ly Ngọc, bốn món một canh được bày biện chỉnh tề. Trong bữa trưa, Tần Minh mở miệng nói, buổi chiều mọi người hẳn là không có việc gì, lát nữa chúng ta tiếp tục đi thử luyện một chuyến đi. Thực lực của chúng ta cũng nên nâng cao thêm một chút rồi, cấp bạch kim đã gần trong tầm tay. Được thôi, lại có thể mạnh hơn rồi. Chậc chậc, cuối cùng cũng sắp khôi phục thực lực cấp bạch kim sao? Không biết chúng ta sẽ đi thử luyện tiểu gì đây? Các nữ trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, chậm rãi nói, "Ừm, thử luyện tiểu gì ạ? Ta xem sao." Tần Minh quét mắt nhìn các nữ một vòng, lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, hắn mở thông tin nhắc nhở của Thiên Đạo trước đó. "Đinh, cấp độ của ngươi đã đạt đến cấp 50, muốn tiếp tục thăng cấp, cần thông qua thử luyện bạch kim là có thể tiếp tục thăng cấp. Ngươi có thể mở thử luyện bạch kim, thử luyện này hỗ trợ 3 chọn 1, 1, tranh chấp tông môn, 2, tranh chấp vũ tộc, 3, tranh chấp chính tà." Một, tranh chấp tông môn, ngươi sẽ trở thành một thành viên của một tông môn, bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp giữa hai đại tông môn Thanh Vân môn và Huyền Linh tông. Chương 78 năm tộc chi tranh, chương 78 năm tộc chi tranh 1, tông môn chi tranh 2, ngũ tộc chi tranh. Trong hoang thành, ngũ tộc lẫn nhau chế ước, gần đây muốn gây nên gia tộc chi tranh, có thể lựa chọn một gia tộc gia nhập, rơi vào gia tộc tranh đoạt 3, chính tà chi tranh, mấy cái danh môn chính phái đang vây công một cái tên là Quỷ Vương tông ma giáo. Xem xong ba chọn một giới thiệu, Tần Minh nội tâm tính toán một chút, nói là có 3 cái lựa chọn, kỳ thật đều không sai biệt lắm, chiến lực đỉnh cấp có kim cương cấp, chiến lược cao cấp thì là bạch kim cấp, lực lượng trung kiên thì là hoàng kim cấp. Ba cái lựa chọn đều là thí luyện giả, lựa chọn gia nhập trong đó một thế lực, dựa vào lực lượng của mình, dẫn dắt thế lực của mình chiến thắng những thế lực khác. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Minh dự định lựa chọn ngũ tộc chi tranh, gia nhập trong đó một cái tên là Bạch gia tộc này tinh thông luyện đan. Hắn muốn đi xem có thể học được chút gì không, về sau liền có thể luyện chế một chút đan dược ban thưởng cho công thần, cũng coi như là đem lợi ích lớn nhất hóa. Sau bữa trưa, Tần Minh quét mắt nhìn các nữ tử một cái, hắn liền lựa chọn mở ra thí luyện. Bất quá, không biết có phải hay không là bởi vì đây là thăng cấp bạch kim cấp thí luyện, Thi Minh cũng không giống như các thú nương kỳ lạ, cùng Tần Minh vinh nhục cùng thể, cho nên Thi Minh không cách nào cùng hắn cùng đi thí luyện bên trong. Đối với cái này Tần Minh căn bản không làm xoắn xuýt, vẻn vẹn bạch kim thí luyện đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, căn bản cũng không cần mang theo Thi Minh đi tới, cũng có thể hoàn thành nó xinh đẹp. Mở ra thí luyện, ta lựa chọn ngũ tộc chi tranh. Đinh, ngươi mở ra bạch kim thí luyện ngũ tộc chi tranh. Mời lựa chọn kịch bản mang vào gia tộc thế lực, lựa chọn bạch gia. Đinh, ngươi lựa chọn mang vào kịch bản bên trong bạch gia, kịch bản mang vào bên trong đinh, mang vào thành công. Ngươi hiện tại là bạch gia gia chủ Bạch Cao Viễn duy nhất chi tử, bạch gia thiếu tộc trưởng Bạch Diệp chú. Thời gian thí luyện lần này cùng thế giới cầu sinh bên ngoài là 11 cái này liền mang vào tiến đến sao? Bạch gia thiếu tộc trưởng, 2 ngày trước bị người của Hách gia đánh thành trọng thương, sắp chết. Tần Minh Minh từ trên giường bò dậy, lẩm bẩm nói. Đinh, bản thí luyện duy nhất hoạch tâm nhiệm vụ chính tuyến, để Bạch gia trở thành hoang thành mạnh nhất gia tộc thế lực, gia chủ, thiếu chủ tỉnh rồi, sống lại rồi. Ngoài phòng Tần Minh, một tiếng hô vang lên. Ừm, Diệp Nhi thật sự sống lại rồi. Ha ha ha, trời phù hộ ta Bạch Cao Viễn, Diệp Nhi của ta mệnh không nên tuyệt. Bạch Cao Viễn thân mặc thanh sắc trường bào, trên mặt uy nghiêm, giờ phút này tràn đầy ý cười. Ừm, chủ nhân, ta biến thành nha hoàn rồi. Ha ha, chúng ta đều biến thành nha hoàn rồi. Hắc hắc, chủ nhân ta là thông phòng nha hoàn, buổi tối bọn hắn tất cả đều phải tránh ra. Các nữ tử mở miệng nói với Tần Minh. Mà trong đó, Ly Ngọc vui mừng thêm cười ra nói. Ánh mắt của nàng còn kiêu ngạo quét một vòng những người còn lại. Cắt, thân phận này mới không tính đâu. Hắn là chủ nhân của chúng ta, ngươi còn muốn độc chiếm, đừng hỏng. Ly Ngọc muội muội, ta thấy tư tưởng của ngươi có chút không đúng. Thanh Hà bĩu môi nói. Diệp Nhi, ngươi không sao rồi? Bạch Cao Viễn không kịp chờ đợi xông vào phòng, mở miệng nói. Nhìn thấy Tần Minh bình an vô sự, nhất thời, vẻ mặt của hắn càng thêm vui mừng. Sau khi đến gần Tần Minh, lại quan tâm bổ sung nói, Diệp Nhi, không để lại di chứng gì chứ? Khu khu cụ. Cha, ta không sao rồi, không có chuyện gì cả. Sống động như rồng như hổ, khỏe mạnh lắm. Tần Minh nội tâm thổ tạo, một bên dựa theo kịch bản ký ức, trả lời Bạch Cao Viễn. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Những ngày này, ngươi trọng thương mới khỏi, cứ ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt đi. Bạch Cao Viễn dường như tảng đá lớn trong lòng hoàn toàn buông xuống, dặn dò. Đợi đến khi Bạch Cao Viễn rời đi, chủ nhân, biết vì sao Bạch gia chủ lại để ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi không? Thanh Hà cố làm thần bí hỏi. Vì sao? Tần Minh tò mò hỏi. Bởi vì là mang vào kịch bản ký ức, Bạch Diệp 2 ngày đều nằm trên giường trọng thương hôn mê, tự nhiên không biết chuyện bên ngoài. Chậc chậc, chủ nhân vị hôn thê tiện nghi của ngươi tìm ngươi từ hôm rồi. Đến còn có người đã đánh chủ nhân trọng thương hấp hối hách các đại, hai người bọn họ là cùng nhau đến đó. Thanh Hà bắt quái nói, cái này, chẳng phải nói cái này Bạch Diệp trọng thương hôn mê, vị hôn thê liền cùng người đánh thương hắn chạy rồi. Vậy đoán chừng. Chậc chậc, bên ngoài ngũ đại gia tộc đều loạn lên rồi chứ. Tân Minh cố gắng hồi tưởng lại một vài hình ảnh trong kịch bản ký ức. Bóng dáng Thôi Gia Thôi Linh cũng hiện lên trong đầu hắn, bình thường thích mặc một số váy lụa liền thân màu vàng nhạt, trang điểm như một tiểu gia bích ngọc, trong ký ức không ít lần tiếp xúc, ôn nhu đáng yêu, văn tính hiểu lễ. Không ngờ, Bạch Diệp còn chưa chết, liền trực tiếp mang theo Hách Cắt Đại đến Bạch Gia từ hôn. Đinh, kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh, từ hôn Thôi Linh, ngươi sẽ lấy thực lực cường đại trong buổi tụ họp nhỏ của ngũ tộc hôm nay, hung hăng tát vào mặt Thôi Linh và Hách Cắt Đại, kéo hồi tôn nghiêm của mình. Ừm, ngũ tộc tụ họp nhỏ. Hàng năm một lần tụ hội của tiểu bối ngũ tộc, lẫn nhau so sánh, lẫn nhau bài xích, lẫn nhau cạnh tranh, ha ha, có chút ý tứ. Tần Minh khẽ miệng nhếch lên, lẩm bẩm nói. Nói xong, hắn trực tiếp nói với các nữ tử, "Đi, chúng ta đến ngũ tộc tụ họp nhỏ. Hôm nay, liền vì cái tên xui xẻo này đòi lại công bằng." Ngũ Long Sơn Trang, tọa lạc trên Ngũ Long Sơn không xa ngoài Hoan Thành. Đây chính là địa điểm tụ họp nhỏ hàng năm của ngũ tộc. Khi Tần Minh và những người khác đến Ngũ Long Sơn Trang, đã là người đông như mắc gửi, người hầu và nha hoàn không ngừng bận rộn công việc của mình. Mà trong Kim Dương Viên Hạch Tâm của Ngũ Long Sơn Trang, một đám thế hệ trẻ tuổi của Hoan Thành đã có vài phần không khí căng thẳng. Các ngươi nghe nói chưa? Bạch Gia Bạch Diệp đã sắp lĩnh hộp cơm rồi đó. Ha ha, tin tức của ngươi đã lội thời rồi, theo ta được biết hẳn là đã linh rồi. Ồ, đúng rồi, trước khi hắn lĩnh, Thôi Gia Thôi Linh hiệp thông Hách Gia Hách Cắt Đại đến từ hôn, nghe nói cảnh tượng đó, hầu như khiến người của Bạch Gia tức đến bốc khói trên đầu. Chậc chậc chậc, xem ra Bạch Gia sắp suy tàn rồi, Bạch Gia mấy thiên tài đều chết yểu, cái thiếu tộc trưởng cuối cùng này cũng chết yểu, sắp xuất hiện đứt gãy rồi nha. Thời gian sắp đến rồi, không biết năm nay trong Hoang Thành ai có thể giành được vị trí thứ nhất trong trận chiến thi kiếm, lại có ai sẽ được ngũ đại gia tộc coi trọng. Ta đoán chừng à, hẳn là Hách Cắt Đại. Nghe nói hắn luyện thể vô song, đã là đồng cân thiết cốt, và từ nhỏ tu tập Long Hổ Quyền, dũng mãnh như rồng như hổ, quyền phong sở trí, nát vàng nước đá, Bạch Gia Bạch Diệp chính là bị hắn đánh thành trọng thương sắp chết. Bằng không Thôi Linh cũng sẽ không bị hắn chinh phục như vậy chứ. Cái đó chưa chắc, Khang Gia Khang Dương cũng là một nhân vật lợi hại, một tay trường thương múa đến lô hỏa thuần thanh, nghe nói toàn lực độc thủ, đã có phong thái của một đời tông sư dùng thương rồi. Đừng nói cái này nữa, đừng nói cái này nữa, đến lúc đó tự nhiên sẽ có đáp án, bất quá mà, hôm nay ta Hoàng Thiên Hóa Thế tất phải trổ hết tài năng, để người của ngũ đại gia tộc coi trọng ta. Ta muốn một bước lên trời. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Ta Kỷ Ba Hiểu cũng không phải ăn chay, danh ngạch ngũ tộc ta tất chiếm một. Chương 79 năm tộc tiểu tụ, chương 79 năm tộc tiểu tụ Kim Dương Viên bên trong, một đám đến từ thế lực khác cùng tán nhân trẻ tuổi đã ở trong thảo luận, bắt đầu tranh phong tương đối. Lúc này, ngũ đại gia tộc trẻ tuổi cũng rốt cục tham dự, từng người xuất hiện ở thuộc về nhà mình gia tộc vị trí. Chư vị, cảm tạ mọi người đến tham gia hàng năm ngũ tộc tiểu tụ, hôm nay đến phiên ta Bạch gia chủ trì, hiện tại sẽ mở ra mọi người chờ mong nhất thí kiếm chi chiến. Một tên thân mặc hoa bào, khí vũ hiên ngang thanh niên đi lên Kim Dương Viên trung tâm lôi đài phía trên, quét nhìn mọi người cười nói. Sự xuất hiện của hắn lập tức lại gây nên mọi người thảo luận. Hắn là, ha ha, Bạch Gia Bạch Vân Viêm, chính là Bạch Gia Tam trưởng lão nhi tử. Xem ra Bạch Diệp thật sự là chết rồi, nếu không hôm nay tiểu tụ hẳn là Bạch Diệp đến cử hành. Cái này Bạch Gia Bạch Vân Viêm một bộ quả hồng mềm dáng vẻ, xem ra hôm nay có trò hay để nhìn. Ai nói không phải đâu, Bạch Gia là thật sự không có trẻ tuổi cường giả, phái một cái hoàng kim cấp đỉnh phong thực lực người đến chủ trì đại cục. Đây chính là không có cách nào sự tình, cái này ngũ tộc tiểu tụ vốn là trẻ tuổi sự tình, lão một đời không thể nhúng tay, trẻ tuổi tự mình cạnh tranh. Khu khu, tiến tĩnh một chút. Bạch Vân Viêm nghe được dưới đài nghị luận tiếng, sắc mặt không quá đẹp mắt, hoàng kim cấp đỉnh phong khí tức huyết tán ra, quắc. Nghe được Bạch Vân Viêm phát giận, dưới đài người nghị luận tiếng, lập tức cũng là một tĩnh. Bạch Vân Viêm thực lực tuy không mạnh, nhưng lại đại biểu là Bạch gia, hôm nay tuy nói chính là ngũ tộc tiểu tụ, chính là trẻ tuổi việc, nhưng là muốn ở hoang thành lăn lộn, từng cái nhưng không dám quá đắc tội Bạch gia. Nhìn thấy chàng diện khôi phục bình tĩnh, Bạch Vân Viêm lần nữa mở miệng, thí kiếm chi chiến, đệ nhất ban thưởng một viên Kim Văn Vân Hà Đan, đệ nhị ban thưởng một viên Thanh Hoa Huyền Linh Đan, đệ tam ban thưởng một viên Hổ Lộc Dương Linh Đan. Hiện tại ta tuyên bố, thí kiếm chi chiến bắt đầu. Có thực lực người, hiện tại có thể lên đài khiêu chiến quần hùng. Lời nói rơi xuống, Bạch Vân Viêm liền muốn xuống đài mà đi. Chấm đã, năm nay Bạch gia làm chủ, chẳng lẽ không tính toán tự mình thủ lôi đài, một trận quần hùng sao? Nghĩ năm ngoái, chúng ta hát ra nhưng là tự mình thủ lôi đài, chiến khắp quần hùng đâu? Hát các đại thanh âm ở toàn bộ Kim Dương Viên bên trong vang lên. Những người khác sợ hãi Bạch gia vì thế, đồng thân là ngũ đại gia tộc một trong Hắc Cát Đại nhưng không sợ. Ha ha ha, Hắc thiếu gia nói không sai, lý nên như thế. Đúng đúng đúng, năm nay Bạch gia chủ trì, hẳn là dẫn đầu tăng thêm một chút cái này thí kiếm chi chiến không khí à. Bạch Vân Viêm thiếu gia, không biết ngươi có thể muốn chấn thủ lôi đài à? Nếu là nói, tiểu nhân có mấy phần thực lực bên người, nguyện ý cùng ngươi luận bàn một hai, còn mong chỉ giáo. Ở Hắc Cát Đại thanh em rơi xuống sau, trong đám người mấy đạo thanh em phụ hòa lên, nhất thời sẽ chuẩn bị xuống đài đi Bạch Vân Viêm cho kẹt ở giữa, trên dưới đều không phải. Cứ như vậy xuống lôi đài, khẳng định muốn bị người cười nhạo. Nếu là cương ép đối chiến, Bạch Vân Viêm hắn cũng minh bạch bản thân có mấy cân mấy lượng, rất có thể bị người ngay trước mặt làm đủ. Bạch gia sẽ không phải là không dám đi. Thân mặc một bộ trắng vàng dần biến trường váy Thôi Linh, ưỡn thức tha dáng người, tiểu thiếu nói. Lúc này, nếu là Tần Minh nhìn thấy Thôi Linh như thế dáng vẻ, nhất định sẽ cảm thấy cùng hắn trong trí nhớ Thôi Linh có rất lớn chênh lệch. Thôi ra Thôi Linh vừa mở miệng, lập tức mọi người ánh mắt Julie, trước là nhìn một chút Thôi Linh, ngay sau đó lại toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vân Viêm trên thân. Từng cái tựa hồ đều đang đợi Bạch Vân Viêm làm ra quyết định, cũng hoặc là đều đang đợi xem Bạch gia trò cười. Trêu tức, hiếu kỳ, chất vấn các loại rất nhiều cảm xúc bắt đầu lan tràn. Bạch Vân Viêm hít sâu một hơi, thần sắc tức giận nhìn về phía Hắc Cắt Đại cùng Thôi Linh, một đôi nắm đấm gắt gao nắm, nói: "Ha ha, nếu đã như vậy, mọi người nhiệt tình phi phạm, như vậy liền do ta làm cái này thứ nhất thủ lôi người đi. Có ai đến lên đến lĩnh hội một chút ta Bạch Vân Viêm thủ đoạn? Ha ha ha, ta Lý Chấn đến lĩnh giáo một chút." Một đạo kêu to tiếng, một đạo vững vàng rơi ở trên lôi đài. Tất cả mọi người ánh mắt rơi ở Lý Chấn trên thân. Phong Lôi trưởng Lý Chấn, nghe nói hắn sớm đã là Hắc gia nội định người, lúc này xuất thủ, đoán chừng chính là Hắc gia chủ ý a, đây là bắt lấy Bạch gia đánh, muốn cho nó thể diện mất hết ta. Nghe nói cái này Lý Chấn, một trưởng cùng Phong, một trưởng Lôi, song trưởng cùng ra, Phong Lôi Dũng, hoàng kim cấp bên trong khó gặp địch thủ. Bạch gia Bạch Vân Viêm, trước kia chưa từng nghe nói qua, hiện tại đoán chừng có trò hay để nhìn. Phong Lôi trưởng Lý Chấn, đến đây đi, ra chiêu đi. Bạch Vân Viêm trong mắt lóe lên lửa giận, trên thân hỏa thuộc tính lực lượng dũng động, khắc chế nói: "Hắn thân là ngũ tộc người, tự nhiên không thể tự hạ thân phận trước xuất thủ." "Ha ha ha, Bạch công tử, vậy thì đã tội." Lý Chấn nghe răng cười một tiếng, trực tiếp phát động công kích. Nhất thời, trên lôi đài, cuồng phong dũng động, lôi quang lấp lóe, Lý Chấn xuất thủ tức sát chiêu. Hắc gia chỗ ngồi, Hắc Cắt Đại trong mắt lóe lên một vệt đắc ý chi sắc, lẩm bẩm nói: "Ha ha, ngũ tộc chi tranh, vậy liền từ Bạch gia bắt đầu hạ màn đi. Hôm nay, đem Bạch gia cái này cuối cùng trẻ tuổi cho chơi chết, Bạch gia nguy rồi." Một bên hạ nhân, nghe vậy nói: "Ha ha, đây đều là thiếu chủ ngài công lao à, cái kia Bạch Diệp lại dám cùng ngài đơn đấu, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hôm nay, thiếu chủ ngài lần nữa phong đầu hết sức rõ ràng, trở thành hoang thành bên trong có thực lực nhất trẻ tuổi, đến lúc đó tất nhiên có thể hấp dẫn càng nhiều người ủng hộ." Thôi ra chỗ ngồi, ha ha, Bạch gia không có, bước kế tiếp hàng, câu hai nhà đi, cuối cùng, Hắc Cắt Đại, ta để ngươi biết một chút Bạch Diệp là vì sao mà chết. Thôi Linh một đôi mắt đẹp quét nhìn lôi đài, thỉnh thoảng nhìn về phía ngũ đại gia tộc khác vị trí, trên miệng cười khẽ, âm thầm nghĩ. Ầm 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 một loạt tiếng nổ vang lên, phong lôi tàn phá bừa bãi bên trong, một đầu hỏa long ở trong đó bay lên, hỏa long hung mãnh, liên phá phong lôi, cuối cùng hiện lộ ra Bạch Vân Viêm thân ảnh, một quyền đập ra, bao vây này hỏa long chi lực, thẳng rơi Lý Chấn mặt. "Phong Lôi trưởng, Phong Lôi tuyệt sát." Lý Chấn trên mặt giận quát một tiếng, trực tiếp lựa chọn cùng Bạch Vân Viêm cứng đối cứng. "Oeng!" Hai người giữa công kích, hung hăng va chạm cùng một chỗ. Toàn bộ lôi đài chấn động, giao phong hình thành phong hỏa trùng kích ba tàn phá bừa bãi quyết tán mà ra, để tới gần lôi đài người, nhao nhao sắc mặt biến đổi liên tục lùi lại. A Bạch Vân Viêm kêu thảm bay ngược ra ngoài, trong miệng còn không ngừng phun ra máu tươi. T. Tình huống gì, Bạch gia đẩy ra người, rác rưởi như vậy. Lý Chấn mạnh như vậy. Mọi người nội tâm tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt gắt gao nhìn về phía lôi đài. Chương 80 Tần Minh ra sân, chương 80 Tần Minh ra sân. Khi phong lôi tan đi, hỏa diễm tiêu tán, tất cả bụi trần lắng xuống, Lý Chấn đứng tại trung tâm lôi đài, vẻ mặt kiên nghị. TT, thảm, quá thảm rồi. Nghị lực này, đủ mạnh. Mọi người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy hai cánh tay Lý Chấn tựa như thang cốc, toàn thân y phục bị hòa tan hơn nửa, dính chặt vào da thịt hắn, những bộ phận khác da thịt lộ ra ngoài thì toàn bộ đen kịt một mảnh, rất hiển nhiên cũng là bị bỏng nặng, thế nhưng mặc dù thảm trạng như vậy, hắn vẫn không rên một tiếng, đứng thẳng không ngã. Mà Bạch Vân Viêm thì bay ngược ra ngoài, đã ngã xuống dưới lôi đài. Hắn tuy thương thế không nặng, nhưng lại chân thật thua trận tỷ thí đầu tiên này. Ha ha ha, Lý Chấn làm tốt lắm. Thương thế của ngươi, ta Hách gia nhất định sẽ để ngươi khỏi hẳn. Từ nay về sau, ngươi chính là công thần bên cạnh ta Hách Cát Đại. Hách Cát Đại đứng dậy, ha ha cười lớn, không hề để ý đến Bạch Vân Viêm đang nằm dưới đất, trực tiếp khen ngợi. Sau đó, ánh mắt hắn rơi xuống Bạch Vân Viêm, trêu tức nói: "Các ngươi Bạch gia đều là phế vật gì? Bạch Diệp như vậy, ngươi cái tên Bạch Vân Viêm đột nhiên xuất hiện này cũng như vậy. Thật sự là một tên phế vật hơn một tên phế vật à, chẳng lẽ các ngươi Bạch gia thật sự là không có người nào sao? Ta Hách Cát Bá muốn lên đài khiêu chiến người Bạch gia." "Bạch gia ai đến?" Bên cạnh Hách Cát Đại một người có vài phần tương tự với hắn, một con khỉ nhảy xuất hiện trên lôi đài, kiêu ngạo hô. Người dưới đài khi nhìn thấy Hách Cát Bá xuất hiện, nhao nhao ánh mắt né tránh, nhỏ giọng thì thầm: "Hôm nay ngũ tộc tiểu tụ này, xem ra Hách gia muốn ra hết phong đầu, Bạch gia muốn mất hết thể diện rồi." Chật chật. "Bạch gia không ngời, một lên một xuống này, ảnh hưởng của Bạch gia ở Hoang Thành sẽ giảm xuống rồi." "Cái này không thể nào. Lão tổ tông Bạch gia, thế hệ trước gì đó không có vấn lạc, ai dám không tôn kính." "Ha ha, ngây thơ, khi một gia tộc xuất hiện đứt gãy, ngươi thật sự cho rằng các gia tộc khác như sói đói, còn sẽ để nó có đất xoay mình. Đầu tiên bị đào thải chính là Bạch gia rồi." "Hách Cát Bá, đừng có kiêu ngạo, ta còn có thể chiến." Bạch Vân Viêm cố nén thương thế, lần nữa nhảy lên lôi đài, trợn mắt tròn xoe nói: "Ha ha, còn có thể chiến, ngươi một tên hoàng kim cấp đỉnh phong, còn muốn cùng ta đụng một cái." "Ngây thơ." Hách Cát Bá lời nói vừa dứt, một bước đạp đến bên cạnh Bạch Vân Viêm, một bạt thai hung hăng quất vào mặt hắn, khiến hắn lần nữa bay ngược ra ngoài. "Bạch gia, bất quá cũng chỉ đến thế." Hách Cát Bá hai tay ôm ngực, cười lạnh nói: "Ghế ngồi khâu ra, tình huống này, Bạch Diệp ca ca còn không xuất hiện, thật sự là như lời đồn, đã chết rồi sao?" Khâu Ngọc Điệp chống một đôi ngọc thủ, đầy vẻ thất vọng nói: "Tiểu thư thêm vào lời đồn bay lời trời, đoán chừng là không thoát được rồi, nếu không phải thật, Thôi Linh và Hách Cát Đại cũng không thể trắng trợn như vậy a." Một nha hoàn bên cạnh nàng đáp lời: "Hách Cát Đại đáng chết, còn có Thôi Linh, có cơ hội ta nhất định phải báo thù cho Bạch Diệp ca ca." Khâu Mộng Điệp nghiến răng nghiến lợi nói, ai nói Bạch gia không người? Rác rưởi hách gia các ngươi, chỉ biết dùng thủ đoạn sau lưng những con chuột thâm hiểm, cũng dám trên đài tiêu ngạo. Tần Minh dẫn theo các nữ tử chậm rãi xuất hiện tại Kim Dương Viên, trên mặt mang theo vẻ phong khinh vân đạm hô. Thanh âm của hắn, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Ừm. Bạch Diệp, hắn không chết. Hắn không chết, lại còn dám đến ngũ tộc tiểu tụ này. Ai, đáng tiếc, cho dù không chết, thực lực cũng giảm sút một mảng lớn a, Bạch Kim cấp rất xuống Hoàng Kim cấp, thực lực như vậy có tác dụng gì? Bất quá là Bạch Vân Viêm tiếp theo mà thôi. Đúng đúng đúng, đừng nói hách cắt đại tự mình lên, chính là hách cắt bá hắn Bạch Diệp cũng không giải quyết được a, không thoát khỏi kết cục bị sỉ nhục a. Các ngươi nói, hắn có phải là hai ngày trước đầu bị đánh hỏng rồi không? Nhìn dáng vẻ hắn, giống như bị mất trí, nếu không thì, biểu cảm sao lại bình tĩnh như vậy? Hắn còn chưa ý thức được chênh lệch thực lực, hắn lát nữa cũng sẽ trở thành Bạch Vân Viêm tiếp theo đi. Bạch Diệp ca ca, đi, chúng ta đi, ngũ tộc tiểu tụ này, chúng ta không tham gia nữa. Còn chưa đợi Hách Cắt Đại và Hách Cắt Bá hai người nói chuyện, Khâu Mộng Điệp một cái lóe lên đến bên cạnh Tần Minh, liên tục nói. Nhìn rõ người đến, trong đầu Tần Minh ký ức dâng lên, tự động hiện ra thông tin của nữ tử này. Khâu Mộng Điệp, coi như là thanh mai trúc mã của Bạch Diệp, hai người trong thế hệ trẻ của ngũ đại gia tộc đi lại gần nhất, quan hệ rất tốt. Nghe nàng nói, cùng với ký ức trong đầu, Tần Minh lập tức liền biết nàng là sợ mình rơi vào kết cục của Bạch Vân Viêm, muốn nhanh chóng đưa mình rời khỏi nơi thị phi này. Đi, đi đâu a? Bạch Diệp thân là Bạch gia thiếu chủ, năm nay đến lượt Bạch gia chủ trì ngũ tộc tiểu tụ này, còn muốn đi đâu? Ngoan ngoãn ở lại đây cùng chúng ta hảo hảo luận bàn một hai đi. Tần Minh còn chưa nói chuyện, thanh âm của Hách Cắt Bá đã vang lên. Chỉ thấy Hách Cắt Bá hai tay ôm ngực, trong mắt mang theo hung quang, như một con sói đói chết chóc nhìn chằm chằm Tần Minh trên lôi đài. Hừ, Bạch Diệp ca ca trọng thương vừa khỏi, Hách gia các ngươi chẳng lẽ muốn thừa lúc người gặp nạn? Ngươi không phải là muốn tỉ thì sao? Ta Khâu Mộng Điệp phụng bồi đến cùng. Khâu Mộng Điệp mặt đầy sương lạnh, giận dữ nhìn Hách Cắt Bá, như một con hổ còn đang nổi giận. Ha ha, Khâu gia tiểu thư, hôm nay không chơi với ngươi, ngày khác ta hảo hảo chơi với ngươi, muốn chơi gì cũng được nha. Chơi chút kích thích cũng được nha. Trên mặt Hách Cắt Bá hiện lên một nụ cười xấu xa dâm đãng, trên dưới đánh giá Khâu Mộng Điệp, nói: "Mộng Điệp, ngươi về chỗ ngồi trước, hôm nay ta Bạch Diệp liền muốn hung hăng tát vào mặt những kẻ tiểu nhân hèn hạ này." Tần Minh kéo tay ngọc mềm mại của Khâu Mộng Điệp, lớn tiếng nói, đồng thời cho nàng một ánh mắt yên tâm. "Bạch Diệp ca ca, thực lực của ngươi Khâu Mộng Điệp bị kéo, còn muốn nói gì đó?" "Yên tâm, ta có sát thủ giản, ta nếu không có tự tin, ta sẽ chủ động đến chịu nhục sao?" Tần Minh cắt ngang lời nàng. "Được rồi Bạch Diệp ca ca, một khi không chống đỡ được nhớ bay ngược về phía Khâu gia ta ở bên cạnh ngươi, bọn hắn mới không dám làm cản." Khâu Mộng Điệp không yên tâm nói, lần nữa trở về chỗ ngồi của mình. "Hách Cắt Đại, ngày đó ngươi liên thủ với tiện nhân tôi Linh Hạ Nhuyễn cốt tán cho ta, hôm nay liền từ đệ ngươi bắt đầu đi, để ta thu chút lợi tức." Tần Minh đứng trên lôi đài, sắc mặt bình thản, thần thái mang theo tự tin, hai tay chắp sau lưng mà đứng, giữa phong khinh vân đạm, tựa như nhàn nhã tản bộ vậy nhẹ nhàng. Lời này của hắn vừa ra, lập tức gây ra mọi người nghị luận ầm ĩ. "Ta nói Bạch Diệp vốn có thực lực sao lại đột nhiên bị đánh trọng thương hấp hối chứ? Nguyên lai là bị hai nhà thôi Hách liên thủ hãm hại a." "Ha ha, tranh đấu giữa các đại gia tộc, xưa nay đều hèn hạ âm hiểm như vậy, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc mà thôi. Có kịch hay để xem rồi, thật hy vọng Bạch Diệp thật sự có sát thủ giản, nếu không chỉ xem Hách ra khoe khoang, một chút cũng không đã nghiền a." "Ha ha ha, đúng đúng đúng, cứ để chúng ta chờ xem đi." Chương 81 giây, Hách Cắt Bá chương 81 giây, Hách Cắt Bá nghe những lời bình luận không sợ chuyện lớn của quần chúng hóng chuyện phía dưới, Tần Minh khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Hách Cắt Bá trên lôi đài. "Bạch thiếu chủ, xem ra ngươi rất tự tin vào bản thân. Bất quá, chỉ là không biết thực lực của ngươi có thể chống đỡ được sự tự tin của ngươi không?" Hách Cắt Bá trêu tức nói. Sau khi nhìn thấy Tần Minh chỉ có thực lực hoàng kim cấp, hắn đột nhiên không còn hoảng sợ nữa, ngược lại còn muốn trêu đùa đối phương như mèo vờn chuột. "Ha ha, đối phó các ngươi đám rác rưởi này, vẫn còn xa mới đủ. Ta nhường ngươi một tay." Tần Minh đứng tại chỗ, vươn một tay khiêu khích vây vây về phía Hách Cắt Bá. "Ngươi phế vật thực lực xa suốt, còn dám tiêu ngạo. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của Hách gia gia ngươi." Hách Cắt Bá sắc mặt tâm trầm, không chịu nổi sự khinh thường của Tần Minh, giận dữ nói. Nói xong, hắn liền trực tiếp ra tay, thế khởi thủ hung mãnh vô cùng, chính là tuyệt học của Hách gia bọn hắn, hổ quyền trong long hổ quyền, khiến hắn như một con hổ đói bổ mồi, kèm theo tiếng hổ gầm khiến người ta kinh hãi. "Chỉ vậy thôi sao?" Tần Minh khẽ nheo mắt, nhìn Hách Cắt Bá hung mãnh vô cùng, kinh ngạc nói. Giáp giáp từng trận lôi quang hiện lên, Tần Minh đứng tại chỗ, một trường vỗ ra, từng đạo lôi xả bơi lội trong không trung, toàn bộ rơi xuống Hách Cắt Bá. "Cho ta phá!" Cảm nhận được uy hiếp khủng bố, trên trán Hách Cắt Bá hiện lên những giọt mồ hôi lạnh li ti, nhưng bây giờ biến chiêu đã không kịp, cho nên hắn quát lớn, gần như dồn toàn bộ năng lượng vào một quyền. Một con hổ lớn năng lượng hung mãnh hiện ra, tản ra uy nghiêm của chúa tể muôn thú. Rất hiển nhiên, hổ quyền trong long hổ quyền của Hách Cắt Bá cũng đã tu luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thành, một quyền này uy thế đủ để khiến người cấp Bạch Kim cảm nhận được uy hiếp nồng đậm. "Gầm!" Tiếng hổ gầm không ngừng vang lên, lôi quang bao phủ Hách Cắt Bá cùng con hổ lớn năng lượng do hắn hóa ra, trong chốc lát, trên lôi đài liên tục vang lên tiếng nổ kịch liệt. Toàn bộ Kim Dương Viên, ánh mắt mọi người đều ngưng lại, một chưởng này của Tần Minh, lôi đình hung mãnh, uy năng khủng bố, căn bản không phải công kích mà người cấp Hoàng Kim Định Phong có thể đánh ra. Nhưng lúc này Tần Minh lại làm được, từng người đều kinh hãi không thôi. "Uy lực này, Bạch Diệp này thật sự là mang theo sát thủ giản đến a. Kẻ đến không thiện, thiện giả không đến, chúng ta đã đánh giá thấp chỉ số thông minh của thiếu tộc chủ ngũ tộc rồi, cục diện bế tắc như vậy, chỉ cần đầu óc không có bệnh thì sẽ không quay lại, nếu đến, khẳng định là có chỗ dựa à.
Đúng là như vậy, cũng không biết ai thắng ai thua. Mọi người nhao nhao bàn luận, mắt không chấp nhìn chằm chằm lôi quang chói mắt.
Gầm. Lại một tiếng rồng ngâm vang lên trên lôi đài. Trước có hổ gầm, sau có rồng ngâm, khiến những người dưới lôi đài lại lần nữa đoán không chuẩn, vốn tưởng rằng Hách Cắt Bá đã rơi vào thế hạ phòng, nhưng bây giờ mọi người lại cảm thấy Hách Cắt Bá còn có sát thủ giản. Ầm 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 ầm, trong vòng vài giây ngắn ngủi, tiếng nổ dày đặc vang lên, khiến một đám người dưới đài mong mỏi nhìn chằm chằm lôi đài. Khi tiếng nổ không còn vang lên, lôi quang dần dần biến mất, rồng ngâm hổ gầm cũng không còn vang lên. Một bóng người kiêu ngạo đứng sừng sững giữa lôi đài, ngoài ra, một bóng người dường như không còn xương cốt, mềm nhũn nằm trên mặt đất. Vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao? Bây giờ sao lại ngủ gục giữa thanh thiên mạch nhật? Ở đây không cho phép ngủ, ngươi không thể ngủ lung tung a. Tiếng Tần Minh vang lên. Mọi người cũng cuối cùng đã nhìn rõ kết quả cuối cùng của trận chiến này. Chơi ạ, Bạch Diệp chỉ ra một trường, liền đánh cho Hách Cắt Bá hôn mê bất tỉnh. Phải biết, thực lực của Hách Cắt Bá được xưng là người thứ hai trong thế hệ trẻ của Hách gia a. Toàn thân cháy đen, thậm chí còn mang theo từng trận mùi thịt, một kích này của Bạch Diệp, cơ bản coi như đã phế Hách Cắt Bá rồi, thủ đoạn thật độc ác a. Người không độc ác, đứng không vững, nếu không phải Bạch Diệp mạng lớn, đoán chừng bây giờ đã chết lạnh rồi, thủ đoạn bạo lực như vậy của hắn lúc này, cũng là tình có thể tha thứ. Vở kịch hay hôm nay, đây hẳn là vừa mới mở màn thôi chứ. Rắc. Chỗ ngồi của Hách gia, Hách Cắt Đại nhìn thấy bộ dạng thảm liệt vô cùng của Hách Cắt Bá, tức giận đến trực tiếp bóp nát chiếc cốc nước trong tay. Phải biết, thực lực và thiên phú của Hách Cắt Bá đều chỉ kém hắn một chút mà thôi, có thể nói là trợ lực mạnh mẽ của hắn, bất kể là trước đây hay bây giờ, thế nhưng, lúc này lại bị phế dưới ánh mắt của mọi người, trong chốc lát, hắn đầy bụng lửa giận, gần như muốn bùng ra khỏi hốc mắt. Bất quá, hắn lại quên mất, hai ngày trước thủ đoạn của hắn còn độc ác hơn, nếu không phải Tần Minh đưa vào cốt truyện, Bạch Diệp đã sớm chết lạnh, trở thành một thi thể. Rắc rưởi của Hách gia, ngươi chỉ biết dùng âm mưu quỷ kế sau lưng sao, mà không dám cùng ta trên lôi đài một trận. Tần Minh vừa nói, vừa chỉ thẳng vào Hách Cắt Đại. Ồ, quên mất rồi, Bạch Nhãn Lang của tôi ra, Thôi Linh các ngươi ngày đó không phải cùng nhau lên sao? Bây giờ ta cũng cho các ngươi hai tên rắc rưởi, cơ hội cùng nhau lên, thế nào? Chỉ xong Hách Cắt Đại, Tần Minh lại chĩa mũi nhọn về phía Thôi Linh đang định ngồi yên xem biến. Khi nào Bạch Diệp lại bá khí như vậy? Một chọi hai. Hách Cắt Đại và Thôi Linh đều là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của các đại gia tộc a. Chẳng lẽ hai ngày trước hắn bị Hách Cắt Đại đánh cho, đã thông được nhâm đốc nhị mạch trong truyền thuyết rồi? Bị một người chế giễu là rắc rưởi, còn muốn một địch hai, đây là một chuyện rất mất mặt đúng không? Không biết Thôi Linh và Hách Cắt Đại hai người nên làm thế nào. Hách Cắt Đại ngồi trên ghế, có chút không dám tin vào tai mình, người hai ngày trước suýt bị mình đánh chết, bây giờ lại la hét muốn một địch hai. Tiêu Ngạo, chỉ ngươi còn muốn một chọi hai? Dọn dẹp ngươi, một mình ta là đủ rồi. Hách Cắt Đại mắt buốc lửa giận, nhảy lên liền xuất hiện trên lôi đài. Bạch Diệp, ngươi thắng Hách Cắt Đại rồi hay nói, đừng hòng mượn danh tiếng của hai chúng ta, ha ha. Thôi Linh nhíu mày cười lạnh một tiếng, lại lần nữa ngồi xuống. Đã xé rách mặt, nàng cũng không còn giấu giếm nữa. Bạch Diệp ca ca cố lên, đánh hắn thành đồ ngốc. Khâu Mộng Điệp nhìn thấy Tần Minh lợi hại như vậy, lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy vẻ hưng phấn. Không ngờ, vết thương chí tử như vậy, còn để ngươi sống sót. Không hổ là thế gia luyện đan, Bạch gia hẳn là đã trả giá không ít chứ. Ha ha, cũng đúng, Bạch gia các ngươi chỉ còn lại một mình ngươi là độc đinh, nếu chết nữa, tương lai tộc trưởng cũng không tìm được người làm. Hách Cắt Đại lạnh lùng cười nói. Bớt nói nhảm, ra chiêu đi. Ngươi xem, một đám người phía dưới còn đang chờ xem ta đánh vào mặt ngươi kìa. Tần Minh nhàn nhạt cười nói. Đối mặt với Hách Cắt Đại mới bước vào cấp bạch kim, hắn căn bản không có một chút áp lực nào, với những thiên tài địa bảo mà hắn đã dùng, khiến hắn vượt cấp mà chiến, nhẹ nhàng như không, như giáp nước vậy. Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy thì ta nhất định phải trước mặt mọi người đánh nổ đầu ngươi mới thôi. Cơ hội không thường có, lần trước để ngươi sống sót, lần này ngoan ngoãn chịu chết đi. Hách Cắt Đại dứt lời, trong mắt hiện lên một tia âm hiểm, thể chất cường hãn của hắn bùng nổ ra sức bùng nổ còn mạnh hơn cả báo săn, vồ giết ra. Chương 82 cuồng phiến Hách Cắt lớn, chương 82 cuồng phiến Hách Cắt lớn, ha ha, thật yếu ớt. Tần Minh cười lạnh một tiếng. Tu luyện vạn linh hô hấp pháp, lại tu luyện vạn thú thánh thể quyết, ăn qua các loại thiên tài địa bảo, hiển nhiên, hắn so với người có thực lực bình thường, mạnh hơn quá nhiều. Đến mức, Hách Cắt Đại hung manh vô cùng công kích, trong mắt hắn không có một chút uy hiếp. Yếu ớt. Chờ chút ta liền cho ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Hôm nay ta nếu thua, ta liền không gọi Cắt Đại, ta liền đổi tên gọi Cắt Tiểu. Hách Cắt Đại sắc mặt âm lãnh, thực lực bạch kim cấp trung kỳ bộc phát ra, khoảnh khắc tiếp theo, hắn cũng đã đến trước mặt Tần Minh, tiếng rồng ngâm hổ gầm, cùng lúc trong cơ thể hắn gầm thét, áo trên trong nháy mắt hóa thành cho bụi, lộ ra thân hình cơ bắp cuộn cuộn, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh dầu. Song quyền xuất ra, dị tượng rồng hổ hiện ra trước, đài lôi đài kiên cố vô cùng khi hắn ra chiêu, không ngừng chấn động, trên đó từng đạo vết nứt đáng sợ bắt đầu lan tràn. Cắt Tiểu không đủ, từ cát, hoặc là vô cắt thì còn tạm được. Tần Minh phát động hoàng kim thiên huyễn thủ, từng bàn tay năng lượng màu vàng kim hiện ra. Mấy bàn tay hung manh vô cùng, điên cuồng va chạm với Hách Cắt Đại. Trong chốc lát, đang âm thanh như đánh sắt không ngừng vang lên trong kim dương viên. Va chạm kinh khủng, sóng xung kích dâng lên, khiến những người ở gần lôi đài sắc mặt đều kỳ biến, như bị trọng kích. Cho ta phá! Trước từng bàn tay màu vàng kim, Hách Cắt Đại điên cuồng vô cùng, long hổ quyền thay nhau đập ra, thỉnh thoảng mánh hổ bổ rẽ ra. Tuy nhiên, Tần Minh đứng yên tại chỗ, vẫn vững như lão cẩu, thao túng bàn tay màu vàng kim như thiên thủ chiến thần, mỗi trưởng, mỗi quyền đều mang theo uy thế kinh khủng, giống như đánh con quay, không ngừng vỗ vào người Hách Cắt Đại. Cảnh tượng dường như rơi vào bế tắc. Hách Cắt Đại lại ẩn giấu thực lực, lại đã đột phá Bạch Kim cấp sơ kỳ, đạt đến thực lực Bạch Kim cấp trung kỳ. Với Hoàng Kim cấp đỉnh phong chiến Bạch Kim cấp trung kỳ, trời ơi, người chiến đấu còn là Hách Cắt Đại, các ngươi có thể tưởng tượng, Bạch Diệp này nghịch thiên đến mức nào sao? Ta cảm thấy cái này có lẽ là sát thủ giản của Bạch Diệp, chờ sát thủ giản của hắn qua đi, chắc chắn thua. Ha ha, ta ngược lại cảm thấy Bạch Diệp lúc này chiếm thượng phong, Hách Cắt Đại công kích lâu không hạng, sớm muộn gì cũng bị treo đánh. Mọi người bàn luận không ngớt. Trên lôi đài, Tần Minh sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt chuyên chú, bàn tay màu vàng kim dường như vô cùng vô tận, không ngừng rơi vào người Hách Cắt Đại. Bút. Bàn tay màu vàng kim một trường hung hăng vô vào ngực Hách Cắt Đại, khiến hắn bay ngược ra ngoài, trên ngực một vết lõm hình bàn tay, trong miệng còn không ngừng phun ra máu tươi. Bút 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 Hách Cắt Đại như bị trọng kích đồng thời, bàn tay màu vàng kim của Tần Minh không hề ngừng công thế, những bàn tay màu vàng kim khác cùng lúc xuất ra, lần lượt vỗ vào lưng, sườn của Hách Cắt Đại đang ngơ ngác. Ầm. Gần như bị kẹp đánh trước sau trái phải, Hách Cắt Đại bị vô đến máu tươi không cần tiền từ miệng phun ra. Hai mắt lồi ra, dường như sắp bắn ra ngoài. Hắn rên rỉ, kêu thảm, song quyền điên cuồng đập ra, ý đồ ngăn cản những bàn tay màu vàng kim không ngừng ập đến, đáng tiếc là, trong trạng thái toàn lực của hắn, đều sẽ bị Tần Minh nắm lấy sơ hở, lúc này đã là nọ mạnh hết đà, căn bản không thể hữu hiệu chống cự những bàn tay màu vàng kim. Rất nhanh, hắn ngay trước mắt mọi người, bị một bàn tay màu vàng kim hóa thành khổng lồ nắm lấy. Ngay sau đó, từng bàn tay màu vàng kim điên cuồng vỗ vào mặt hắn. Bút 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 từng tiếng tắc không ngừng vang lên trong kim dương viên, nghe được tất cả mọi người chỉ cảm thấy gò má có chút nói. Nhìn càng là khỏe mắt giật giật, phải biết đây chính là Hách Cắt Đại, thế hệ trẻ mạnh nhất của Hách gia, lúc này, giống như một con heo chết, bị bắt giữ điên cuồng tắt hai. Bạch Diệp, thiếu chủ nhà ta đã thua, mau dừng tay cho ta. Mấy tên hộ vệ Hách gia, lòng nóng như lửa đốt xông về phía lôi đài. Tần Minh khỏe miệng nhếch lên, Hoàng Kim Thiên Huyễn Thủ phân ra hàng trăm bàn tay, cùng lúc đánh ra, giống như hàng trăm cổ sáng vàng kim bắn ra. Ầm 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 một đám hộ vệ Hách gia còn chưa kịp phản ứng, đã bị những bàn tay màu vàng kim hung mãnh đánh nát thân thể, bay ngược ra ngoài. Những hộ vệ này, nhìn như có thực lực Bạch Kim cấp, tuy nhiên, so với thiên tài của các đại gia tộc, căn bản không thể so sánh. Hơn nữa, những người này đều là dựa vào thời gian mà đạt được, các thiên tài hai mươi mấy tuổi đã là Bạch Kim cấp, còn những người này rất nhiều đã 40-50 tuổi mới đạt đến Bạch Kim cấp. Ở tuổi này, khí huyết khô kiệt, năng lượng hoạt tính giảm xuống, chiến lực của họ trước mắt Tần Minh căn bản không đáng nhắc tới. A a a trong chốc lát, trong kim dương viên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, mười mấy tên hộ vệ hách ra, thân thể tàn phế, rên rỉ không ngừng, rất nhiều người, sau khi rên rỉ vài tiếng, liền hoàn toàn chết đi. Tần Minh cười lạnh nói, hộ vệ hách ra, ý đồ quấy rối trật tự của cuộc chiến thử thách, chết. Lời nói của Tần Minh vừa ra, trong kim dương viên, mọi người đều cảm thấy một luồng hàn ý Bạch Diệp lại sát phạt quả đoán như vậy. Có lẽ là mấy ngày trước trải qua nguy cơ sinh tử, cho nên mới kích phát sát phạt chi tâm đi. Hừ, thật là thủ đoạn tốt, đoán chừng hôm nay Hách Cắt Đại lành ít dữ nhiều rồi. Chắc không đến mức đó chứ, cuộc tụ họp nhỏ của năm gia tộc này ban đầu có quy định, không được cố ý giết chết đối thủ không có khả năng phản kháng, nghe nói, đây là năm gia tộc định ra để bảo vệ thiên tài của mình. Bạch Diệp đã giết đỏ mắt, mấy ngày trước hắn suýt chết, chắc chắn đang kìm nén một hơi. Nói không chừng sẽ vi phạm quy định này. Chương 83 thế hệ trước ra tay. Chương 83 thế hệ trước ra tay. Bạch Diệp do Tần Minh mang vào, thực lực cường hãn đến mức khiến tất cả mọi người đều chấn kinh. Chuyện gì thế này, thực lực của Bạch Diệp sao lại mạnh đến vậy? Trước đây hắn chỉ là Bạch Kim cấp sơ kỳ, cũng không thấy có thực lực mạnh như vậy. Hơn nữa, tính cách của hắn không phải loại hiếu sát như vậy. Thôi Linh nhíu mày, mở miệng nói. Trong khoảnh khắc, nội tâm nàng tràn đầy hối hận lúc đó đáng lẽ nên tàn nhẫn hơn một chút, trực tiếp tiến Bạch Diệp đi chết. Như vậy, sẽ không có kết quả trước mắt này. Ha ha ha, Bạch Diệp ca ca, làm tốt lắm, giết hết những kẻ muốn giết ngươi này. Khâu Ngọc Điệp vô cùng hưng phấn, lớn tiếng hô. Bạch Diệp có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, nàng là người vui vẻ nhất trong số những người có mặt. Trong bóng tối, thương thế của Bạch Diệp lúc này đáng lẽ đã chết rồi. Sao lại sống sờ sờ xuất hiện ở đây? Ha ha ha, quả nhiên là trời phù hộ Bạch gia ta. Không chỉ thương thế lành lặn, thực lực còn cường hãn như vậy, Bạch gia chúng ta có người kế tục rồi. Bạch Cao Sơn trong mắt tinh quang lóe lên, lẩm bẩm nói. Vốn dĩ khi Bạch Vân Viêm bị sỉ nhục, hắn đã chuẩn bị hiện thân, nhưng khi nhìn thấy Bạch Diệp xuất hiện, hắn đã nhịn lại. Kết quả, lần nhịn này lại thấy được một mặt cường hãn như vậy của Bạch Diệp. Đáng chết, Bạch Diệp này lại xuất hiện rồi. Không được, ta phải cứu Cát Đại. Cát Bá đã trọng thương toàn thân, có chữa khỏi được hay không vẫn là một vấn đề, Cát Đại tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Hách Nguyên Minh ẩn mình trong bóng tối, hung hăng nói, cuối cùng hắn quyết định ra tay. Vũ tộc tiểu tụ, tuy nói là chuyện của thế hệ trẻ, nhưng tụ tập ở đây đều là thiên tài của các tộc, đều là cục cưng trong lòng các tộc, để tránh xảy ra bất trắc, đều có trưởng bối gia tộc âm thầm theo dõi. Tiểu Nhi Bạch gia, còn không mau thả thiên tài của tộc ta. Hắn đã thua triệt để, vì sao còn không biết tha người? Hách Nguyên Minh vừa hiện thân, thực lực kim cương cấp quyết tán ra, hung hăng áp xuống Tần Minh. Hách Nguyên Minh, vũ tộc tiểu tụ, là chuyện của thế hệ trẻ, ngươi thật không biết xấu hổ, lấy lớn hiếp nhỏ. Bạch Cao Sơn lập tức hiện thân, chắn trước Tần Minh, quát. Bạch gia thân là một trong ngũ tộc, thế hệ trẻ liên tục chết thảm, nhưng không có nghĩa là trưởng bối cũng yếu. Bạch Cao Sơn, thế nào, ngươi thật sự muốn để hắn giết thiên tài Hách gia ta? Rồi cùng Hách gia ta không chết không ngừng sao? Hách Nguyên Minh trong ánh mắt mang theo uy hiếp, mở miệng nói. Hừ hừ, vừa rồi Hách Cắt Bá của tộc ngươi đối với Bạch Vân Viêm của tộc ta cũng không hề nương tay, xương cốt toàn thân đều sắp nát vụn rồi, sao không thấy ngươi ra mặt? Bạch Cao Sơn cười lạnh một tiếng, đồng thời ra hiệu cho Tần Minh một ánh mắt đừng sợ. Tần Minh thấy vậy, cũng không còn do dự, nói: "Hách Cát Đại, ngươi thật sự là ngoan cường à, thế này mà còn không nhận thua. Nếu đã như vậy, vậy thì ta chỉ có thể sử dụng đại chiêu để ngươi nhận thua." Cúc cu cúc cu, Hách Cát Đại kích động không thôi, nhưng lại chỉ có thể phát ra tiếng cúc cu. Trong tay Tần Minh, hắn đã bị đánh đến không thể nói được lời nào, bây giờ nghe Tần Minh nói, hắn sao lại không hiểu, cái gọi là muốn hắn nhận thua, chẳng qua là lời lẽ để giết hắn mà thôi. Trên lôi đài, Hách Nguyên Minh sau khi nghe Tần Minh nói, lập tức ra tay Long Hổ Quyền, muốn bổ giết Tần Minh, cứu Hách Cát Đại. Muốn cứu người, nằm mơ. Bạch Cao Viễn cũng tung ra nằm đấm, mang theo từng trận hỏa long, ngăn cản công thế của Hách Nguyên Minh. Trên lôi đài rơi vào kịch chiến, Tần Minh nhếch miệng cười, Hoàng Kim Thiên Huyền Thủ đồng loạt phát lực. A, tiếng kêu thảm thiết của Hách Cát Đại truyền khắp toàn bộ Kim Dương Viên. Hai vị trưởng bối của hai đại gia tộc vậy mà cũng đúng tay vào rồi. Bạch gia và Hách gia từ trước đến nay không hòa thuận, quan hệ của họ đã đến mức chỉ cần một mũi lửa là sẽ bùng nổ, tình huống như vậy cũng là bình thường. Bạch Diệp là gan cũng thật lớn, thật sự dám ra tay giết người a. Có kịch hay để xem rồi, ước chừng các gia tộc khác cũng sẽ không để Bạch gia ngang ngược như vậy đâu. Dưới đài tiếng bàn tán lại không ngừng vang lên, lúc này, lại một giọng nói vang lên từ hư không, "Vũ tộc tiểu tụ, cấm ra tay giết người, Bạch gia đây là đang vi phạm quy định." Trong lúc nói chuyện, khí tức thực lực kim cương cấp lộ rõ không chút che giấu. "Đây là thôi ra thôi sản." Có người nhận ra, hít một hơi khí lạnh nói, "Ai, lời không thể nói như vậy, Hách Cát Đại kia không phải là chưa nhận thua sao? Cũng không có rơi khỏi lôi đài thua cuộc thi đó mà. Ngươi xem, hắn dây rủa, phản kháng kịch liệt đến mức nào, hai tay hai chân đều dùng hết rồi, vì dùng sức quá độ, sắc mặt đều đỏ bừng như gan heo rồi." Lại một lao giả mặt mũi hiền lành chậm rãi bước ra, cũng tỏa ra thực lực kim cương cấp, chặn thôi sán lại. "Đây là cường giả Khâu gia, Khâu Vân Thiên." Có một người hóng chuyện, kinh hãi mở miệng nói. Tần Minh liếc mắt nhìn, phát hiện những người xuất hiện đều đang dương cung bạc kiếm, đồng thời đối với Khâu Vân Thiên vừa nói chuyện có một tia tò mò. Nghệ thuật nói chuyện của hắn khiến Tần Minh cũng muốn cười, cái gì mà hai tay hai chân phản kháng đều dùng hết rồi, cái gì mà vì dùng sức quá độ sắc mặt biến thành gan heo rồi. Rõ ràng là Hách Cát Đại bị mình bóp đến sắp chết rồi, hai tay hai chân đang loạn xạ vung đẩy. Đợi thêm một chút, Tần Minh nhìn thấy không có người khác xuất hiện nữa, hắn lại một lần nữa phát lực, Hách Cát Đại cả người giống như quả dưa hấu, bị hung hăng bóp nát, máu thịt giống như ruột dưa hấu, bắn tung tóe khắp lôi đài. Hách Cát Đại vừa chết, Hách Nguyên Minh liền như phát điên cuồng ra tay, cũng muốn chém giết Tần Minh thiên tài Bạch gia này tại đây. Đừng hỏng. Bạch Cao Sơn toàn thân bốc lửa, quyền ra như rồng, hỏa long hành không, cho dù Hách Nguyên Minh có hùng mạnh đến đâu, vẫn dễ dàng ngăn cản. Ngoài ra, thôi ra thôi sáng trong mắt cũng bùng nổ sát ý, muốn đánh giết Tần Minh, nhưng lại bị Khâu Vân Thiên chết chặt ngăn cản, trong khoảnh khắc, toàn bộ Kim Dương Viên lại rơi vào bế tắc. Khang Kim Lăng, ta biết ngươi cũng ở đây, Bạch gia vi phạm quy định, còn không cùng chúng ta ra tay, diệt kẻ vi phạm quy định này. Hách Nguyên Minh không cam lòng hô lớn. Tuy nhiên, tiếng của hắn vang vọng trong Kim Dương Viên, không có một chút hồi đáp nào. Ngược lại là, ngay cả người Khang gia cũng bắt đầu lặng lẽ rời khỏi Kim Dương Viên. Người sáng suốt vừa nhìn, liền biết Khang gia dự định đứng ngoài cuộc, nhìn Thôi Hách và Bạch Khâu tứ gia tranh đấu, dự định ngồi thu ngư ông chi lợi. Bên trên đánh nhau vui vẻ, Tần Minh ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Thôi Linh nói, "Ngày đó ngươi hạ độc ta, hôm nay chúng ta nên tính toán rõ ràng rồi." Chương 84 Bá đạo cường thế Tần Minh. Chương 84 Bá đạo cường thế Tần Minh. Thanh âm uy nghiêm của Tần Minh vang vọng khắp Kim Dương Viên. Với thân phận là lãnh chúa, uy nghiêm ngày càng tăng của hắn thể hiện qua từng cử chỉ, lời nói đều mang theo khí thế của một lãnh chúa. Khí thế này, uy nghiêm này, không phải người bình thường có thể dưỡng thành, mà là thật sự ở vào địa vị đó, tự nhiên mà nhiên mới có thể dưỡng thành uy nghiêm cùng khí thế. Trong chớp mắt, mọi người nghe vậy, ánh mắt đều ngưng lại, ánh mắt của họ từ cuộc đối chiến của tứ đại cường giả chuyển sang Tân Minh, rồi cuối cùng dừng lại trên thân thể mềm mại của Thôi Linh, mong chờ hành động tiếp theo của Thôi Linh. Khu cụ, Bạch Diệp, ngươi có phải có hiểu lầm gì với ta không? Trước đây, ta chính là vị hôn thê của ngươi, ta làm sao có thể hạ độc hại ngươi chứ? Những điều này đều do Hách Cát Đại làm, không liên quan gì đến ta cả. Thôi Linh đầy vẻ vô tội nói, còn về việc hủy hôn trước đây, cũng đều do Hách Cát Đại uy hiếp ta mà làm. Lúc đó, hắn tìm ta, khiêu chiến ta, không ngừng quấy rầy ta. Ta một tiểu nữ tử, làm sao có thể là đối thủ của hắn, mà ngươi lúc đó lại bị trọng thương, ta có thể làm gì, ta chỉ có thể làm theo ý hắn. Hắn thậm chí còn uy hiếp ta rằng, nếu ta không hủy hôn, hắn sẽ bí mật lẹn vào Bạch gia, triệt để giết chết ngươi, vì ngươi, ta cũng chỉ có thể nghe Hách Cát Đại đi hủy hôn thôi. Thôi Linh một bộ dáng vẻ đáng thương, nước mắt lưng tròng, nửa che mặt lau đi những giọt nước mắt hư vô. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn Thôi Linh, đều không biết thật giả. Tuy nhiên, cũng có một số người thông minh, trực tiếp gọi thủ đoạn của Thôi Linh cao siêu, đem tất cả mọi chuyện đổ lên người Hách Cát Đại đã chết, vậy thì không liên quan gì đến nàng Thôi Linh nữa rồi. Thậm chí còn có thể biến nàng thành một nạn nhân bị bức hại, một người phụ nữ tốt vì vị hôn phu mà chịu đựng uy hiếp. Khi nghe xong lời của Thôi Linh, mọi người lại nhìn về phía Tần Minh trên lôi đài. Đối với điều này, Tần Minh khẽ mỉm cười, "Ngươi nói ngươi vẫn là nạn nhân, vậy ta hỏi ngươi, trưởng lão Thôi Sán nhà ngươi đang làm gì? Là tình huống gì? Ngươi vừa nói, ta tin rồi. Ai bảo ta là một người nguyên nhân tin ngươi chứ? Tuy nhiên, nếu đã như vậy, vậy thì hãy để trưởng lão Thôi Sán cùng trưởng lão tộc ta cùng nhau chém giết Hách Nguyên Minh tại đây đi. Nếu không, vậy thì chỉ có thể chứng minh ngươi là cùng phe với Hách gia, Hách Cát Đại cũng không uy hiếp ngươi, là các ngươi tự nguyện." Thanh âm của Tần Minh rất lạnh, nói đến cuối cùng, tràn ngập ý uy hiếp nồng đậm. Một bộ dáng vẻ Thôi Sán không động thủ, vậy thì hắn sẽ động thủ. Thôi Linh nghe xong, trong lòng giật mình, thầm kêu không ổn. Nàng thân là thế hệ trẻ mạnh nhất Thôi gia, tự nhiên là biết rõ lợi hại trong đó. Ở Kim Dương Viên này, dưới con mắt của mọi người, liên thủ với Bạch gia chém giết trưởng lão Hách gia, vậy thì cơ bản coi như đã kết toán với Hách gia. Tuy nhiên, về phía Bạch gia, nàng đã làm gì, nàng tự biết rõ. Bạch Diệp, bao gồm cả Bạch gia, chắc chắn sẽ không còn thân cận với Thôi gia của họ nữa. Mà Khâu gia và Bạch gia lại giao hảo, một khi họ kết toán với Hách gia, rất có khả năng Thôi gia và Hách gia của họ sẽ bị Bạch gia và Khâu gia chia cắt mà ăn. Cho nên, việc giết Hách Nguyên Minh chắc chắn là không thể. Thôi Linh hít sâu một hơi, hô, trưởng lão, chúng ta rút lui. Giờ khắc này, mọi lời giải thích đều đã vô lực. Tuy nhiên, nàng có tự tin vào trưởng lão của mình, đủ để che chở nàng rời khỏi Ngũ Long Sơn trang này. Khâu gia gia, hôm nay ta muốn giữ tất cả bọn họ lại đây. Giúp ta hết sức chỉ hoãn một lát, lát nữa ta sẽ đến giúp ngươi. Thần Minh hô. Bạch Khâu hai nhà vẫn luôn giao hảo, cho nên Khâu Vân Thiên trong ký ức của Bạch Diệp trong cốt truyện cũng là người quen. Vốn dĩ Bạch Khâu hai nhà muốn liên hôn Bạch Diệp và Khâu Mộc Điệp, tuy nhiên xét thấy quan hệ của hai nhà họ quá thân mật, sẽ khiến Hách, Thôi, Khang ba nhà liên thủ đối kháng hai nhà họ, cho nên mới thôi. Ha ha, Diệp Nhi ngươi có tự tin, vậy thì tin ngươi một lần. Khâu Vân Thiên cười híp mắt bắt đầu toàn lực xuất thủ, khiến Thôi Sán căn bản không thể thoát khỏi chiến trường. Giết! Thần Minh hô lớn một tiếng. Hắn tự mình lao về phía Thôi Linh, mà Bạch Linh, Thanh Hà và những người khác cũng không nhàn rỗi, mỗi người bắt đầu thi triển thủ đoạn, đánh về phía Thôi Sán và Hách Nguyên Minh. Họ cấp Hoàng Kim đã có thể giết cấp Bạch Kim, bây giờ đã là đỉnh cấp Hoàng Kim, chỉ còn một bước nữa là có thể đặt chân vào cấp Bạch Kim. Cho nên, thủ đoạn của họ đối với người mới bước vào cấp Kim Cương cũng có chút uy hiếp và ngăn cản. Thanh Hà và Bạch Linh hai người chọn Thôi Sán, Lưu Ngọc và Huyết Lệ hai người chọn Hách Nguyên Minh, trong chốc lát, cả Kim Dương Viên xuất hiện một luồng sát khí. Một đám quần chúng ăn dưa đã lùi lại rồi lại lùi, lùi đến dưới góc tường Kim Dương Viên. Chết lặng nhìn sự sắp xếp của Tần Minh. Bạch Diệp này sát tâm thật nặng à, phế Hách các bá, giết Hách các đại, bây giờ còn muốn diệt Thôi Linh, thậm chí ngay cả Hách Nguyên Minh và Thôi Sán hai vị trưởng lão này cũng không muốn bỏ qua, thật là độc ác. Là ta, nếu ta có nắm chắc, ta cũng giết. Tranh chấp gia tộc vốn dĩ là như vậy. Giống như hai ngày trước Bạch Diệp suýt chút nữa bị giết vậy. Cũng đúng, đấu tranh của các đại gia tộc từ trước đến nay đều là đẫm máu. Bạch Diệp ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta là vị hôn thê của ngươi, ngươi bây giờ lập tức xin lỗi ta, để chúng ta rời đi. Ta còn có thể cho ngươi một cơ hội tha thứ cho ngươi. Nếu không, sau này ta sẽ không bao giờ để ý đến ngươi nữa. Thôi Linh lạnh mặt, quắc. Đối với lời nói của Thôi Linh, Thần Minh nét miệng cười. Bạch Diệp nguyên thân, ít nhiều có chút khuynh hướng liếm chó, nếu không phải vì hắn liếm chó, cũng sẽ không bị Thôi Linh hạ độc. Bị Hách Cắt Đại dễ dàng đánh cho sắp chết. Nếu không phải Tần Minh thay thế, đã sớm lạnh ngắt. Đáng tiếc a, đáng tiếc, Thôi Linh ngươi thật sự là nằm mơ giữa ban ngày a. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi, lại dám cùng Hách Cắt Đại mưu hại ta. Tần Minh nói xong, khoảnh khắc tiếp theo liền xuất hiện trước mặt Thôi Linh. Một trưởng vô gia, vạn lôi trưởng được hắn phát động. Trong nháy mắt, tiếng sấm ầm ầm, lôi quang lóe lên, từng con lôi xả bơi lượn trong không trung, đồng loạt bao vây lấy Thôi Linh. Bảo vệ tiểu thư. Từng tên hộ vệ cấp bạch kim hô lớn, đồng loạt thi triển kỹ năng phòng ngự, âm nhu ngăn cản lôi xả của Tần Minh. Tuy nhiên, lần này Tần Minh không hề lưu thủ, vạn lôi trưởng đánh ra, gần như khiến Kim Dương Viên bên trong dường như xuất hiện một thác nước sấm sét từ hư không, mà Thôi Linh cùng một đám hộ vệ của nàng chính là mục tiêu bị thác nước sấm sét này xối rửa. Ầm 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 a a a tiếng nổ vang lên, tiếng kêu thảm thiết nối gót theo sau. Gần như trong nháy mắt, một đám hộ vệ của Thôi Linh đã bị đánh bay ra ngoài, nằm trên mặt đất, toàn thân đen kịt, không ngừng co giật, hơn nữa, toàn thân tỏa ra mùi thịt, rất hiển nhiên là không sống được bao lâu nữa. Huyền Minh Thuẫn. Thôi Linh vào thời khắc mấu chốt, thi triển kỹ năng phòng ngự, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, nhìn Tần Minh dường như vô địch. Bành. Huyền Minh Thuẫn vỡ nát, Thôi Linh cũng bị đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên, nàng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lạnh lùng vô cùng, mượn lực xung kích này, liền muốn chạy trốn. Ha ha, Bạch Diệp ca ca cuối cùng cũng khai khiếu rồi. Tiện nữ nhân, hôm nay ngươi không chạy thoát được đâu. Khâu Mộc Điệp trên mặt mang theo nụ cười an ủi, trong lúc nói chuyện, tay cầm một thanh trường kiếm, chém ra kiếm quang dày đặc, phong tỏa hoàn toàn đường chạy trốn của Thôi Linh. A, Khâu Mộc Điệp, ngươi tiện nữ nhân này, mau tránh ra cho ta! Thôi Linh quát lớn, vì để thoát thân, nàng xông vào trong kiếm quang, ý đồ lấy thương đổi lấy cơ hội chạy trốn. Chương 85 diệt sát. Chương 85 diệt sát. Tiện nữ nhân, dám lưu hại Bạch Diệp ca ca, hôm nay ngươi tất chết không nghi ngờ. Khâu Mộc Điệp xách trường kiếm, khuôn mặt nhỏ hung dữ, như hổ cái phát uy. Nàng nên diện xông về phía Thôi Linh, không cho nàng chút nào cơ hội chạy trốn. Thôi Linh sắc mặt biến đổi, nàng có chút xem thường Khâu Mộng Điệp nội tâm hận ý đối với nàng. Trong tay một cây trường tiên xuất hiện, quất không khí ba 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 vào rồi. Tựa như độc xà phun tín vươn về phía Khâu Mộng Điệp. Đang 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 một trận kim thiết giao nhau tiếng vang lên. Thân là ngũ đại tộc Khâu Mộng Điệp thực lực tự nhiên không yếu. Thêm vào Thôi Linh bị Tần Minh một kích đánh trúng đã bị thương. Trong lúc nhất thời, Thôi Linh khi đối mặt Khâu Mộng Điệp, ngược lại là rơi vào hạ phong. Hai người giao chiến một lát, Thôi Linh không cách nào thoát thân. Tần Minh theo Thôi Linh phía sau giết tới, hắn dựa vào thuộc tính của mình cao, tốc độ, thể chất, lực lượng đều cao hơn Thôi Linh một bậc, một lần xung kích, đi tới Thôi Linh trước người. Dựa vào thể chất cường hãn, Tần Minh một bàn tay lớn nhanh, chuẩn, ngoan, bóp chặt Thôi Linh cổ. Vành khoảnh khắc tiếp theo Thôi Linh liền bị hung hăng ném xuống đất, mặt đất cũng lấy Thôi Linh tiểu khu làm trung tâm, lan tràn ra từng đạo như mạng nhện vết nước. Thôi Linh sắc mặt tái nhợt, tiểu khu bị trọng thương, máu tươi trong miệng càng là không ngừng phun ra ngoài. Không đợi nàng phản ứng lại, bàn tay lớn của Tần Minh lại xuất hiện, bóp chặt cổ nàng. Trong nháy mắt, cảm giác nghẹt thở xâm nhập đại não, Thôi Linh chỉ cảm thấy rơi vào trong sóng gió của đại dương, khiến nàng choáng váng. Ba 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 ba, chỉ thấy bàn tay của Tần Minh từng đợt đánh vào khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trắng nõn của Thôi Linh. A a a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Chưa đầy vài giây, Tần Minh đã tát đối phương mấy chục cái, mỗi một cái tát đều cực kỳ tàn nhẫn. Khi Tần Minh dừng lại, Thôi Linh đã không còn hơi thở, một hàm răng đều bị đánh rụng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đã biến thành đầu heo. Mà nguyên nhân cái chết thực sự là cổ, xương cổ vì cự lực khủng bố của Tần Minh vỡ nát đứt gãy. Nhiệm vụ bảo hắn đánh mặt, hắn liền hung hăng đánh mặt. Bạch Diệp ca ca, ngươi thật lợi hại a, ngươi cuối cùng không còn làm chó liếm của tiện nữ nhân này nữa. Câu Ngọc Điệp vẻ mặt vui mừng nói. Khu khu, chó liếm gì đó, từ hôm nay trở đi, ta Bạch Diệp muốn làm chiến lang. Ngươi cứ xem cho kỹ. Tần Minh giả bộ vô cùng nói. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn phát động giao dịch chi khế, toàn bộ khí thế điên cuồng tăng lên. Trải qua khoảng thời gian này Tần Minh không ngừng giao dịch chi khế đã mạnh hơn rất nhiều. Thôi ra, Hách ra, sẽ ở hoang thành bên trong, không còn tồn tại. Hôm nay, liền từ các ngươi khai đao. Trong lúc nói chuyện, hắn đã lóe lên một cái đi tới trước người Hách Nguyên Minh, người có tả mãnh hổ, hữu mãnh long. Hắn cường đại, khi tấn công long đằng hổ dược, bá đạo vô song, hoàn mỹ thể hiện uy mãnh bá đạo của hổ, thần bí cường đại của rồng. Tuy nhiên, đối địch với hắn Bạch Cao Sơn, hỏa long vần quanh, tựa như hỏa thần, lửa bốc lên, chính là từng con hỏa long hung mãnh hủy diệt. Uy thế của hắn không hề yếu hơn Hách Nguyên Minh. Khi Tần Minh xuất hiện trước người Hách Nguyên Minh, Bạch Cao Sơn kinh hãi, Hách Nguyên Minh vẻ mặt vui mừng, lộ ra sát ý khủng bố, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Thực lực hoàng kim cấp nhỏ bé, cũng dám nhúng tay vào chiến đấu kim cương cấp, chết đi. Hách Nguyên Minh mặt đầy dữ tợn và vui mừng, trong lúc nói chuyện, một con ma long tràn ngập sát phạt chi ý, theo một quyển của Hách Nguyên Minh đột nhiên xuất hiện. Ha ha, kim cương cấp. Kim cương cấp rất mạnh sao? Tần Minh khẽ miệng nhếch lên, hoàng kim thiên huyền thủ sử dụng ra. Hàng trăm bàn tay lớn màu vàng kim xuất hiện phía sau Tần Minh, do thực lực hắn tăng lên lần này, bàn tay lớn màu vàng kim cực kỳ khổng lồ, lơ lửng phía sau Tần Minh, khiến hắn tựa như thiên thủ quan âm, một trường xuất ra, liền là vô số trường ảnh màu vàng kim phủ kín trời đất rơi xuống trên thân thể ma long tràn ngập sát phạt chi y ầm 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 trong khoảnh khắc, vảy rồng trên bề mặt thân thể ma long như được đúc bằng tinh thiết đất ra, từng tấc vỡ vụn. Sức mạnh và sự bá đạo của hoàng kim thiên huyền thủ trong chốc lát, thể hiện không sót chút nào. Tuy nhiên, đây còn chưa phải là kết quả cuối cùng. Chỉ thấy hoàng kim thiên huyền thủ tiếp tục tiến lên, thế như trẻ che vô về phía Hách Nguyên Minh. Tần Minh vừa ra tay, sức mạnh thể hiện ra, khiến những người có mặt đều kinh hãi không thôi. Làm sao có thể, đó là trưởng lão Hách gia à, làm sao có thể bị người của thế hệ trẻ phá vỡ công kích? Không đơn giản, không đơn giản à, vừa rồi một kích của Hách Nguyên Minh, xa không chỉ là công kích bình thường đơn giản như vậy. Đúng vậy, ta cảm thấy đó có thể là sát chiêu của Hách Nguyên Minh, nhưng vẫn bị Bạch Diệp dễ dàng phá vỡ. Có thể thấy được, thực lực của Bạch Diệp khủng bố đến mức nào. Quá khủng bố. Xem ra người thật sự giả heo ăn thịt hổ là Bạch Diệp a. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền khủng bố vô cùng. Bạch Diệp này thật sự là ẩn giấu quá sâu. Nói giả heo ăn thịt hổ đã không đủ để hình dung rồi. Còn chúng ăn dưa kinh hô. Mà Hách Nguyên Minh, mục tiêu của Tần Minh, đã không kịp kinh ngạc, lúc này, sắc mặt hắn đã đại biến, nguy cơ chí mạng vờn quanh trong lòng hắn. Thần hổ. Hách Nguyên Minh hét lớn một tiếng, không gian quanh thân chấn động kịch liệt, một con thần hổ gầm thét bị hắn một quyền đánh ra. Ầm 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 một trận tiếng nổ vang lên. Tần Minh lăng không mà đứng. Nhìn Hách Nguyên Minh cách đó không xa khỏe miệng khẽ mỉm cười nói, ma long còn không có tác dụng, thần hổ thì có tác dụng sao? Theo lời hắn vừa dứt, thần hổ nối gót ma long, bị những bàn tay vàng kim đồng loạt đánh ra chấn nát bươm. Không, Hách Nguyên Minh kinh hãi kêu lớn. Vừa rồi thần hổ chính là thủ đoạn lấy công làm thủ của hắn, kết quả vẫn là thế như trẻ che bị phá. Thân ở phía sau thần hổ hắn, trong ngay mắt, nguy cơ chí mạng lan tràn khắp toàn thân hắn. Tuy nhiên, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn những bàn tay vàng kim đồng loạt đánh ra rơi xuống trên người mình. Một tiếng bành, tất cả những người có mặt tại Kim Dương Viên đều lộ ra vẻ kinh hãi. Người khoa trương bị chấn động đến há hốc mồm, đủ để nhét vừa một quả trứng nông lớn. Cái này Bạch Cao Sơn cùng ánh mắt ngưng lại, bị triệt để chấn động. Khủng bố như vậy sao? Tộc ta rốt cuộc đã bỏ lỡ một thiên tài như thế nào a? Thôi Sán nhíu mày kinh ngạc nói. Ha ha ha, từ nhỏ ta đã thấy Diệp Nhi có thể làm được. Khâu Vân Thiên cười lớn hướng về phía Thôi Sán đang kinh ngạc phát ra công kích càng thêm hung mãnh. Đã ra tay, vậy thì đại biểu cho việc xé rách mặt mũi. Không thấy Hách gia Hách các đại, Thôi gia Thôi Linh đã bị Tần Minh đánh giết, mối quan hệ như vậy chỉ có thể dùng bất tử bất hưu để hình dung là thích hợp nhất. Cho nên, có thực lực đánh giết, vậy thì nhất định không thể thả hổ về rừng. Chương 86 gia gia ngươi cần phải thật tốt phòng thủ a. Chương 86 gia gia ngươi cần phải thật tốt phòng thủ a. Giải quyết xong Hách Nguyên Minh, Tần Minh nghe răng cười, lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên người Thôi Sán. T. Ánh mắt này, thật có lực gáp mạch a. Bạch gia đương quật khởi a, có dạng này thiên tài, tương lai 100 năm, ồ. Không, mấy trăm năm, hoang thành đều sẽ là thuộc về Bạch gia đó bá. Cái này Bạch Diệp cũng quá quyết đi. Không có một tia do dự liền lần nữa nhìn chằm chằm Thôi gia trưởng lao Thôi Sán. Bạch Diệp ca ca, thật tuyệt. Hắc hắc, đây mới là Bạch Diệp ca ca của ta a. Khâu Ngọc Điệp hai tay ôm ở trước ngực, đầy mặt tái mộ kích động nói ra. Mặt khác một bên, Bạch Cao Sơn nhìn thấy Tần Minh biểu lộ, trên mặt lộ ra một vẻ tiêu dung, ha ha, sát phạt quả đoán. Rất tốt, Bạch gia tộc trưởng ta ủng hộ. Thôi gia, Hách gia, xem ra có trò chơi rồi. Bạch Cao Sơn nói xong, theo sát phía sau Tần Minh, liền hướng về phía Thôi Sán bao vây tới. Trong nháy mắt, Thôi Sán liền bị Tần Minh mấy người lấy hình tam giác bao vây ở trong đó. Tất cả mọi người đều minh bạch, giờ khắc này Thôi Sán kiếp nạn khó thoát, hơn nữa ngũ tộc chi tranh chỉ sợ sẽ ở hôm nay bị triệt để dẫn bạo. Trong nháy mắt, chúng nhân tại tràng đều quyết định, lần này ngũ tộc tụ họp nhỏ sau khi kết thúc, hoặc là tránh mũi nhọn, hoặc là liền nhanh chút rời đi hoang thành. Nếu không ngũ tộc chi tranh, bọn hắn rất có thể đều sẽ bị cuốn vào trận phong ba này bên trong, thân tử đạo tiêu cũng là rất bình thường. Thời gian trôi nhanh, Thôi Sán lấy một địch ba, rất nhanh thân phụ trọng thương, mặc cho hắn như thế nào liều mạng đều vô ích. Mọi người đều là ngũ tộc chi nhân, có được sát thủ giản, cùng chiến đấu kỹ xảo các loại, đều không sai biệt lắm. Muốn một chọi ba căn bản không có khả năng, huống chi lại có Bạch Linh Thanh Hà đám người bây công. Lại có Tần Minh cái này chiến lược nghịch thiên tồn tại, cho dù là để hắn đơn đấu Thôi Sán, cũng có thể treo đánh Thôi Sán. A, Thôi gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Thôi Sán giận dữ nhìn chừng chừng, trái tim bộ vị có một bàn tay lớn xuyên ngược mà qua. Hắn chết nhìn chằm chằm mọi người một chút, chết không nhắm mắt không có khí tức. Những người này làm sao bây giờ? Bạch Cao Sơn nhìn thoáng qua phía dưới mọi người, hỏi: "Thả đi, Khang gia chi nhân sớm đã rời đi, Thôi Hách hai nhà chết trưởng lão sự tình sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra. Cái này đối với chúng ta có lợi cũng có hại. Sự tình truyền ra, cường đại của ta sẽ hấp dẫn một chút có dã tâm gia tộc gia nhập chúng ta, đồng thời cũng sẽ chấn nhiếp một chút nội tâm dao động chi bối, cho dù bọn hắn muốn gia nhập tôi, Hách hai nhà cũng sẽ nghiêm túc suy nghĩ." Thần Minh cười nói ra. Bạch Cao Sơn cùng Khâu Vân Thiên hai người nghe vậy, đều là vui mừng nhìn xem Tần Minh. "Ha ha, Bạch gia muốn ra chân long rồi." Khâu Vân Thiên mang theo ý cười nói ra. "Lão Khâu, Khâu Bạch hai nhà đời đời giao hảo, Bạch gia đứng lên, tuyệt đối sẽ không quên Khâu gia." Bạch Cao Sơn cười hồi phục nói. Thoát khỏi không ngừng dùng một đôi ngọc thủ cùng đầy đặn cơ ngực kéo lấy tay hắn Khâu Mộc Điệp, Tần Minh cuối cùng là mang theo bốn nữ lần nữa trở lại Bạch gia. Bởi vì Bạch Cao Sơn đi trước một bước, khi Bạch gia nghe được Bạch Diệp tại Ngũ Long Sơn trang biểu hiện sau, toàn tộc chấn động. Thậm chí, trực tiếp kinh động Bạch gia lão tổ tông, trong lúc nhất thời, dồn dập chờ đợi Tần Minh trở về. Khi Tần Minh hồi tưởng sau đó, Bạch gia lão tổ tông Bạch Trần Tông, râu tóc bạc trắng, dẫn đầu kích động đối với Tần Minh nói ra: "Diệp Nhi, không nghĩ tới ngươi đại nạn không chết, lại có kỳ ngộ này, thực lực tăng vọt cao như vậy. Lần này, Diệp Nhi ngươi đại khai sát giới, hẳn là có ý nghĩ gì đi. Ngươi cùng ta nói một chút xem, ta nhất định toàn lực ủng hộ ngươi." Tần Minh nghe vậy, lập tức cười một tiếng. Hắn liền biết, tại Ngũ Long Sơn trang trên biểu hiện, tất nhiên sẽ chấn kinh toàn tộc. Với tuổi của hắn, có thể đánh giết biệt tộc trưởng lão, tiềm lực của hắn có bao nhiêu cường đại. "Gia gia, ta có một ý nghĩ, bất quá nha, vì mọi người đều có thể tin tưởng ý nghĩ này của ta. Ta quyết định khiêu chiến một chút ngài." Thần Minh sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra. Lời của hắn vừa ra, người tại tràng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tại tràng đều là người thông minh, lập tức liền minh bạch Tần Minh ý nghĩ. Bạch Chân Tông cũng là sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt ngưng lại, nói: "Ngươi tiểu tử dã tâm không nhỏ a. Bất quá nha, đã ngươi tại Ngũ Long Sơn trang biểu hiện được xuất sắc như vậy ta cũng tin ngươi một lần, thử xem thực lực của ngươi, nếu là khả thi, Bạch gia dốc toàn tộc chi lực cũng muốn đánh cược một lần." "Thôi, Hách hai nhà, ngày càng cường đại, Bạch gia ta trẻ tuổi một đời lại liên tiếp mất đi thiên tài, một khi lão một đời chi nhân chậm rãi chết đi, trên lệch sẽ lập tức hiện ra, đích thật là cần một chút thuốc mạnh rồi. Tên tiểu tử tối này, lại dám khiêu chiến phụ thân, phải biết, ta cũng không phải đối thủ của hắn a, hắn làm sao dám chứ?" "Ha ha, Cao Viễn, hổ phụ không sinh chó con, xem ra ngươi sinh một cái không tầm thường nhi tử a." "Ha ha ha, tốt tốt tốt, Diệp Nhi thực lực mạnh, biến tướng Bạch gia chúng ta thực lực cũng liền mạnh." Những người cha chú khác của Bạch Diệp dồn dập mở miệng thảo luận. Bạch gia luyện võ trưởng, Bạch Chân Tông mặt mang vui mừng mỉm cười, lặng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi Tần Minh xuất thủ. Tần Minh khẽ mỉm cười, không chút khách khí, trực tiếp thi triển ra thú nương chi khế. Trước đó thử luyện hắn đem thú nương chi khế coi là cuối cùng thủ đoạn, vẫn luôn không có thử, lần này, hắn dự định thử xem, thời gian hồi chiêu của thú nương chi khế là chết chết đi theo mê vụ cầu sinh thế giới thời gian, vẫn là hắn thân ở trong thử luyện, sẽ căn cứ trong thử luyện thời gian làm mới thời gian hồi chiêu. Giờ khắc này, hắn muốn trực tiếp đem Bạch gia lão tổ tông trấn áp, đem Bạch gia trên dưới ngưng tụ một lòng, đồng thời chắc thi ra thú nương chi khế có thể hay không ngày thứ hai lần nữa sử dụng. Âm âm ầm khí thế cường hãn tử trong thân thể Tần Minh tràn ra, một khắc sau, hắn một bước đạp ra, đại uy thiên long thập bát bị hắn thi triển ra, 18 đầu kim sắc thần long cùng nhau bay ra, trên không trung gầm thét một tiếng, liền giết hướng Bạch Chân Tông. Làm sao sẽ? Bạch Chân Tông sắc mặt động dung, hắn trong công kích của Tần Minh cảm nhận được một cỗ chí mạng nguy cơ. Thiên hỏa huyền thiên biến, hỏa long sát. Bạch Chân Tông toàn thân bộc phát ra nóng rực như tiêu dương hỏa diễm, dưới sự khống chế của hắn, 18 đầu hỏa long hướng về phía Tần Minh thi triển kim sắc thần long nhào giết mà đi. Ầm 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 liên tục 18 đạo tiếng nổ vang lên, dư ba khủng bố quyết tán. Bạch gia sử dụng đá xanh chế tạo luyện võ trường, trong nháy mắt, nước toát, vô số đá xanh bị chấn động đến biến thành một miệng, xông thẳng lên trời. Người quan chiến, sắc mặt đại biến lui hết lần này tới lần khác, hai tay hộ lấy trước người mình, để tránh bị thay bay bạ gió. Cái gì? Thực lực này, lại có thể cùng lão tổ tông chia đều thu sắc? Trời ạ, Bạch Diệp đây là muốn vô địch tiết tấu sao? TTT, công kích của lão tổ tông lại bị ngăn lại. Đổi ta lên đều là bị đánh giết tiết tấu a. Diệp, Diệp Nhi, cái này, đừng quá hoang đường. A. Bạch Cao Viễn trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nhìn xem Tần Minh cùng lão tổ tông xa xa đối lập, để hắn nói chuyện đều cả lăm, trên mặt càng là tràn đầy không thể tin. So với những người khác, trong lòng Bạch Chân Tông thì nhấc lên sóng to gió lớn ngập trời, hắn là thực lực gì? Nửa bước đã đạt vào phỉ thủy cấp, giờ khắc này lại ở dưới sự đối kháng của Bạch Diệp, sử dụng ra toàn lực. Tuy nhiên, sử dụng toàn lực cũng coi như xong, lại vẹn vẹn chỉ cùng người cháu trai của mình, chính cái ngang tay. Đây mới là nguyên nhân khiến hắn chấn kinh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Minh khẽ mỉm cười nói, "Gia gia, ngài phải thật tốt phòng thủ nha, ta bên này muốn thi triển chân chính thủ đoạn rồi." Chương 87 cường thế banh tạc, chương 87 cường thế banh tạc, mọi người nghe vậy, lại lần nữa hít sâu một hơi khí lạnh. Thủ đoạn chân chính. Gia gia phòng thủ tốt. Lời gì đây? Đánh vào mặt một đám người chúng ta sao? Làm như ngươi có thể gây tổn thương cho gia gia ngươi vậy. Mọi người trong lòng thầm nghĩ. Tuy nhiên, là đối thủ của Tần Minh, Bạch Chân Tông lúc này lại âm thầm dốc hết 12 phần tinh thần. Đối với lời nói vừa rồi, hắn không có một chút ý khinh thường. Trong cuộc đối đầu vừa rồi, hắn đã rất rõ ràng cảm nhận được thực lực của Tần Minh đã không yếu hơn hắn rồi. Vạn Lôi Trưởng. Tần Minh quát lớn một tiếng, một trưởng vô ra, tiếng sấm cuộn cuộn như thủy triều lan tràn về phía Bạch Chân Tông. Đồng thời, hắn không hề giữ lại, một kỹ năng khác liên quan đến thuộc tính lôi được hắn thi triển không chút bảo lưu. Thiên Lôi Chi Hình Phạt. Lời hắn vừa dứt, từng đạo lôi đình mượn ánh sáng lôi của Vạn Lôi Trưởng không ngừng đan xen, một tòa lồng giam nhốt Bạch Chân Tông thẳng tắp ở trong đó. "Tiểu tử, ta tuổi đã cao, nhưng thực lực vẫn còn một chút." Bạch Chân Tông chịu áp lực cười nói. Khoảnh khắc tiếp theo, ngọn lửa càng cuồng bạo hơn từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Một tòa thanh mục sắc đại đỉnh xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, đại đỉnh chấn áp ngọn lửa, trong nháy mắt, ngọn lửa cuồng bạo bị đại đỉnh chấn áp như lũ vỡ đê, lan tràn khắp nơi, va chạm với ánh sáng lôi và lồng lôi đang lan tràn tới. Hỏa quang, lôi quang, xâm thực lẫn nhau, đan xen lẫn nhau. Hai luồng ánh sáng không ngừng lóe lên, gần như sáng đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. "Sss, thủ đoạn tấn công thật đáng sợ. Phụ thân sẽ không chết ở trong đó chứ?" Khụ khụ khụ, "Các ngươi đang nói gì vậy? Thực lực của phụ thân mạnh mẽ đến mức nào, Bạch Diệp làm sao có thể làm tổn thương hắn một chút nào?" Mọi người nửa che mặt, nhìn vào trung tâm chiến đấu, thảo luận. Trung tâm lôi quang hỏa quang đan xen, sắc mặt Bạch Chân Tông đại biến, một loạt tấn công này của Tần Minh, gần như khiến hắn, người mạnh nhất Bạch gia, có chút không kịp ứng phó. Hắn vừa mừng vừa cười khổ. Mừng là Bạch gia có người kế tục, có thể ngày càng lớn mạnh. Cười khổ là, hôm nay không cẩn thận có thể sẽ mất hết thể diện. Ý nghĩ của Bạch Chân Tông, Tần Minh không quản nhiều như vậy, hắn lẩm bẩm nói, "Sức mạnh mà các nữ nhân đã tăng cho ta, khiến ta từ cấp hoàng kim trực tiếp tăng lên cấp kim cương. Nếu như mọi người thực lực tiến thêm một bước, đạt đến cấp bạch kim, ta một khi sử dụng thú nương chi khế, chẳng phải có thể đẩy thực lực của ta lên cấp phỉ thúy sao?" "Ừm, hôm nay lão tổ Bạch gia này rất thích hợp để luyện tay, hắn vừa không làm tổn thương ta, lại có thực lực tương đương với ta hiện tại. Ha ha, vừa bạn có thể chịu đựng được sự oanh tạc điên cuồng của ta, vừa khiến ta thể hiện thực lực một cách triệt để, lại vừa có thể luyện tập một số kỹ năng, một mũi tên trúng hai đích." Ầm ầm ầm, Tần Minh thể lực sung mãn, sau khi sử dụng thú nương chi khế, hắn không chỉ thực lực được tăng cường, mà năng lượng, thể lực, thể chất, vở đều được tăng cường bằng diện. Đồng thời, hắn còn có thể thi triển các loại thủ đoạn của các thú nương, có thể nói là hắn sau khi thi triển thú nương chi khế, thủ đoạn rất nhiều, khiến người ta khó lòng phòng bị. Không lâu sau, Bạch Chân Tông liền hoàn toàn không chịu nổi sự oanh tạc điên cuồng của Tần Minh, các loại thủ đoạn cùng lúc xuất ra khiến hắn không kịp ứng phó. Hắn toàn thân đen kịt, như vừa mới từ mỏ than đen đào than ra. Thực lực của Diệp Nhi càng mạnh. Thanh xuất ư Lam Nhi thắng ư Lam. Lời nói của Bạch Chân Tông khiến toàn bộ luyện võ trường im lặng như tờ, tiếng thảo luận vừa rồi đột ngột dừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn Tần Minh với vẻ mặt như nhìn quái vật. "Gia gia, đã thừa nhận." Tần Minh ôm quyền cười nói, sự tự tin trên mặt lộ rõ không chút che giấu. "Ha ha ha, trẻ tuổi như vậy, thực lực lại mạnh mẽ như thế, Bạch gia ta đương hưng thịnh. Tốt tốt tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ha ha, Bạch gia ta ẩn mình lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể lộ ra nhanh bước rồi." Bạch Chân Tông quét mắt nhìn mọi người một lượt, mở miệng nói, "Đại sảnh nghị sự, ta muốn nghe ý kiến của Diệp Nhi." Bạch Chân Tông đã lên tiếng, tất cả mọi người không dám không tuân theo, nhao nhao đi về phía nghị sự đại sảnh. Tần Minh nhìn thì khẽ mỉm cười, Bạch gia coi như đã bị hắn hoàn toàn thu phục. Trong nghị sự đại sảnh, ta muốn liên minh với Khâu gia, cùng với các gia tộc khác nguyện ý quy phục Bạch Khâu hai nhà chúng ta. Trước tiên tiêu diệt Hạo, thôi hai nhà, sau đó lại chiếm lấy Khang gia, để Bạch gia chúng ta một lần trở thành gia tộc mạnh nhất hoàn thành. Tần Minh trầm tĩnh mở miệng nói. "Sss." Trong mắt mọi người lóe lên sự hưng phấn và kích động, nhưng đối với dã tâm của Tần Minh, bọn họ vẫn không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Một lần khiến Bạch gia trở thành gia tộc mạnh nhất, trở thành gia tộc số 1 Hoang Thành. Đây là điều mà mỗi gia tộc ở Hoang Thành đều muốn, nhưng không ai dám nói ra công khai. Lúc này, Tần Minh lại bình tĩnh đưa ra như vậy, làm sao không khiến bọn họ hít khí lạnh. Ý tưởng này rất tốt, đồng thời Diệp Nhi ngươi cũng có thực lực này. Nhưng ngươi có từng nghĩ qua, một khi Hạo, thôi hai nhà, lại liên minh với Khang gia, vậy thì cho dù chúng ta có ngươi là một biến số, chúng ta vẫn là thế lực ngang nhau với bọn họ. Bạch Chân Tông cười nói. "Gia gia, điều này không cần lo lắng. Khi ta ở Ngũ Long Sơn Trang, thực lực thể hiện ra là cấp Hoàng Kim đỉnh phong, chiến lực thể hiện ra cũng vẫn chỉ là cấp Kim Cương mà thôi. Cho nên, bọn họ cũng chỉ coi như chúng ta có thêm một chiến lực cấp Kim Cương mà thôi. Còn về việc chúng ta và Khâu gia vốn dĩ giao hảo, bọn họ không thể không tính Khâu gia vào. Như vậy, cũng có nghĩa là Bạch, Khâu hai nhà chúng ta và tôi, Hạ hai nhà, chúng ta có thể chiếm một chút ưu thế, nhưng lại không phải là ưu thế áp đảo. Lúc này nếu là các ngươi, nên lựa chọn thế nào?" Trong mắt Tần Minh lộ ra một tia ý xấu, quét mắt nhìn mọi người. Ngựa ông đắc lợi, ve sầu bắt bỏ ngựa, chim sẻ rình sau. Mọi người nhao nhao mở miệng nói, đồng thời mắt sáng lên. Đúng vậy, trừ phi Khang gia không muốn trở thành gia tộc lớn nhất Hoang Thành, không muốn trở thành gia tộc số 1 Hoang Thành. Nhưng điều này rõ ràng là không thể, những năm nay Khang gia ngấm ngầm phát triển mạnh mẽ, có một loại thực lực muốn áp đảo các gia tộc khác trong ngũ tộc. Đây cũng là lý do tại sao bọn họ luôn duy trì thế lực của một gia tộc, nhưng lại không sợ chúng ta Bạch Khâu liên thủ, thôi, Hạo liên thủ. Cho nên, ta dám khẳng định, bọn họ chắc chắn sẽ đợi chúng ta đánh nhau, cho dù không thể một lần trở thành gia tộc số 1 Hoang Thành, cũng sẽ nhân cơ hội để chúng ta tự giết lẫn nhau, tiêu hao thực lực của chúng ta. Thần Minh trên mặt tràn đầy tự tin, ung dung nói. Chương 89 Ngự thú môn phía trước chi sát cơ, chương 89 Ngự thú môn phía trước chi sát cơ, mà ở phía trước Thần Minh mấy người của Hạo, thôi hai nhà đã đứng trước sân môn. Bị đệ tử Ngự thú môn phẫn nộ quá lớn, người của hai nhà vẫn tươi cười nên đón, không muốn từ bỏ mục tiêu chuyến đi này. Bạch Diệp ca ca, hai người kia, một là Hạo Cát Tiểu, một là Thôi Hoa. Hạo Cát Tiểu chính là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Hạo Cát Đại, hào quang của hắn luôn bị Hạo Cát Đại che lấp, Hạo Cát Đại chết rồi, bây giờ đến lượt Hạo Cát Tiểu. Còn Thôi Hoa, vốn là người được Thôi gia trọng điểm bồi dưỡng, chỉ là Thôi Linh Thiên Phú cao hơn một chút mà thôi. Khâu Mộng Điệp ở bên cạnh Tần Minh giải thích. Ha ha, thú vị. Gia tộc thứ 5 quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tần Minh cười nói. Ngay sau đó, hắn ánh mắt lại đi, nhìn về phía Hạo Cát Tiểu và Thôi Hoa. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, giống như ta, bây giờ nếu ta giết chết hai người này, tương đương với lại một lần đả kích đối với hai đại gia tộc. Tuy nhiên, rất rõ ràng, Tần Minh hắn đã nghĩ đến, Hạo Cát Tiểu và Thôi Hoa đối diện cũng đã nghĩ đến. Ha ha, Bạch Diệp, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đến. Chúng ta sớm đã biết, các ngươi nhất định cũng sẽ đến ngự thú môn này. Ha ha. Hôm nay, chúng ta dự định nhất tiễn song điêu, nhất thạch nhị điểu. Hạo Cát Tiểu ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Tần Minh một đám người, ánh mắt của hắn rơi vào Khâu Mộng Điệp cùng với các tú nương, dừng lại, dạo chơi. Ha ha ha, Bạch Diệp, giết trưởng lão tộc ta, hôm nay ngươi tất chết. Hừ, muội muội ta bất quá là để ngươi làm một con chó liếm mà thôi, ngươi lại tàn nhẫn như vậy, giết chết nàng. Hơn nữa, còn giết trưởng lão tộc ta, ngươi thật sự là độc ác a. Thôi Hoa trong mắt lộ ra hưng phấn, sát cơ từ trong cơ thể hắn điên cuồng khuyết tán ra. Ha ha, chỉ dựa vào hai phế vật các ngươi. Rát rưởi. Ồ, hay là những con gà đất chó đá bên cạnh ngươi. Tần Minh mí mắt động một chút, nhìn về phía hai người, trên miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Bạch Diệp, ngươi đừng có kiêu ngạo. Cười. Lát nữa ngươi sẽ không cười nổi nữa đâu. Hạo Cát Tiểu trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, mở miệng nói. Bạch Diệp, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không có đầu óc như vậy sao? Chúng ta đã có kế hoạch, dự định nhất tiễn xong điều, thật sự cho rằng chúng ta sẽ không bố trí thủ đoạn sao? Thôi Hoa trên mặt đầy sắc cơ, khá tự tin nói. Ha ha, lấy ra đi. Tần Minh quét qua hai người, lại đem ánh mắt nhìn về phía bên trong Ngự thú môn. Ngự thú môn không có bất kỳ động tác nào, một mảnh tĩnh mịch, rất rõ ràng, Ngự thú môn đang xem bọn họ Khâu, Bạch, Hạo, Thôi, ai mạnh hơn một chút. Đối với điều này, Tần Minh trong lòng khẽ cười, có loại suy nghĩ này mới bình thường, mới dễ giải quyết. Như vậy, chỉ cần hắn giải quyết người của Hạo, Thôi hai nhà, vậy thì khả năng chiếm được Ngự thú môn sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao, nếu lựa chọn thế lực phụ thuộc, nhất định phải lựa chọn mạnh mẽ a. Bạch Diệp, ha ha, lát nữa ngươi sẽ không cười nổi nữa đâu. Cho ta tổ kiến, Long Hổ sát trận. Hạo Cát Tiểu vung tay lên, quắc. Trong chốc lát, sát khí ngút trời. Trong mười mấy người phía sau hắn, có 3-4 người, càng hiện lộ ra thực lực kim cương cấp. Lấy 3-4 người làm chủ đạo, một rồng một hổ, do trận pháp ngưng tụ mà thành, vừa xuất hiện, liền mang theo lực áp bách khủng bố, toàn thân lông vàng nóng ánh thần hổ, thân hình to lớn như ngọn núi nhỏ, phối hợp với chữ vương đen như mực trên trán, một tiếng hổ gầm, dường như khiến không gian cũng tạm thời ngưng động trong chốc lát. Ngoài ra, thần long màu đỏ sẫm, mắt tựa máu, sát cơ vô hạ, lơ lửng trên không trung bay lượn, mang đến cho người ta một cảm giác ngạt thở chết chóc. Chương 90 Cửu U Minh Vương tay điền uy. Chương 90 Cửu U Minh Vương tay điền uy. Nhìn thấy Hách Cát Tiểu tướng thi triển thủ đoạn, Thôi Hoa cũng không còn che giấu, nhếch răng cười một tiếng dữ tợn. Thôi gia tử sĩ ở đâu? Xoẹt 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 lời hắn vừa dứt, tiếng gào thét vang lên, 10 tên tử sĩ cấp kim cương thực lực xuất hiện trước mặt hắn. Hiển nhiên, Thôi, Hách hai nhà vì muốn giết Tần Minh, đã hạ huyết bản. Thôi, Hách hai nhà trong ngũ tộc, quả nhiên đang lúc như mặt trời ban trưa, thủ đoạn này, thật sự là kinh người a. Đúng vậy, quá khủng bố đi, vừa ra tay, loại thủ bút lớn này, xem ra Bạch Diệp khó thoát kiếp nạn rồi. Ha ha ha, thủ bút tuyệt đối lớn, đáng tiếc không quá thông minh. Vội vàng bốn nhà liều mạng, đến lúc đó sẽ để Khang gia nhặt được một món hời lớn. Đúng vậy, hai nhà này quá mức nóng nội rồi. Trong Ngự thú môn, từng đạo thân ảnh ẩn trong bóng tối, xì xào bàn tán. Mà Tần Minh nhìn thấy tôi, Hách hai nhà đã sử dụng ra thủ đoạn tuyệt sát nhắm vào mình, hắn cười một tiếng, đột nhiên phát động thú nương chi khế. Trong nháy mắt, thực lực của hắn liền tăng vọt đến một mức độ khiến người ta bất lực. Vô hạn tiếp cận cấp phỉ thúy, hơn nữa, dưới sự gia trì của thủ đoạn của hắn, đối mặt với cấp phỉ thúy, cũng có một trận chiến chi lực. Ha ha, Long Hổ, tuyệt sát. Tần Minh hừ lạnh một tiếng. Một bước bước ra, đến trước thần hổ, Cửu U Minh Vương thủ bị hắn nén đến cực hạn, gần như hoàn mỹ dung nhập vào cánh tay hắn. Nhưng mà, mặc dù vậy, cánh tay Tần Minh lộ ra bên ngoài, vẫn thô tráng hơn mấy vòng, lòng bàn tay cũng biến thành màu đen kịt, giống như lợi chảo của quái vật trong Cửu U gầm. Thần hổ thấy Tần Minh đến gần, gầm lên một tiếng, móng vuốt hổ mang theo uy năng xé rách trời đất, hung hăng vô xuống Tần Minh. Ầm. Móng vuốt hổ và Cửu U Minh Vương thủ cứng đối cứng va chạm vào nhau, theo tiếng nổ kịch liệt vang lên, một luồng sóng xung kích đáng sợ theo đó khuếch tán ra, dư ba khủng bố, trực tiếp chấn nát những cây cột của biển hiệu ngự thú môn, vốn được làm từ những cây gỗ to bằng 3-4 người ôm, thành vô số mảnh vụn gỗ bay khắp trời. Tấm biển mang 3 chữ lớn ngự thú môn vừa rơi xuống, cũng không thoát khỏi số phận bị hủy diệt, trong chốc lát tan biến, đồng thời, mặt đất phía dưới một người một hổ bắt đầu không ngừng nứt ra những vết nứt đáng sợ, khiến cả mặt đất giống như bên trong có dung nham phun trào ra, hoặc là động đất sắp đến vậy. Ầm. Tần Minh đứng tại chỗ, vững như Thái Sơn, như thiên trụ hình người, sừng sững tại chỗ. Mà thần hổ do Hách Cắt tiểu tướng triệu hồi, giờ phút này, từ móng đuôi hổ giao chiến với Tần Minh bắt đầu, từng tấc tan biến, từng tấc biến mất. Cuối cùng, trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, thân thể khổng lồ của thần hổ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, Tần Minh lại động, cánh tay vung lên, Cửu U Minh Vương thủ đột nhiên như cầm long thủ vậy, to lớn vô cùng, phảng phất che trời lấp đất, một tay liền kẹp chặt lấy ám hồng sắc thần long. Gầm gừ gừ, ám hồng sắc thần long bùng phát ra vô tận huyết quang, mỗi một tia huyết quang đều giống như từng đạo tia laser mang theo uy lực khủng bố, đồng thời thân rồng nó điên cuồng bặm mẹo, để muốn thoát khỏi sự trói buộc của bàn tay lớn. Cho ta chết! Tần Minh đột nhiên quát lớn một tiếng, khiến tất cả mọi người có mặt đều giật mình, chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía, một luồng hàn ý từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Khi ánh mắt bọn họ nhìn về phía ám hồng sắc thần long vừa rồi uy vũ bá khí trên bầu trời, giờ phút này đã hoàn toàn tan nát, thân rồng đứt thành hai đoạn, đoạn thân rồng bị bàn tay lớn cắt qua, trực tiếp tan biến thành hư vô. Gầm ám hồng sắc thần long rên rỉ một tiếng, liền biến mất trong mắt tất cả mọi người. Chương 91 ngọc đá cùng vỡ thôi ra tử sĩ, chương 91 ngọc đá cùng vỡ thôi ra tử sĩ hắc ám thần long rên rỉ, tất cả mọi người nhìn thấy nội tâm giật mình, giống như trái tim bị đột nhiên co rút. Rõ ràng thần long, thần hổ mạnh mẽ như vậy, lại ở trước mặt Tần Minh không chịu nổi một kích. Khuôn mặt tuấn tú, trẻ tuổi này, sức mạnh khiến tất cả mọi người có một cảm giác mơ ảo. Sắt. Thôi Hoa sắc mặt lạnh lẽo, ra lệnh. Sắt. 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 Thôi ra tử sĩ nhận được mệnh lệnh, cũng lạnh lùng quát. Vù 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 trong chốc lát, cuồng phong nổi lên, bóng đen trùng điệp, Thôi ra tử sĩ dùng phương thức bò mèo, điên cuồng tiếp cận Tần Minh. Đều là rác rưởi mà thôi. Thực lực không có thực lực cấp kim cương bình thường. Tần Minh ánh mắt sắc bén. Cửu U Minh Vương thủ tuy đã thi triển xong, nhưng hắn không có một chút sợ hãi. Thực lực tăng cường của hắn, trong nháy mắt, liền thi triển ra tuyệt kỹ thành danh của Pháp Hải, Đại Uy Thiên Long. Hống hống hống. 18 con hoàng kim thần long, dưới ánh nắng vàng lấp ánh, bộc phát ra long uy khủng bố. Trời ơi, đây là chiêu thức gì, khủng bố như vậy, một kích xuất ra, 18 con thần long tàn phá. Hắc gia Long Hổ Quyền cũng không hơn thế này đi. Cái gì gọi là không hơn thế này, Long Hổ Quyền của Hắc gia, căn bản không có uy thế như vậy à? Ngụy Tiên, Ngụy Tiên, thật sự Ngụy Tiên. Bạch gia xuất hiện yêu nghiệt rồi. Mau nhìn, một đám quần chúng hóng chuyện trốn trong ngự thú môn, lại một lần nữa bị chấn kinh đến vô cùng. Sắt, tuyệt sát ký ngọc thạch câu phần. Từng tiếng quát lớn vang lên, bóng đen điên cuồng tiếp cận Tần Minh, tại hiện trường, từng luồng khí tức hủy diệt tràn ra. Cái gì? Ngọc thạch câu phần? Trời ạ, nhiều tử sĩ cấp kim cương như vậy, thôi ra không cần nữa sao? Cuối cùng, ước chừng bọn họ cũng nhìn ra yêu nghiệt của Bạch Diệp, bất luận thế nào cũng phải chém giết hắn đi. Nhưng mà thủ đoạn này cũng quá cực đoan đi. Mười mấy tử sĩ cấp kim cương a. Tiếng nghị luận kinh hãi không ngừng vang lên, kinh ngạc trước sự hào phóng của thôi ra, đồng thời nhìn lại Tần Minh, rõ ràng giống như đang nhìn người chết vậy. Thôi ra tử sĩ, tuy trong tình huống bình thường thực lực không bằng cường giả cấp kim cương bình thường, nhưng sử dụng ngọc thạch câu phần, một kích đổi lấy bằng cái chết, còn đáng sợ hơn công kích do cấp bạch kim bình thường thi triển. Ha ha, cho ta trấn áp. Tần Minh đứng tại chỗ, yêu ngạo vô cùng. 18 con hoàng kim thần long tự tìm mục tiêu của mình, phát động công kích. Đồng thời, từng tầng băng xương khủng bố lan tràn, lấy Tần Minh làm trung tâm, cả thế giới dường như đều chìm vào thế giới băng tuyết, nhiệt độ đột ngột giảm, từ ấm áp như xuân, biến thành giá lạnh. Rắc 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 rắc. Khoảnh khắc tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, vô số tường băng cao ngất mọc lên, vô số gai băng hoang dã sinh trưởng. Trong chớp mắt, lấy Tần Minh làm trung tâm, không còn một con đường nào có thể tấn công hắn. Nếu muốn tấn công hắn, phải phá vỡ tường băng kiên cố, xuyên qua gai băng. Tuy nhiên, những thứ này đều được xây dựng dựa trên thực lực mạnh mẽ của Tần Minh, một thôi gia tử sĩ vừa chống cự hoàng kim thần long, vừa toàn thân tản ra khí tức hủy diệt đáng sợ, một quyền đập vào tường băng kiên cố trước mặt. Rắc 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 trên tường băng kiên cố, từng vết nứt như mạng nhện điên cuồng quét tán. Tuy nhiên, chưa đợi tử sĩ vui mừng, ánh sáng xanh băng lóe lên, tường băng kiên cố lại khôi phục nguyên trạng. Hống hoàng kim thần long công kích khủng bố cuồng bạo rơi xuống, một cái đuôi rồng giống như một cây cột lớn hung hăng quất vào sau lưng hắn. Làm sao có thể? Thôi ra tử sĩ trong mắt tràn đầy kinh hãi, nói: "Chương 92 hiển thị rõ kinh khủng, chương 92 hiển thị rõ kinh khủng phụt." Một đuôi rồng phá ngực mà ra, mang theo máu đỏ tươi bắn tung tóe. Tên tử sĩ họ Thôi không thể tin nhìn đuôi rồng trước ngực, sinh cơ trong cơ thể gần như trong nháy mắt đã bị năng lượng hủy diệt cường đại phá hủy hoàn toàn. Một bên khác, một tên tử sĩ họ Thôi với công kích cực kỳ mạnh mẽ, cứng rắn đánh nát những gai băng phía trước hắn. Trong mắt hắn tràn đầy sự điên cuồng, xông vào con đường trải đầy gai băng vỡ nát, lao về phía Tần Minh. Ngưng. Tần Minh ở trung tâm băng giá, chỉ khẽ mở miệng nói. Trong khoảnh khắc, những gai băng bị tử sĩ họ Thôi đánh nát, như thể được nữ thần băng tuyết trực tiếp di chuyển từ thế giới băng tuyết đến, đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Trong chớp mắt, thân thể tên tử sĩ họ Thôi đang xông lên bị vô số gai băng trên những gai băng xé rách, thân thể tuy vẫn lao về phía trước, nhưng thịt lại từng khối giảm đi, treo trên gai băng, khiến người ta nhìn mà rợn tóc gáy. Tuy nhiên, đây còn chưa phải là điều đáng sợ hơn, thân thể tên tử sĩ họ Thôi bị lực lượng băng hàn xâm thực đã trở nên tê liệt, không còn cảm giác. Thịt trên người tuy rơi xuống, nhưng không có bất kỳ cảm giác nào. Trong vô thức, hắn đã trở thành một bộ xương băng treo đầy máu thịt, thân thể hắn cũng không thể động đậy được nữa. Lúc này, hắn thậm chí còn không thể tiếp cận được Tần Minh. Sao có thể? Cái này cũng quá khủng bố đi. Vừa ra tay, lại có thể cải thiên hoán địa, đóng băng đại địa, khiến bốn phía xung quanh trở thành thế giới băng hàn gù gù, lần ngũ tộc chi tranh này, e rằng hai nhà tôi hát gặp nguy rồi. Thực lực của Bạch Diệp này thật sự quá khủng bố, bây giờ xem ra, át chủ bài của hai nhà tôi hát, e rằng không thể giết chết hắn rồi. Ta vừa rồi còn cho rằng Bạch Diệp sẽ chết ở đây, bây giờ ta cảm thấy hai nhà tôi hát sắp gặp đại họa rồi. Trong ngự thú môn, từng ánh mắt không ngừng lướt qua chiến trường. Trong đó, một lão giả mặc da hổ trong mắt lóe lên tinh quang, đột nhiên trong khoảnh khắc đó, hắn có một ý nghĩ khác. Và lão giả đang ngồi đối diện với lão giả mặc da hổ thì có chút kinh hãi trước thực lực của Tần Minh. Trong chốc lát, hai người từ sự thoải mái tự tại vừa rồi biến thành trầm mặc hồi lâu, dường như đều đang tính toán điều gì đó. Trước ngự thú môn, tử sĩ họ Thôi không thể gây ra uy hiếp cho Tần Minh, thậm chí trong thời gian ngắn đã tổn thất mấy người. Thôi Hoa sắc mặt lạnh băng, chết chóc nhìn chằm chằm thân ảnh Tần Minh, hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn, nhưng trong mắt hắn lại mang theo một tia sợ hãi. Là người của Thôi gia, những người ở đây không ai hiểu rõ hơn hắn, tử sĩ Thôi gia sau khi sử dụng ngọc thạch câu phần sẽ lợi hại đến mức nào. Về cơ bản, hai tên tử sĩ có thực lực cung cấp, thi triển ngọc thạch câu phần là có thể giết chết đối phương. Ngọc thạch câu phần là một loại bí pháp tàn độc đốt cháy sinh mệnh lực để đổi lấy thực lực cường đại, thích hợp nhất cho tử sĩ. Tuy nhiên, lúc này, những tử sĩ hắn phái ra, thậm chí còn không thể tiếp cận được thân thể Tần Minh. Trong chốc lát, Thôi Hoa trong lòng sợ hãi dâng trào, bắt đầu nảy sinh ý nghĩ rút lui sớm. Và sau khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn nhìn sang, phát hiện vừa rồi khi hắn chuyên tâm nhìn chằm chằm chiến trường, Hắc Cát Tiểu đã chuồn em, lén lút không ngừng lùi về phía sau. Bên đó, chính là hướng duy nhất để chạy trốn. Thấy vậy, Thôi Hoa không nhịn được chửi tục, mẹ kiếp. Ngay sau đó, hắn cũng không dừng lại, hướng về phía Hắc Cát Tiểu đang chạy, cũng rút lui. Diệt. Tần Minh ánh mắt khẽ động, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Hắc Cát Tiểu và Thôi Hoa hắn đều nhìn thấy, tự nhiên không thể để bọn họ chạy thoát. Chương 93 tiếp tục nghiền ép chương 93 tiếp tục nghiền ép kim sắc thần long trong chớp mắt bộc phát ra uy năng của bố. Các tử sĩ của Thôi gia đều lộ vẻ tử trí, bắt đầu liều mạng. Tuy nhiên, sau vài hơi thở, các tử sĩ của Thôi gia từng người một hoặc là bị rút nổ thân thể, hoặc là bị long chảo, long giác xuyên qua ngực, hoặc là đầu bị bắt nổ, giống như dưa hấu nổ tung, nước bắn tung tóe. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tràng diện dưới sự tô điểm của mười mấy tử sĩ Thôi gia trở nên cực kỳ huyết tinh. Đã đến rồi, chạy cái gì chứ? Ta còn chưa bị giết chết mà. Sao vậy? Là ta cách các ngươi còn chưa đủ gần sao? Tần Minh khẽ miệng nhếch lên, mang theo nụ cười đầy mặt. Thân hình khẽ động, liền xuất hiện trước mặt Thôi Hoa và Hách Cát Tiểu. Đừng hòng làm tổn thương thiếu chủ nhà ta. Giết. Từng tên hộ vệ trung thành tận tụy cầm trường đao, liền xông thẳng về phía Tần Minh. Thiếu chủ, chạy đi. Mau chạy. Có hộ vệ lớn tiếng hô hoán, công kích sắc bén đã giáng xuống Tần Minh. Tuy nhiên, thực lực của những hộ vệ này, so với sát chiêu mà Thôi Hoa và Hách Cát Tiểu chuẩn bị, một trời một vực. Chết. Tần Minh vung tay lên, từng đóa hỏa diễm từ hư không sinh thành, tựa như hình hoa sen. Mỗi một đóa hỏa diễm liên hoa đều chuẩn xác vô cùng đánh trúng hộ vệ xông lên. Ầm 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 tiếng nổ vang lên, lực lượng hỏa diễm tàn phá. Chưa đầy một lát, tất cả hộ vệ đều chôn vùi trong biển lửa, không gây ra một chút ảnh hưởng nào đến Tần Minh. Đáng chết, sao lại mạnh đến vậy? Thôi Hoa sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nội tâm hoảng sợ đến không thể tả. Thủ đoạn của Tần Minh, bọn hắn đều rõ ràng. Tỷ tỷ của hắn Thôi Linh, ca ca của Hách Cát Tiểu là Hách Cát Đại, đều bị Tần Minh không chút do dự đánh giết, giờ phút này, bọn hắn chỉ cảm nhận được một luồng sợ hãi đến nghẹt thở, quên quần trong lòng. Các ngươi vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao? Khi sử dụng sát thủ giản không phải rất đắc ý sao? Tần Minh thân ảnh khẽ động, tựa như quỷ mị, một bàn tay lớn nhẹ ra, siết chặt cổ Hách Cát Tiểu, cười lạnh nói: "Ô ô ô ô ô, Hách Cát Tiểu toàn thân sắc mặt đỏ bừng, dưới sự nghẹt thở, trong mắt tràn đầy cầu xin tha thứ. Chết đi." Tần Minh lạnh lùng tuyên án. Rắc. Theo tiếng cổ bị bẻ gãy, thân thể vô lực của Hách Cát Tiểu mềm nhũn ngã xuống đất, hiển nhiên đã không còn hơi thở. Phịch, một tiếng. Sợ đến Thôi Hoa liếc mắt nhìn, đôi chân đang chạy trốn, lập tức mềm nhũn. "Tha tha mạng, ta sai rồi, ta sẽ không bao giờ không dám nữa." Vung vung tha ta. Nhìn thấy thi thể của Hách Cát Tiểu, Thôi Hoa đã bị dọa đến hồn phi phách tán, dập đầu như dã tỏi, điên cuồng cầu xin tha thứ. Tha cho ngươi. Ngây thơ. Tần Minh bước tới, một trường đánh xuống, vạn lôi tề xuất, trực tiếp tiêu diệt Thôi Hoa đến mức ngay cả thi thể cũng không còn. Ngự thú môn bên trong, xí những người xem náo nhiệt đều hít một hơi khí lạnh, bị thủ đoạn sát phạt cường thế của Tần Minh chấn nhiếp. Ha ha, nếu ta là kẻ thất bại, ngươi có tha cho ta không? Tần Minh lạnh lùng lẩm bẩm. Trong thế giới mê vụ cầu sinh, hắn đã hoàn toàn thích nghi với quy tắc cá lớn nuốt cá bé, sát phạt quả đoán, tuyệt không mềm lòng. Hắn chỉ sợ chết, chứ không phải sai. Chủ nhân, người thật mạnh. Lưu Ngọc nhảy nhót đến trước mặt Tần Minh, vui mừng nói: Bạch Diệp ca ca, thực lực của huynh sao lại cường đại đến thế? Chẳng lẽ huynh đã đạt được cơ duyên gì? Khâu Mộng Điệp mặt đầy vui vẻ, trong đôi mắt to tròn lại mang theo một tia tò mò nói: Ha ha, bây giờ nên là thu phục ngự thú môn rồi. Tần Minh cười với hai nữ, mở miệng nói: Chương 94 mảy trắng linh viên, chương 94 mảy trắng linh viên lão thú, ta có thể giúp ngươi khôi phục sức sống. Cùng ta giao dịch, cùng Bạch gia công thủ đồng minh, vĩnh viễn không làm địch với ta. Ngươi sẽ có được sức sống tuổi trẻ. Tần Minh bay lên cao, quát lớn. Thanh âm của hắn cuồn cuộn như sấm sét, khuếch tán vào trong ngự thú môn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều ngây người. giá trị của ngự thú môn ở đâu? Không phải là lao thú sao? Cái quỷ gì thế này, bỏ qua ngự thú môn, trực tiếp giao dịch với lao thú. Thương lượng, thật là thiên tài. Trong ngự thú môn, những kẻ trước đó trốn trong bóng tối thì thầm, nghe lời Tần Minh nói, đều nhíu mày. Tiêu Ngạo, lao thú chính là căn bản lập môn của ngự thú môn chúng ta.
Đúng đúng đúng, lao thú sao có thể giao dịch với loại người kiêu ngạo này?
Ha ha, muốn cùng ngự thú môn chúng ta kết minh, lại muốn bỏ qua ngự thú môn chúng ta.
Mơ mộng hao huyền.
Trong ngự thú môn, lão giả mặc da hổ, nghe vậy, sắc mặt cũng biến đổi. Mà người đối diện hắn, sắc mặt càng khó coi hơn, lao thú đối với ngự thú môn các ngươi có mấy trăm năm trung thành, hẳn là sẽ không phản bội chứ.
Khu khu cụ, cái này.
Lao thú đối với ngự thú môn chúng ta trung thành tuyệt đối, nhất định sẽ tôn trọng ý kiến của ta, môn chủ ngự thú môn.
Lao giả mặc da hổ như mày, đáp lại.
Cũng đúng, đã mấy trăm năm rồi, nếu muốn chạy, lao thú đã sớm chạy rồi.
Nghe được câu trả lời của lão giả mặc da hổ, lão giả kia cũng yên tâm.
Tuy nhiên, hai người yên tâm thì yên tâm rồi, nhưng chuyện này, trung quy vẫn phải xử lý.
Lão giả mặc da hổ, thân hình lóe lên biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa đã ở trước ngự thú môn, nói, Bạch Diệp công tử.
Ngươi làm như vậy e rằng không tốt lắm đâu.
Lão thú chính là trấn môn thần thú của ngự thú môn chúng ta, ngươi dù muốn giao dịch với nó, cũng nên hỏi qua ta, môn chủ này chứ.
Đối với môn chủ ngự thú môn đột nhiên xuất hiện, Tần Minh ngay vậy, khóe miệng nhếch lên.
Lời nói này của hắn, nếu là lúc ngự thú môn cường thịnh, thì không có vấn đề gì.
Vấn đề là, ngự thú môn hiện tại không thể địch lại Bạch gia, thứ duy nhất bọn họ dựa vào cũng chỉ là lao thú sắp chết.
Môn chủ ngự thú môn,
vừa rồi ta vốn muốn cùng ngự thú môn các ngươi nói chuyện, bây giờ ta thấy không cần thiết nữa.
Tần Minh vung tay lên, khí thế bá đạo khuyết tán ra, không chút kiêng kỵ nghiền ép lên người môn chủ ngự thú môn.
Cái này hít sắc mặt môn chủ ngự thú môn đại biến, nhất thời dưới khí thế của Tần Minh, liên tục lùi lại, kinh hãi đến mức không nói nên lời.
Hắn biết Tần Minh thực lực cường hãn, nhưng không ngờ lại cường hãn đến vậy.
Quan chiến và trực tiếp đối mặt, hoàn toàn là một trời một vực.
Lão thú, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ra đây giao dịch với ta.
Tần Minh ánh mắt sắc bén, lại lần nữa quát lớn.
Thanh âm của hắn cuồn cuộn như thủy triều, lại giống như chuông lớn hoàng lữ đang vang.
Gầm một tiếng thú giống mang theo cảm giác vô lực vang lên.
Khoảnh khắc tiếp theo, lão thú mấy chục năm không lộ diện của ngự thú môn lại một lần nữa hiện ra trong mắt mọi người.
Đây chính là trấn môn thần thú của ngự thú môn chúng ta sao?
Bạch Mi Linh Viên, khí thế này, dù là đã già yếu, ánh mắt quét qua ta cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Thần thú của ngự thú môn chúng ta chắc chắn sẽ không lựa chọn bỏ qua môn chủ chứ?
Nhiều đệ tử ngự thú môn không ngừng kinh hô, thảo luận.
Dưới ánh mắt của mọi người, tất cả đều ngẩng đầu mong đợi, chờ đợi quyết định của Bạch Mi Linh Viên.
Ta ở ngự thú môn, bảo vệ an nguy của ngự thú môn hơn 300 năm, nay thọ nguyên cố kiệt, khí huyết sung tịnh. Hiện tại, ta định đánh cược một phen tương lai, còn các ngươi nên ủng hộ ta.
Bạch Mi Linh Viên ánh mắt quét một vòng, chậm rãi trầm giọng nói:
"Chương 95 Ngự thú môn quyết định, chương 95 Ngự thú môn quyết định." Những người có mặt nghe vậy, đặc biệt là người của Ngự thú môn, đều chìm lòng xuống. Đã cống hiến mây trăm năm tháng, hiện giờ thọ nguyên đã cạn kiệt, khí huyết sung tịnh. Chọn thời điểm này để liều một phen, sống thêm một chút.
Đừng nói là thú, người cũng không ngoại lệ. Lời của lão thú vừa thốt ra, trong Ngự thú môn im lặng như tờ, hồi lâu không nói nên lời.
Môn chủ Ngự thú môn nhìn Bạch Mi Linh Viên râu tóc bạc trắng khắp người, nhất thời cũng không thể phản bác một điểm nào.
Mà ở bên ngoài Ngự thú môn, những người hóng chuyện tụ tập lại liên tục, thì nghị luận ầm ĩ.
Chậc chậc, lão thú này lại không phải truyền thuyết, mà là có thật, khó trách dưới ngũ đại gia tộc, Ngự thú môn vẫn có thể tồn tại một cách thản nhiên tự đắc.
Ha ha, nếu Ngự thú môn không để lão thú đi liều một phen giao dịch với Bạch Diệp, e rằng danh tiếng sẽ rất xuống ngàn dặm.
Ha ha ha, cống hiến cho Ngự thú môn mấy trăm năm, cuối cùng sắp chết còn không cho nó vì vận mệnh của mình mà liều một phen, vẫn để nó phát huy chút nhiệt huyết còn lại, vậy tông môn như thế ai dám gia nhập chứ?
Những người hóng chuyện cao đàm quát luận, lời lẽ cao điệu, không hề che giấu điều gì.
Trong hoang thành này, ngũ đại gia tộc mới là tồn tại đáng sợ, còn những thứ khác, không cần quá sợ hãi.
Nghe những lời nghị luận của đám người hóng chuyện, sắc mặt môn chủ ngự thú môn biến đổi liên tục, trong mắt tinh quang lóe lên, hắn biết, giờ khắc này một khi đưa ra quyết định sai lầm, ngự thú môn không chỉ mất đi lao thú, danh tiếng càng là một rơi ngàn trượng, đến lúc đó không khác gì cái chết từ từ.
Viên tổ, ngự thú môn chúng ta tổng cộng hơn ngàn đệ tử, đều là hậu thuẫn vững chắc của ngài.
Chúng ta vô điều kiện ủng hộ ngài, ngài muốn thế nào thì thế đó, quyết định của ngài chính là quyết định của toàn bộ ngự thú môn chúng ta.
Môn chủ ngự thú môn hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm hô lớn.
Âm thanh của hắn vang dội, khiến những người hóng chuyện bên ngoài ngự thú môn nghe rõ ràng, cũng khiến các đệ tử trong ngự thú môn nghe thấy rõ ràng.
Môn chủ, nói hay lắm, chúng ta đều vô điều kiện ủng hộ viên tổ.
Đúng đúng đúng, đã vì tông môn cống hiến lớn như vậy, tự nhiên phải thỏa mãn nguyện vọng của nó.
Môn chủ anh minh.
Môn chủ anh minh.
Các đệ tử ngự thú môn, sau khi nghe môn chủ phát biểu, lòng họ kích động.
Không vì điều gì khác, chỉ vì họ cảm thấy cái gọi là ngự thú môn này không phải là thực sự lạnh lùng vô tình.
Nếu môn chủ ngự thú môn thực sự làm ra hành động ngăn cản Bạch Mi Linh Viên, thì không chỉ những người hóng chuyện kinh bị, mà các đệ tử trong môn cũng sẽ cảm thấy thất vọng, dù sao ai vất vả cống hiến cả đời cho tông môn, cuối cùng lại không có quyền tự chủ của mình.
Các đệ tử ngự thú môn thần sắc kích động, mà trong đó có một bộ phận người thì sắc mặt tái xanh.
Ha ha ha, không hưởng công ta bảo vệ ngự thú môn mấy trăm năm, các ngươi cũng coi như có chút lương tâm.
Bạch Mi Linh Viên cười lớn.
Ngay sau đó, nó đưa mắt nhìn Tần Minh nói, bây giờ hãy nói về giao dịch giữa chúng ta đi.
Nghe giọng nói giản mua trầm trọng của Bạch Mi Linh Viên, lại nhìn môn chủ ngự thú môn với ánh mắt đầy ủng hộ.
Tần Minh cười cười, nói, ta có thể khiến thân thể ngươi khôi phục tuổi trẻ, từ
từ đó thọ nguyên cũng sẽ tăng lên một chút, có lẽ có thể khiến ngươi có cơ hội thực lực tiến thêm một tầng. Như vậy, ngươi sẽ có thọ nguyên càng thêm lâu dài. Sống sót, đây là điều vô số sinh linh khao khát. Tục ngữ nói rất hay, thà sống dở chết dở còn hơn chết tốt, một người sắp chết, làm sao có thể từ chối sự cám dỗ được tiếp tục sống sót chứ? Mà sự cám dỗ này còn không cần ngươi phải trả giá gì, sẽ không vi phạm nguyên tắc của ngươi. Chương 96 Ngự thú môn môn chủ biểu diễn. Chương 96 Ngự thú môn môn chủ biểu diễn. Nhìn thấy thần sắc tự tin của Tần Minh, trong mắt Bạch Mi linh viên sắp chết bỗng lóe lên tia hy vọng rực cháy. Lời này là thật. Là thật. Nếu không phải thật thì sao? Nếu không phải thật, ngươi hoàn toàn có thể dẫn dắt chúng đệ tử Ngự thú môn đầu nhập vào thế lực đối địch với Bạch gia ta. Cần chuẩn bị gì? Không cần, bây giờ là được. Tần Minh nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của đối phương. Chỉ chốc lát, Bạch Mi linh viên và Tần Minh đã hoàn toàn đạt thành giao dịch, nội dung giao dịch vô cùng hợp lý. Nếu Tần Minh không thể khiến thân thể Bạch Mi linh viên trẻ lại, tăng thêm phòng nguyên, tất cả ước định sẽ vô hiệu, Tần Minh cũng phải lập tức rời khỏi Ngự thú môn. Ta muốn bắt đầu. Tần Minh mở miệng nói. Khoảnh khắc tiếp theo, lực lượng thăng hoa đánh lên thân thể Bạch Mi linh viên. Bụt. Lực lượng thăng hoa chợt lóe lên rồi biến mất, dường như đã mang đi sự già nua của Bạch Mi linh viên. Ầm. Khí huyết như rồng, xông thẳng lên trời cao, thân thể già nua còng lưng, dưới một trận tiếng lách cách, phát sinh biến hóa cực lớn. Cơ bắp suy yếu, trong mắt mọi người lại lần nữa nổi lên, tản ra lực lượng bùng nổ. Gầm. Bạch Mi linh viên phát ra một tiếng gầm thét, khí thế đáng sợ quét ngang toàn trường, khiến tất cả mọi người không khỏi kinh hãi trong lòng. Cái này thật sự thành công rồi. Thực lực của Bạch Mi linh viên này, ta sao lại cảm thấy đã lên một tầng cao hơn rồi? Đáng sợ như thế, đáng sợ như thế, như vậy, Bạch Khâu hai nhà liên thủ với Ngự thú môn, trong hoang thành này, ai còn có thể là đối thủ? Khu khu khu, có khả năng nào là Bạch Mi linh viên vốn đã thực lực cường đại, chỉ vì sắp chết không thể phát huy thực lực vốn có, hiện tại nó không chỉ thân thể khôi phục, mà thực lực lại càng lên một tầng cao hơn, hoang thành này lẽ ra phải là một mình nó độc bá rồi chứ? Chết tiệt, nghĩ như vậy cũng không phải là không có khả năng à, giao dịch không có bảo đảm, ai sẽ tuân thủ cho ngươi à, ai nắm đấm lớn, ai mới là chân lý chứ? Hít. Xem ra Bạch Diệp, Bạch Khâu hai nhà, thậm chí các gia tộc khác đều phải xong đời rồi. Quân chúng hóng chuyện không ngừng bàn tán, nhất thời đều nghĩ đến một kết quả đáng sợ. Mà môn chủ Ngự thú môn vẫn luôn ở một bên, khi nghe thấy mọi người bàn tán, ánh mắt trong mắt sáng tối bất định, tính toán nhỏ trong lòng cũng lặng lẽ bắt đầu. Vài hơi thở, hắn hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, đột nhiên quỳ xuống đất, nước mắt lưng tròng nói, "Viên tổ, Ngự thú môn chúng ta đã chịu khổ sở từ ngũ đại gia tộc lâu rồi. Những năm qua, ngũ đại gia tộc không ít lần tác oai tác phúc trong Ngự thú môn chúng ta, đủ loại ức hiếp môn nhân Ngự thú môn chúng ta. Cũng như hôm nay, ngũ đại gia tộc rõ ràng là muốn kéo chúng ta xuống nước, làm bia lỡ đạn, thuần túy là có ý đồ bất chính. Xin viên tổ giúp chúng ta làm chủ a." Môn chủ Ngự thú môn một màn biểu diễn ngô hứng, nước mắt lưng tròng. Lập tức, sắc mặt tất cả mọi người tại chỗ đều thay đổi. Hắn đây là đang làm gì? Hắn đây không nghi ngờ gì là đã cho Bạch Mi linh viên một lý do chính đáng để ra tay. Trước đây nắm đấm Ngự thú môn ta nhỏ, bị các ngươi ức hiếp chúng ta nhịn, bây giờ nắm đấm chúng ta lớn lên rồi, vậy có phải cũng có thể ngược lại ức hiếp các ngươi ngũ đại gia tộc rồi không? Các ngươi vừa rồi còn muốn để Ngự thú môn chúng ta xuống nước làm bia lỡ đạn, vậy thì bây giờ chúng ta vi phạm giao dịch một chút, có quá đáng không? Không quá đáng chứ. Ngươi muốn ta chết, bây giờ ta chỉ muốn vi phạm giao dịch một chút thôi, không tính là gì chứ. Đáng chết. Thiếu chủ, mau đi, giao dịch này chúng ta không làm nữa, trước về gia tộc bàn bạc kỹ hơn. Một lão giả của Bạch gia chắn trước người Tần Minh, thần sắc vô cùng khẩn trương nói. Chương 97 vô sỉ mày trắng linh viên. Chương 97 vô sỉ mày trắng linh viên. Chậm đã. Đi. Đi cái gì mà đi? Ngự thú môn chúng ta há là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Thanh âm trầm đục của Bạch Mi linh viên vang lên, không mang theo chút giả mua nào như vừa rồi. Dưới sự gia trì của thực lực cường đại, thanh âm của hắn chấn động tâm thần, khiến tất cả những người đang xem kịch hóng chuyện đều cứng đờ người, sắc mặt tái nhợt. Rắc 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 tiếng như đậu giang vang lên trên thân Bạch Mi linh viên, hắn thử một chút, bản thân hắn đích xác đã trẻ lại, thực lực cũng chân thật tăng lên một tầng nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt hắn mang theo vẻ tham lam, nhìn chằm chằm Tần Minh đang bất động, nói: "Các ngươi ngũ đại gia tộc khi dễ Ngự thú môn ta không người, tùy ý ức hiếp. Hôm nay, nếu không phải môn chủ của ta mở miệng, ta vậy mà còn bị che mắt trong bóng tối. Nếu các ngươi đáng ghét như vậy, vậy thì giao dịch vừa rồi bị bỏ đi. Ta thân là trấn môn thần thú của Ngự thú môn, tự nhiên phải đòi lại công đạo cho người trong môn, điểm này các ngươi không có gì nghĩ chứ?" Bạch Mi linh viên không đội ra tay, chỉ là điều động khí thế cường hãn khuyết tán ra, chấn nhiếp tất cả mọi người đồng thời, ánh mắt rơi xuống Tần Minh, hỏi hắn: "Thiếu chủ." Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Lão giả Bạch gia thấp giọng nhắc nhở. Tần Minh quay đầu nhìn lại, lão giả có thực lực kim cương cấp, hơn nữa còn là loại thực lực kim cương cấp chân thật. Trong đầu chợt lóe lên, lão giả này chính là quản gia thời ông nội hắn, thiên phú rất mạnh, nhưng cả đời trung thành với Bạch gia, bây giờ đã sớm giống như ông nội hắn, rảnh rỗi thì câu cá, trêu chim, trồng hoa, chuyến đi này rõ ràng là đến hộ tống hắn. "Cứ xem." Tần Minh đầy mặt tự tin cười nói. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn Bạch Mi linh viên, nói: "Vậy ngươi nói xem, phải làm thế nào mới có thể tiếp tục để ngươi thực hiện giao dịch vừa rồi? Ngươi cũng biết, Bạch gia và Khâu gia chúng ta bây giờ đã đến mức nước lửa không dung với Hạo gia và Thôi gia, cấp bách cần một thế lực khác trợ giúp." Tần Minh mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn Bạch Mi linh viên, chờ đợi hành động của hắn. "Ồ, Bạch Diệp thiếu chủ, ngươi cũng biết, Hạo gia và Thôi gia thực lực cường hãn, không phải là có thể tùy tiện nhúng tay vào đâu. Thế này đi, thủ đoạn vừa rồi lại dùng một lần nữa, Ngự thú môn ta trên dưới, giúp Bạch gia và Khâu gia các ngươi tiêu diệt Hạo gia và Thôi gia, thế nào? Bạch Mi Linh Viên lông mày giật giật, trong mắt không ngừng tham lam, đưa ra ý nghĩ của mình. Người vô sỉ, thủ đoạn có thể khiến thân thể khôi phục trẻ trung, còn có thể khiến thực lực tăng lên một tầng nữa, há là thủ đoạn đơn giản? Ngươi vậy mà còn muốn dùng thêm một lần nữa? Khâu Mộng Điệp tức giảo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vì Tần Minh bất bình. Các nữ nhân khác thì nhìn Tần Minh, không khỏi trao đổi ánh mắt, đầy vẻ trêu chọc. Các nàng đều hiểu thủ đoạn của Tần Minh, đối với kết cục của Bạch Mi Linh Viên đã sớm biết rõ ràng. Tiểu cô nương, ngươi còn chưa hiểu rõ tình hình sao? Hiện tại, ta mới là kẻ mạnh nhất Hoang Thành, lịch sử Hoang Thành sau này sẽ do ta viết lại. Ngươi ăn nói lỗ mãng, nể mặt hắn, ta tha cho ngươi một mạng. Mau trả lời đi. Bạch Mi Linh Viên một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng, ánh mắt liếc nhìn Khâu Mộng Điệp, ngay sau đó lại tiếp tục gây áp lực lên Tần Minh. Ha ha, thật là một vở kịch Bạch Nhãn Lang. Bạch Mi Linh Viên, bây giờ ta hỏi ngươi một câu nữa, có thực hiện giao dịch vừa rồi giữa chúng ta hay không? Tần Minh bước ra một bước, mang theo khí thế kinh người quát hỏi. Chương 98 giao dịch khế ước tái sinh hình phạt chi ấn. Chương 98 giao dịch khế ước tái sinh hình phạt chi ấn. Đối mặt với chất vấn của Tần Minh, Bạch Mi Linh Viên cười lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo như dao cắt. Khụ khụ, xem ra Bạch Diệp vẫn còn non nớt quá, thế mà còn không hiểu rõ địa vị giữa hắn và Bạch Mi Linh Viên đã thay đổi rồi. Không còn gì để xem nữa, ta đoán lát nữa Bạch Diệp sẽ máu bắn năm bước. Bạch Mi Linh Viên này cũng thật là quá không có tinh thần khế ước, sau này ai còn dám tin ngự thú môn nữa chứ? Đồng đốc, nếu ngự thú môn của hắn trở thành lão đại của cả Hoang Thành, người gia nhập nó còn nhiều hơn cá giết qua sông, đến không xuể, đến lúc đó ai còn để ý những chuyện này nữa chứ? Đúng vậy, từ xưa thành vương bại khấu đến lúc đó chẳng phải ngự thú môn muốn nói sao thì nói sao? Một đám người hóng chuyện thì thầm bàn tán, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Bạch Diệp, tựa như đang nhìn một người chết vậy. Tiểu tử, dũng khí đáng khen, nhưng mà đầu óc có chút không tốt lắm. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết, rốt cuộc ở đây là ai nói là tính. Bạch Mi Linh Viên quắc khẽ, thân thể hóa thành tàn ảnh, khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Tần Minh, một vuốt vượn mang theo hàn quang lấp lánh, vươn tới vai hắn. Hành động của Tần Minh khiến hắn dường như tôn nghiêm bị mạo phạm. Phải biết, bây giờ hắn chính là cường giả mạnh nhất ở đây, thậm chí là cả Hoang Thành, tiểu tử trước mắt này, vậy mà còn dám chất vấn hắn. Cút. Tần Minh đứng tại chỗ, mặt lạnh như đá, bạo quát. Ầm. Một đạo lôi đình giáng xuống, chuẩn xác rơi xuống thân thể Bạch Mi Linh Viên ngay trước khi hắn tiếp xúc với Tần Minh. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Bạch Mi Linh Viên toàn thân run rẩy, đôi mắt linh động vì đau đớn mà trở nên đỏ ngầu. Hắn thần sắc cảnh giác nhìn xung quanh, nói, ai dám đánh lên ta? Có bản lĩnh thì ra đây, cùng ta chiến một trận đàng hoàng. So với sự ngơ ngác của Bạch Mi Linh Viên, Tần Minh đứng tại chỗ mỉm cười lắng nghe tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, chủ nhân của giao dịch chi khế, có người vi phạm giao dịch, hiện đã tạo ra hình phạt chi ấn, ngươi có thể đối với mục tiêu này không ngừng tạo thành hình phạt đau đớn đến chết đi sống lại, cũng có thể lựa chọn bóp nát hình phạt chi ấn trực tiếp khiến mục tiêu chết ngay tại chỗ. Một đạo hình phạt chi ấn được tạo ra trong tay Tần Minh, hắn khinh thường Bạch Mi Linh Viên, lạnh giọng nói, Bạch Mi Linh Viên, đừng tìm nữa, đó là ta làm ra, chỉ là hơi trừng phạt ngươi một chút. Ngoan ngoãn tuân thủ giao dịch vừa rồi đi, nếu không, ngươi sẽ nếm thử tư vị càng thêm sảng khoái. Bạch Mi Linh Viên nghe vậy, đầu tiên là khựng lại, sau đó cười giữ tận nói, ồ, là tiểu tử ngươi dở trò quỷ, ta biết rồi, ngươi đang hù dọa ta để ta tuân thủ giao dịch đúng không? Thủ đoạn như vậy, chắc Bạch gia các ngươi cũng không nhiều đâu nhỉ? Vừa rồi ta không phòng bị, bây giờ ta đã phòng bị rồi, loại trò mèo này đối với ta không có tác dụng. Hừ hừ, nếu ngươi chơi trò hoa dạng, vậy thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Thần Minh đối với lời nói của Bạch Mi Linh Viên, không khỏi lắc đầu. Quả nhiên, mỗi người đều sẽ không tin, bản thân có thể khiến hắn ngoan ngoãn tuân thủ nội dung giao dịch, đặc biệt là khi thực lực của hắn còn yếu hơn đối phương. Tiểu tử, quỳ xuống cho ra. Bạch Mi Linh Viên thân hình lại động, động tác tương tự, tư thế tương tự, nhưng lần này ánh mắt hắn luôn nhìn chằm chằm lên trên, đề phòng lực lượng lôi đình đột nhiên xuất hiện. Phật. Thân thể Tần Minh vẫn không nhúc nhích một tấc, chỉ là nhìn thẳng đối phương, lạnh lùng phun ra một chữ. Ầm 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 trong nháy mắt, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, lôi đình từ không trung sinh ra. Chương 99 biến tổ, ngài chống đỡ a. Chương 99 biến tổ, ngài chống đỡ a. Cái gì? Hắn lại có thể thao túng lôi đình? Bằng không triệu hồi lôi đình, thao túng lôi đình, còn có thể chuẩn xác không sai đánh kích Bạch Mi Linh Viên. Hơn nữa mỗi một đạo lôi đình đều có thể đối Bạch Mi Linh Viên tạo thành tổn thương. Hít. Bạch gia không phải dùng hỏa lợi hại sao? Sao Tần Minh nơi này biến thành lôi đình thao túng giả rồi? Cái này không hợp lẽ thường a? Mọi người kinh thán. Trên không trung, Bạch Mi Linh Viên thân hình nhanh nhẹn, tốc độ kinh người, mang theo đầy trời tàn ảnh, ý đồ tránh né công kích tới lôi đình chi lực. A, tuy nhiên, giây tiếp theo hắn liền ở trong mắt mọi người bị lôi đình chuẩn xác đánh trúng, toàn thân cháy đen. Sau đó, theo đó mà đến thì là núi liền không dứt lôi đình, từng đạo phảng phất vô cùng vô tận, rơi vào Bạch Mi Linh Viên thân thể phía trên. Ha ha, ta cho ngươi cơ hội rồi. Tần Minh lạnh lùng mở miệng nói. Lúc này, Bạch Mi Linh Viên toàn thân cháy đen, một thân lông tóc bị lôi đình anh đến biến thành cho tàn, thân thể cứng hãn, khắp nơi đen kịt, có chút địa phương mang theo mùi thịt. Tuy nhiên, những này còn không phải trọng yếu nhất, chí mạng nhất là Bạch Mi Linh Viên chỉ cảm thấy mỗi một đạo lôi đình không giống lôi đình, tựa ngàn đao vạn quả làm chỉ, lại giống như vạn tiễn xuyên tâm, vạn kiến vệ tâm, khiến hắn thống khổ vô cùng, cứ như đang tiếp nhận trên thế giới khủng bố nhất cực hình vậy. Hắn nhìn Tần Minh lạnh nhạt lại kiêu ngạo khuôn mặt, rõ ràng gần trong gang tấc, rõ ràng hai người thực lực khác biệt một trời một vực, hắn lại không cách nào đối với hắn tạo thành mảy may tổn thương. Giờ khắc này, hắn đột nhiên tâm sinh hối hận, cũng đột nhiên hiểu ra, người có năng lực thần kỳ khiến thân thể, tiềm năng các loại cùng nhau tăng lên, lại há sẽ đơn giản. Lại há sẽ không biết thực lực của mình tăng lên, có thể sẽ không tuân thủ nội dung giao dịch. A a a a, vô tận đau đớn thêm thần, Bạch Mi Linh Viên trong lòng vô số ý niệm sẽ qua, trừ tiếng kêu thảm thiết sau, bạch. Thiếu chủ, ta biết sai rồi, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ. Ta nhất định sẽ thực hiện giao dịch của chúng ta. Ồ, không. Chỉ cần ngươi đem lôi đình này xua tan, ta nguyện ý trở thành. Bạch gia hộ sơn thần thú. Viên tổ, ngươi chống đỡ a, chúng ta không thể khuất phục tại dâm uy của tiểu tử này a. Hắn thực lực thấp kém, thủ đoạn như vậy khẳng định sẽ không lâu dài. Hơn nữa, ta xem viên tổ ngươi tuy bị không ngừng công kích, nhưng sinh mệnh lực cũng không có nhận được bao nhiêu uy hiếp à, chống đỡ, chúng ta nhất định có thể thắng. Ngự thú môn chủ cao giọng hô. Hắn hành động vừa rồi, một khi Bạch Mi Linh Viên lại cùng Bạch Câu hai nhà đặt thành giao dịch, vậy với biểu hiện vừa rồi của hắn, không nghi ngờ chút nào là phán hắn tử hình. Cho nên, bây giờ hắn hy vọng duy nhất chính là Bạch Mi Linh Viên có thể chống đỡ. Mẹ kiếp. Bạch Mi Linh Viên nhìn ngự thú môn chủ một cái, nhịn không được chửi ầm lên. Thật là, không phải mình chịu khổ, là không biết người khác khổ bao nhiêu đúng không? Lúc này rồi, còn đang lại nhại. Bạch thiếu chủ, đều là tên ngốc kia lừa gạt ta. Còn xin mau chóng rút lui lôi đỉnh, ta vừa rồi nói, nhất định đều làm được. Bạch Mi Linh Viên lại lần nữa cầu xin tha thứ. Thần Minh nghe vậy, khoe miệng cười một tiếng, vừa muốn chuẩn bị nói chuyện. Viên tổ, chống đỡ a, kiên trì chính là thắng lợi. Viên tổ, chúng ta ngự thú môn không thể không có ngài a, ngài chống đỡ, liền không cần làm hộ sơn thần thú cho bọn hắn a. Đúng, chúng ta ngự thú môn đông đảo đệ tử khẩn cầu viên tổ ngài chống đỡ a. Mấy tên ngự thú môn trưởng lão đi ra, cao giọng hô. Nghe Bạch Mi Linh Viên trong lòng chửi ầm lên, chỉ thiếu chút nữa đem người nói chuyện tổ tông 18 đời đều mắng một lượt rồi. Chương 100 thu phục mày trắng linh viên, chương 100 thu phục mày trắng linh viên. Tần Minh nhìn bức tranh hiếu thuận đến mức cường đại này, theo lý mà nói, Bạch Mi Linh Viên chịu đựng cực hình này đau đớn và phần lý nên để nó nhanh chóng giải thoát. Thế nhưng các cao tầng ngự thú môn nhất loạt đều bảo nó chống đỡ kiên trì, nhưng nghĩ lại, Thần Minh cũng liền thoải mái thả lỏng. Ngự thú môn mất đi Bạch Mi Linh Viên, đó còn là ngự thú môn sao? Đối với ngự thú môn bọn họ mà nói, đó sẽ là một tai họa diệt môn. Tần Minh khoe miệng mang theo nụ cười trêu tức, những điều này không phải là điều hắn nên nghĩ, hắn chỉ cần thu phục ngự thú môn, theo đúng kế hoạch biến Bạch gia trở thành gia tộc mạnh nhất hoang thành là được. Hắn nói, Bạch Mi Linh Viên, ngươi xác định lấy việc ta giải trừ những tia sét này làm điều kiện giao dịch, ngươi sẽ triệt để trở thành một con thủ hộ thú nghe lời của Bạch gia. Những cái khác có thể không cần nghĩ, thừa nước đục thả câu là điều nhất định phải làm. Bạch Mi Linh Viên thực lực cường đại, một khi hoàn thành việc tiêu diệt Hạo, thôi hai nhà, nó một khi phản bội, dù là không phối hợp, hắn vẫn phải tốn thêm một chút thời gian. Vậy chi bằng trực tiếp biến nó thành thủ hộ thú nghe lời của Bạch gia, như vậy, luôn có sự bảo đảm của khế ước giao dịch, tuyệt đối có thể khiến nó nghe lời như một con rối. Viên tổ, đừng đồng ý hắn a. Ngươi ngự thú môn, đồng loạt lớn tiếng hô. Chậc, Bạch Diệp thật là thủ đoạn tốt ta, đây đâu phải là lôi kéo, đây trực tiếp là thu phục a. Bạch Mi Linh Viên một khi trở thành thủ hộ thú của Bạch gia, vậy thì cục diện hoang thành sau này hẳn là rõ ràng như ban ngày rồi. Không được rồi, lát nữa ta sẽ trở về gia nhập thế lực Bạch gia này, không vì cái gì khác, chỉ vì thủ đoạn quỷ thần khó lường của Bạch Diệp thiếu chủ, ta nhất định phải gia nhập. Ơ, coi thường ngươi, đây đã gọi là Bạch Diệp thiếu chủ rồi, nhưng nói đi thì nói lại, lát nữa chúng ta cùng đi, có cái chiếu cố. Ta cũng rất xem trọng Bạch Diệp thiếu chủ. Mẹ kiếp, hai ngươi thôi được rồi, lát nữa ta cũng đi một đám quần chúng hóng chuyện. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Bạch Diệp một mình, kiêu ngạo đối mặt toàn bộ ngự thú môn, cộng thêm trước đó, mạnh mẽ chấn sát át chủ bài của Hạo, thôi hai nhà, đồ diện Hạo các tiểu, thôi hoa hai người. Đều trong lòng tính toán nhỏ nhặt, chuẩn bị gia nhập Bạch gia, để đến khi Bạch gia ở hoang thành độc bá một phương, có thể được chút lợi lộc, uống chút canh. Ầm ầm ầm, tiếng sấm không ngừng nổ vang, không có một chút nào yếu đi. Bạch Mi Linh Viên nhìn ngự thú môn chúng nhân, trong mắt lửa giận ngút trời, hận không thể tự tay diệt bọn họ. Nó lại nhìn về phía Tần Minh, cố nén đau đớn tấu xương, mặt đầy định mà nói, Bạch Diệp thiếu chủ, ngươi nói gì thì là đó, ta đều đồng ý a. Giờ khắc này của nó, chỉ muốn những tia sét chết tiệt này nhanh chóng tiêu tán, một phần ngàn giây cũng không thể chịu đựng được nữa. Tần Minh nghe Bạch Mi Linh Viên trả lời, khóe miệng nết lên một nụ cười. Tán. Theo tiếng Tần Minh vang vọng giữa thiên địa, dưới con mắt của mọi người, tia sét tan đi, dáng vẻ thê thảm của Bạch Mi Linh Viên lộ ra. Toàn thân đầy vết cháy đen, lông tóc trụi lủi, so với dáng vẻ vừa xuất hiện, khác biệt một trời một vực. Lúc mới xuất hiện, giống như một lão giả được nuông chiều, địa vị cao trọng. Bây giờ thì giống như một công nhân đào mỏ than đen. Tiếng sấm tan đi, Bạch Mi Linh Viên cũng cuối cùng rõ ràng, tia sét khủng bố kia chính là do Tần Minh ra tay. Đối với điều này, nó không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, cố nén đau đớn toàn thân nói, Bạch Diệp thiếu chủ, không biết có gì phân phó. Mục đích của ta, ngươi hẳn cũng biết. Cứ giao cho ngươi đi, những kẻ không đồng ý, giết hết đi. Tần Minh lạnh lùng liếc nhìn các cao tầng ngự thú môn mặt xám như tro, thản nhiên nói, Chương 101 ngự thú môn thần phục. Chương 101 ngự thú môn thần phục. Bạch Diệp thiếu chủ cứ yên tâm, 10 phút, ồ không, 5 phút, ngự thú môn không thần phục ngài, vậy thì diệt môn đi. Bạch Mi Linh Viên ôm quyền cung kính vô cùng nói với Tần Minh. Trong lúc nói chuyện, nửa câu sau, y quét mắt nhìn một đám cao tầng ngự thú môn, lạnh lùng vô cùng. Mấy người vừa rồi kêu la hăng hái nhất, mấy người còn bảo ý kiên trì, ý đều nhớ rõ một. Nỗi đau vừa rồi, những kẻ vong ân phụ nghĩa, ích kỷ này, vậy mà còn muốn ý cố gắng chống đỡ. Phải biết ý đã bảo vệ ngự thú môn mấy trăm năm, không nói gì khác, ít nhất cũng coi như tổ tông của bọn họ, vậy mà lại đối xử với y như vậy. Bây giờ, y muốn đám người đó biết được nỗi đau vừa rồi của y. Xoẹt. Bạch Mi Linh Viên nói xong, trong nháy mắt, y đã xuất hiện trước mặt môn chủ Ngự Thú Môn, một tay túm lấy cổ áo y như bóp gà con, siết chặt lấy, một bàn tay lớn khác hung hăng vùng ra, khoảnh khắc tiếp theo, giữa thiên địa vang lên tiếng tát liên tiếp. Bút 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 bút, Bạch Mi Linh Viên trong mắt mang theo lửa giận, tốc độ tát cực nhanh, hiển nhiên, y rất vội vàng, vừa rồi có rất nhiều người kêu y kiên trì, y liền muốn trong 5 phút ngắn ngủi này, hung hăng chỉnh đốn bọn họ một phen, để xoa dịu oán khí vừa rồi. Xì đám đông người xem thấy mí mắt giật giật, chỉ trong vài cái chớp mắt, thân là môn chủ Ngự Thú Môn, đã bị tát đến mức giống hệt một cái đầu heo. Hơn nữa, xu thế này vẫn đang nhanh chóng lan rộng, đại trưởng lão Ngự Thú Môn, vài giây sau biến thành đầu heo. Nhị trưởng lão Ngự Thú Môn, lại vài giây sau biến thành đầu heo, hơn nữa trước khi chết còn bị Bạch Mi Linh Viên hung hăng đá một cước, mới miễn cưỡng hạ giận. Ngay sau đó, chính là tam trưởng lão, thất bát trưởng lão. Cuối cùng, chưa đầy một phút, hơn 10 vị trưởng lão Ngự Thú Môn có mặt, cộng thêm môn chủ Ngự Thú Môn đều biến thành bộ dạng đầu heo, kẻ bi thảm đã ngã xuống đất không ngừng ho ra máu tươi. Chúng đệ tử Ngự Thú Môn, thần phục thì sống, chống đối thì chết. Thần phục, cùng ta theo Bạch Diệp thiếu chủ quét ngang hoàn thành, giành lấy công lao lớn nhất. Không thần phục, vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, lão phu sống mấy trăm tuổi, một trái tim đã sớm lạnh lẽo như đá, không tin có thể thử xem. Đếm ngược, 30 giây, thần phục thì quỳ xuống, không thần phục bây giờ có thể chạy trốn. Bạch Mi Linh Viên lạnh lùng nói. Đúng như lời y nói, sống lâu 5 tháng, tình cảm của y đã sớm tê liệt, dù sao những người có mặt không có quan hệ gì lớn với y, người có quan hệ với y đã sớm theo thời gian mà tiêu tan. Đặc biệt là vừa rồi y đã trải qua sự hiếu thuận mạnh mẽ của chúng đệ tử Ngự Thú Môn. Y liền bây giờ lạnh lùng như băng, ánh mắt như dao khắc, nhìn chằm chằm vào đám người Ngự Thú Môn. Viên tổ, ngài cũng quá tàn nhẫn rồi, chúng ta cũng không nói là không theo ngài cùng thần phục mà. Chúng ta cùng ngài thần phục, cùng ngài vinh nhục có nhau. Môn chủ Ngự Thú Môn dẫn đầu lên tiếng. Đúng đúng đúng, viên tổ, ý của ngài chính là ý của chúng ta cùng ngài tiến phái. Đại trưởng lão Ngự Thú Môn phụ hòa nói. Viên tổ, ngài chính là tổ tông của chúng ta mà, quyết định của ngài chính là quyết định của chúng ta. A, viên tổ, chúng ta vô điều kiện ủng hộ ngài. Viên tổ à, ngài cứ yên tâm, chúng ta nhất định, nhất định, nhất định thần phục Bạch Diệp thiếu chủ. Mấy vị trưởng lão nhao nhao lên tiếng phát biểu, và phía sau ý ỉa, càng nhiều người Ngự Thú Môn nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đưa ra lựa chọn của bọn họ. Đinh, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, thu phục Ngự Thú Môn, sau khi thử luyện kết thúc, điểm đánh giá của ngươi sẽ tăng lên. Chương 102 không chọn vẹn thượng cổ luyện đan thuật. Chương 102 không chọn vẹn thượng cổ luyện đan thuật. Bạch Mi Linh Viên vừa ra tay, không một ai dám phản kháng. Dù sao y cũng là lão tổ tông của Ngự Thú Môn, uy vọng mang theo không phải ít. Thần Minh nhìn cảnh tượng trước mắt, lập tức bật cười. Thiếu chủ cái này, ngươi cái này, Bạch gia lão quản gia bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến mức nói năng lộn xộn. Lão quản gia cùng Bạch Diệp có bối phận ngang hàng với gia gia, thực lực cũng cường hãn vô cùng, nhưng hôm nay thật sự bị thủ đoạn của Thần Minh làm cho kinh ngạc đến mức không biết nói gì cho phải. Hoa, Bạch Diệp ca ca, ngươi thật lợi hại. Sao ngươi có thể lợi hại như vậy chứ? Khâu Mộng Điệp đôi mắt sáng rực, nhìn Thần Minh, trong lời nói, tình yêu như dòng nước quần quần tuôn ra. Khô khô cụ, đây đều là tiểu thủ đoạn. Được rồi, mục đích chuyến đi này đã đạt được, chúng ta trở về thôi. Thần Minh khẽ ho một tiếng nói. Khâu Mộng Điệp trước mắt, trong mắt mang theo tình yêu nồng đậm, hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, bất quá hắn đến đây chỉ là một người qua đường. Chuyến thử luyện này kết thúc, hắn còn không biết thân phận Bạch Diệp này, người này còn có tồn tại hay không. Có lẽ, tòa hoang thành này đều sẽ không tồn tại. Cho nên, đối với Khâu Mộng Điệp nở tở cờ như vậy, hắn cũng chỉ có thể tận khả năng qua loa. Bạch gia, một đám cao tầng sau khi nghe xong lão quản gia miêu tả, đều bị chấn kinh đến mức lâu không nói nên lời, đại sảnh nghị sự trực tiếp im lặng. Mà lúc này, Thần Minh thì một đầu đâm vào Bạch gia luyện đan phòng. Hắn cũng không quên, lựa chọn Bạch gia cũng có một nguyên nhân nhất định là muốn đánh chú ý luyện đan chi pháp của Bạch gia, hoặc là đan dược của Bạch gia. Trong luyện đan phòng rộng lớn, lại không có tiếng động bận rộn, chỉ có từng tên thị giả thỉnh thoảng bưng dược thảo đi vào từng gian luyện đan phòng được ngăn cách ra. Do thân phận Thần Minh đặc thù, hiện tại uy vọng tăng vọt. Hắn ở trong luyện đan phòng đi dạo, thông suốt không trở ngại. Đi dạo hơn nửa vòng, lại không có một loại vật phẩm đặc biệt nào. Ngay khi hắn sắp thất vọng, trong ký ức của hắn hiện ra một vật phẩm. Nhanh chân bước đi, rất nhanh, Tần Minh liền đi tới một gian luyện đan phòng bí mật. Chỉ thấy bên trong, trên án đài làm bằng gỗ đàn hương, bày đặt một cuộn da thu ấu vàng hư hại. Thượng cổ luyện đan thuật tàn khuyết phẩm chất, bạch kim cấp. Giới thiệu, vật phẩm đặc biệt, mang vào mê vụ cầu sinh thế giới. Sau khi học được, ngươi sẽ có thể luyện chế đan dược trong mê vụ cầu sinh thế giới. Chú, vật phẩm đặc biệt. Nhìn giới thiệu, khoe miệng Tần Minh nhếch lên, không khỏi vui mừng cực độ. Mục đích khác của chuyến đi này của hắn, coi như đã hoàn thành viên mãn. Sau này mê vụ cầu sinh thế giới nhất định sẽ tràn ngập tranh đấu, đến lúc đó bất luận là đan dược có thể tăng cường chiến lực, hay là đan dược khôi phục tương thế, đều sẽ là hàng bán chạy. Hắc hắc hắc, thu vào thu vào. Tần Minh cười nói thu nó vào trong túi. Thượng cổ luyện đan thuật tàn khuyết này, người Bạch gia nghiên cứu không biết bao nhiêu năm, không một ai nghiên cứu ra được gì. Cho nên thứ này, với thân phận thiếu chủ của hắn, lấy đi thì cứ lấy đi. Giải quyết xong vấn đề phương pháp luyện đan, vậy thì có cần thiết phải giải quyết vấn đề công cụ luyện đan. Mặc dù nói trở về mê vụ cầu sinh thế giới, hắn cũng có thể đi giải quyết, nhưng rõ ràng thân ở Bạch gia cái thế gia luyện đan này, đây cơ bản coi như không có vấn đề gì tốt chứ. Tần Minh cẩn thận suy nghĩ một phen, lò luyện đan đặc biệt, hắn một cái cũng không bỏ sót, nghĩ một lượt. Cuối cùng, mục tiêu của hắn khóa chặt vào Bạch Ngọc Linh Lung đan lô gia truyền của Bạch gia, cùng một tôn thanh đồng tuyển cơ lô trong bộ sưu tập cá nhân của gia gia hắn. Chương 103 thanh đồng tuyển cơ lô, chương 103 thanh đồng tuyển cơ lô. Trong ký ức của Tần Minh, hắn đã từng thấy qua hai tôn đan lô này. Bạch ngọc linh lung đan lô hiện ra màu trắng với những đường vân xanh nhạt tinh tế, toàn thân được chế tác từ bạch ngọc, tản ra ánh sáng ba màu mờ ảo, luôn thoang thoảng mùi hương đang lan dược. Còn thanh đồng tuyển cơ lô thì được chế tác chủ yếu từ thanh đồng thần bí, thoạt nhìn một mạc không hoa mỹ, nhìn kỹ sẽ phát hiện trong lò mang theo ánh sao nhàn nhạt xoay tròn. Khi luyện chế đan dược, đặc biệt là vào ban đêm, sẽ dẫn dắt ánh sao thần bí dung nhập vào đan dược, từ đó tăng cường dự tính. Dù sao trong ký ức của hắn, cả hai đều là những đan lô cực kỳ cường đại. Nghĩ đến đây, Tần Minh khẽ miệng mỉm cười, cũng không chần chừ, trực tiếp xông về phía nơi ở của vị gia gia tiện nghi kia. Sâu trong Bạch gia, nơi ở của Bạch Chân Tông. Gia gia tiếng Tần Minh vang vọng. Diệp Nhi, ngươi tìm ta làm gì? Bạch Chân Tông thân hình hiện ra, nghi hoặc hỏi. Khụ khụ, gần đây ta đối với luyện đan có hứng thú rất lớn, gia gia ngươi cho ta mượn thanh đồng tuyển cơ lô xem thử đi. À, đúng rồi, thực lực của ta cũng muốn tăng lên một chút. Bạch gia chúng ta có bảo đan nào giúp ta thực lực lên một tầng nữa không? Chúng ta đánh hạ hát, thôi hai nhà cũng càng thêm dễ dàng. Tần Minh khẽ miệng treo cười, mặt dày vô sỉ nói. Một điều kiện cũng là đưa ra, hai điều kiện cũng là đưa ra, chi bằng đưa ra cùng lúc, vạn nhất có bất ngờ mừng rỡ thì sao? Ồ, trước đây ngươi đối với luyện đan cũng không mấy hứng thú, bây giờ lại hứng thú rồi sao? Ha ha, vậy thì tốt quá. Pháp môn luyện đan của Bạch gia ta, dưới thiên phú của ngươi, nhất định có thể phát huy quang đại trở lại. Bạch Chân Tông đối mặt với lời Tần Minh nói, không kinh ngạc mà ngược lại vui mừng. Ngay sau đó, hắn lại cười nói, Diệp Nhi, không ngờ thực lực của ngươi lại muốn tăng lên rồi. Đan dược tăng cường thực lực sao? Ta ở đây cũng có, dù sao thực lực của ngươi cũng không cao. Ta tìm xem thử, đúng rồi, thanh đồng tuyển cơ lô này ngươi xem trước đi. Nói xong, một tôn đan lô bằng thanh đồng, mang theo những đốm sao lấp lánh rơi xuống trước mặt Tần Minh. Thanh đồng tuyển cơ lô phẩm chất, bạch kim cấp. Giới thiệu, đan lô được chế tác từ thanh đồng thần bí, khi chế tác còn dung nhập tinh thạch, khiến nó có khả năng dẫn dắt ánh sao. Chú, vật phẩm đặc biệt, đan dược luyện chế sẽ có một tỷ lệ nhất định nhận được ban phúc của ánh sao, khiến dược tính đan dược tăng mạnh. Tần Minh nhìn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Vật phẩm đặc biệt, đan lô bạch kim cấp, mang về mê vụ cầu sinh thế giới, hắn sẽ trở thành một luyện đan sư ưu tú. Đến lúc đó, hắn lại sẽ dẫn trước vô số người cầu sinh, sử dụng đan dược lại có thể thu hoạch một đợt lớn từ mọi người. Gia gia, cái đan lô này ta thấy ngươi cũng không thường dùng, hay là cho ta đi? Tần Minh vươn tay một lấy, cười híp mắt nhìn Bạch Chân Tông. Ha ha, tìm thấy rồi. Tam chuyển phá đạo kim đan, vừa vặn thích hợp ngươi từ hoàng kim cấp đột phá đến bạch kim cấp, không có bất kỳ tác dụng phụ nào, hơn nữa còn có thể giúp ngươi đặt nền móng vững chắc. Ấy, ngươi vừa nói gì? Muốn thanh đồng tiền cơ lô của ta? Bạch Chân Tông lấy ra một viên đan dược phát ra ánh sáng vàng kim sau đó, nghi hoặc hỏi: "Tam chuyển phá đạo kim đan phẩm chất, bạch kim cấp. Giới thiệu, có thể giúp người từ đỉnh phong hoàng kim cấp nhanh chóng đột phá đến bạch kim cấp, đồng thời sẽ đặt nền móng vững chắc hơn." "Chú, hiệu quả của đan dược này chỉ có thể giúp ngươi trong lần thí luyện này đột phá đến bạch kim cấp, rời khỏi bí cảnh này sẽ mất đi hiệu quả." Chương 104 Nguyệt Hắc Phong cao dạng, giết người phóng hỏa lúc chương 104 Nguyệt Hắc Phong cao dạng, giết người phóng hỏa lúc hảo vật. Thần Minh liếc nhìn đan dược Bạch Chân Tông lấy ra, cười nói: "Mặc dù chỉ có thể giúp hắn tăng cường thực lực trong thí luyện, nhưng điều này không nghi ngờ gì nữa có thể khiến thực lực của hắn tăng vọt, phải biết rằng thực lực của chúng thú nương đều tăng lên cùng với hắn. Một khi thực lực của hắn đạt đến bạch kim cấp, với thực lực của chúng thú nương, hoàng kim cấp có thể vượt cấp đánh bại bạch kim cấp cường thế. Vậy thì các nàng bạch kim cấp không nói đánh bại kim cương cấp, ít nhất cũng có thể ngang hàng. Như vậy, tương đương với thực lực của hai nhà khâu, bạch lại một lần nữa tăng vọt rất nhiều. Diệp Nhi, ngươi muốn thanh đồng toàn cơ lô này cũng được. Bất quá nha, gia gia ở đây có một khảo nghiệm nhỏ, ngươi hãy nắm bức luyện đan sơ thủy thiên này, gia gia sẽ tặng thanh đồng toàn cơ lô này cho ngươi." Khi Tần Minh dồn sự chú ý vào tam chuyển phá đạo kim đan, giọng nói của Bạch Chân Tông lại vang lên. Tần Minh nghe vậy, khoe miệng nở nụ cười, quả nhiên với thực lực của hắn, hiện tại ở Bạch gia địa vị, há miệng lấy, đưa tay là được. Một quyển sách mang theo màu vàng ố xuất hiện trong tay Tần Minh. Luyện đan sơ thủy thiên phẩm chất, vô. Giới thiệu, Bạch gia luyện đan tổ truyền sơ thủy thiên, từ trước đến nay truyền thụ cho người có thiên phú luyện đan nhất Bạch gia, thiên luyện đan này mang theo không ít kỳ dị. Chú, vật phẩm đặc biệt. Đinh, ngươi kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện đặc biệt, tăng cường trình độ luyện đan, ngươi sẽ nhận được phần thưởng thanh đồng toàn cơ lô hảo hảo hảo, một lúc giải quyết được cả luyện đan lô lẫn luyện đan thuật. Tần Minh lẩm bẩm cười nói, tàn quyết thượng cổ luyện đan thuật tuy tốt, nhưng rõ ràng không quá thích hợp giai đoạn hiện tại của hắn, thân là người mới học, rõ ràng luyện đan sơ thủy thiên của Bạch gia này càng thích hợp hắn. Trong hai ngày tiếp theo, Tần Minh vùi đầu vào luyện đan phòng, không ngừng nghiên cứu nội dung trên luyện đan sơ thủy thiên. Luyện đan cần hỏa thuộc tính năng lượng, nhưng may mắn là nguyên thân Bạch Diệp đã có hỏa thuộc tính năng lượng, cho nên hắn lúc này là lôi hỏa song thuộc tính. Tuy nhiên, điều này khiến hắn vừa nghiên cứu vừa đau đầu, hắn rời khỏi thí luyện này sẽ không còn hỏa thuộc tính năng lượng nữa, luyện đan cái gì chứ? Trừ phi hắn có thể tìm ra một con đường khác. Đường Quý Thảo, Sinh Huyết Đằng, A Giao Ngưng. Ngọn lửa hừng hực dưới sự kích thích của hỏa thuộc tính năng lượng của Tần Minh trở nên hung mãnh vô cùng, theo thủ quyết của hắn bấm động, ngọn lửa càng thêm rực nhiệt. Sau khi hắn quát lớn xong, mấy viên đan dược màu đỏ thấm từ trong đan lô bay ra. Ha ha, thành công rồi. Tần Minh nhìn năm viên sinh huyết đan trong tay không khỏi cười nói. Đây là thành quả 2 ngày của hắn, dưới sự gia trì của Vạn Linh Hô Hấp Pháp, hắn điều khiển năng lượng trong cơ thể mình đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, mà luyện đan chính là cần sự điều khiển này, mức độ điều khiển ngọn lửa, sự nắm bắt độ chín của đan dược khi luyện chế. Đương nhiên, luyện chế đan dược cực kỳ hao phí tâm thần, tinh thần yếu kém căn bản không thể trở thành luyện đan sư. May mắn là tinh thần của Tần Minh không hề yếu, trước cùng cảnh giới, so với người khác, không biết cao hơn bao nhiêu. Đây cũng chính là lý do hắn chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi đã có thể luyện chế ra sinh huyết đan. Phẩm chất đan dược tuy không cao, nhưng lại mở ra cho Tần Minh một cánh cửa có thể giúp hắn đăng đường nhập thất. Chủ nhân, bên này mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Có thể đi tiêu diệt 2 nhà hách, thôi rồi. Lưu Ngọc bước vào luyện đan phòng, nhỏ giọng nói. Tần Minh nghe vậy, nhìn thoáng qua sắc trời, nói, ha ha, đêm đen gió lớn, lúc giết người phóng hỏa, không tệ không tệ. Hắc hắc, đều tập hợp xong rồi, chỉ chờ chủ nhân ngươi thôi. Lưu Ngọc tinh nghịch cười nói. Đi thôi. Tần Minh nghe răng cười một tiếng, vô vô ngông đứng dậy. Chương 105 vua hộ chương 105 vua hộ khi Tần Minh dẫn Lệ Ngọc rời khỏi luyện đan phòng, đi tới Bạch Gia luyện võ trường, giờ phút này, các cao thủ Bạch Gia đều nghiêm nghị đứng trong luyện võ trường, ánh mắt kiên định. Theo Bạch Diệp đến, Bạch Chân Tông phất tay mở miệng nói, "Hành động." Mọi người nghe vậy, nhao nhao đi theo Bạch Chân Tông, bắt đầu hướng về Thôi Gia mà đi. Đây là bọn hắn cùng Khâu Gia đã sớm ước định tốt, nếu như tin tức không tiết lộ, như vậy bọn hắn có thể nhẹ nhõm đem Thôi Gia trước tiên quét sạch. Nếu như tin tức tiết lộ, như vậy bọn hắn liền lại cùng nhau vây giết hướng Hách Gia. Diệp Nhi, không nghĩ tới à, Bạch gia chúng ta lại bởi vì ngươi mà muốn một lần hành động biến thành hoang thành đệ nhất gia tộc, nghĩ đến thật khiến người ta kích động à. Ồ, đúng rồi, Khâu lão quỷ hôm qua cùng ta gặp mặt, cho rằng Bạch gia chúng ta chiếm đại tiện nghi, lại thêm ngươi bây giờ không có hôn ước trong người. Khâu lão quỷ để ngươi cùng Tiểu Mộng Điệp có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc, ta đã thay ngươi đáp ứng rồi. Bạch Chân Tông một mặt từ ái nói. Tần Minh nghe vậy, bĩu môi, âm thầm nghĩ, hắn giết tôi, hách hai nhà, còn có Khâu gia, cơ bản coi như là giúp Bạch gia biến thành hoang thành đệ nhất gia tộc, đến lúc đó cũng nên đạp lên đường về. Hôn ước không hôn ước, không sao cả. Cũng đúng, chúng ta như thế, Khâu gia vẫn như cũ nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau tiêu diệt gia tộc khác, chúng ta cũng nên cho bọn hắn một chút an ủi tâm lý. Tần Minh gật đầu, cười đáp lại. Ha ha, ngươi không cự tuyệt, Tiểu Mộng Điệp nhất định sẽ rất vui vẻ, nha đầu kia từ nhỏ đã thích ngươi. Bạch Chân Tông trên mặt ý cười nồng đậm, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đơn giản cho chuyện, một đám cao thủ Bạch gia rất nhanh liền cùng Khâu gia người tới gặp mặt. Cùng với một đám đầu thành trung tiểu thế lực, trong đó liền bao hàm ngự thú môn người. Bốn cỗ thế lực hợp lại cùng nhau, trong khoảnh khắc, cơ hồ biến thành hoang thành bên trong cường đại nhất thế lực. Khang gia, hôm nay ba đại gia tộc chúng ta hợp lại cùng nhau, liền hung hăng diệt Bạch, Khâu hai nhà đi. Sau này, chúng ta sẽ tam túc đỉnh lập. Khang gia lão tổ Khang Dương mở miệng nói. Ngày đó, ngự thú môn sự tình phát sinh về sau, hắn liền trực tiếp liên hệ Hách, Thôi hai nhà. Vốn là Khang gia hắn dự định liên hợp ngự thú môn ngồi hưởng ngư ông đắc lợi, kết quả ngự thú môn bị Tần Minh thu phục. Khang gia hắn chỉ có thể là nghĩ cách khác, nếu không Khang gia bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có thể là luân là người thất bại, biến mất ở hoàng thành bên trong. Ha ha ha, tốt tốt tốt, không nghĩ tới Khang huynh ở thời khắc mấu chốt này nhìn rõ cục diện. Ba nhà chúng ta liên thủ, Bạch, Khâu hai nhà cùng ngự thú môn, đối với chúng ta cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Hách gia lão tổ Hách Phi Bạch lộ ra nụ cười, ánh mắt lạnh đến dị thường đáng sợ. Thiên tài thế hệ trẻ của Hách gia bọn hắn, Hách Cát Đại, Hách Cát Tiểu, Hách Cát Bá toàn bộ chết trong tay Bạch Diệp, điều này khiến hắn đã triệt để hận thấu Bạch gia. Hắc hắc, đợi lát nữa mọi người sát thủ giản đường dầu dếm, chúng ta tranh thủ một lần hành động đem bọn hắn đánh cho không có khả năng lật ngược tình thế. Đến lúc đó ta muốn tự tay xé nát Bạch gia Bạch Diệp. Thôi ra lão tổ Thôi Vĩnh Xuân cười lạnh nói. Thôi ra, người đi nhà trống. Đã sớm rút lui. Tần Minh một đám người nhào vào khoảng không. Hách gia, mọi người đến sau, kết quả phát hiện cùng Thôi gia giống nhau, người đi nhà trống, một quặng lông cũng không có lưu lại. Xem ra hai đại gia tộc này đều rút lui, theo lý thuyết bọn hắn hẳn là lấy trong đó một nhà làm căn cứ địa, từ đó đến chống cự chúng ta a. Bạch Chân Tông nhíu mày nói, đều rút lui, sẽ đi nơi nào đây? Bị Bạch Chân Tông gọi là Khâu lão quỷ Khâu Bằng Dực cũng nghi hoặc. Chương 106 Khang gia đại sát khí, Diệt Thần Thương chương 106 Khang gia đại sát khí, Diệt Thần Thương có thể ở Khang gia. Một giọng nói yếu ớt vang lên. Mọi người nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy môn chủ Ngự thú môn trên mặt mang theo vẻ định mà nói, khi Bạch Diệp thiếu chủ thu phục Ngự thú môn chúng ta, gia chủ Khang gia đang cùng ta thương nghị, liên hợp lại tọa sơn quan hồ đấu. Bất quá, Bạch Diệp thiếu chủ thần dũng vô song, đã thu phục Ngự thú môn chúng ta, chuyện này tự nhiên bỏ qua. Mà ta đoán, Khang gia lôi kéo Ngự thú môn chúng ta không thành, lại thấy chúng ta thần phục Bạch Diệp thiếu chủ, thế lực của chúng ta trở nên lớn mạnh chưa từng có, cho nên Khang gia cũng không thể không từ bỏ ý định tọa sơn quan hồ đấu, dù sao thực lực hiện tại của chúng ta muốn tiêu diệt thôi, hạ hai nhà cũng không phải chuyện khó. Chính là như vậy, môi hở răng lạnh, bọn họ có lẽ từ ý định tọa sơn quan hổ đấu biến thành liên minh với tôi, hạ hai nhà chống lại chúng ta. Mọi người nghe môn chủ ngự thú môn một trận phân tích, lập tức cũng cảm thấy có lý. Đồng thời, từng người nhìn nhau, trong lòng thầm than may mắn, may mà ngự thú môn đã bị Bạch Diệp thu phục. Nếu không, Khang gia dẫn theo ngự thú môn tọa sơn quan hổ đấu, bọn họ thật sự phải đau đầu rồi. Không phải là không thể, trước mắt tôi, hạ hai nhà đều thất bại, cơ bản chuyện này đã xác thực. Bạch Chân Tông gật đầu, trầm tư nói. Khang gia truyền môn có sát thủ đại khí do lão tổ tông để lại, bọn họ cố thủ ở Khang gia chống lại chúng ta, cũng là đã có suy tính. Như vậy thì chúng ta bên tấn công sẽ trở nên khó khăn. Khâu Bằng Dực nhíu mày nói. Hoang thành năm đại gia tộc vẫn duy trì cân bằng, ngoài việc thực lực của các gia tộc rất đồng đều, chính là mỗi gia tộc đều giữ lại sát thủ khí, những sát thủ khí này đều được bố trí dựa trên phụ đệ gia tộc, có thể gây ra phiền toái cực lớn cho bên tấn công. Chính là như vậy, muốn nuốt chửng một gia tộc bản thân cũng sẽ phải trả giá thảm trọng, rất có thể sẽ cùng đối phương đồng quy vu tận. Lần này thực lực của chúng ta vượt xa đối phương, bọn họ mới dám lớn tiếng như vậy muốn tiêu diệt tôi, Hạo hai nhà. Đinh, ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ, chống lại sát thủ đại khí, giảm thiểu tổn thất lớn của phe ta, thay đổi cục diện chiến trường này. Phần thưởng nhiệm vụ, ngươi sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Khi mấy người nhíu mày thương nghị, bên Tần Minh, bên tai vang lên tiếng của Thiên Đạo ý chí, một nhiệm vụ lặng lẽ được ban xuống. Ừm. Phần thưởng đặc biệt. Sát thủ đại khí sao? Tần Minh khẽ miệng cười, đối với phần thưởng đặc biệt tò mò không thôi, hắn nhìn về phía Bạch Chân Tông hỏi, "Gia gia, không biết sát thủ đại khí của Khang gia là gì? Sẽ gây ra uy lực khủng bố đến mức nào?" "Ồ, chẳng lẽ ngươi có thủ đoạn?" Bạch Chân Tông mí mắt giật giật, trong thần sắc mang theo một tia vui mừng, ngay sau đó bắt đầu giải thích cho Tần Minh, "Sát thủ đại khí của Khang gia, theo chúng ta điều tra được, hẳn là một cây trường thương dùng một lần nối liền trận pháp của Khang gia, được người Khang gia tôn xưng là Diệt Thần Thương, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Bất quá, theo chúng ta tìm hiểu, uy lực chân thật của nó đại khái là một thương độ diệt cường giả cấp kim cương, bất kể là kim cương cấp sơ kỳ hay kim cương cấp đỉnh phong, một thương liền diệt, đâm hai người đó chết, và có thể phát động 3 lần." Nghe xong lời Bạch Chân Tông nói, trừ Khâu Bằng rực ra những người khác, sắc mặt đều trở nên khó coi. "Cái này chẳng phải Khang gia cố thủ, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể công phá, dù sao thực lực của chúng ta không thể tạo thành nghiền ép đối với bọn họ, một khi chiến lực mạnh nhất của chúng ta bị diệt hít đánh như vậy, nói như vậy, chúng ta chắc chắn thua rồi. Không có cách nào để chống lại công kích của Diệt Thần Thương sao?" Chương 107 Long Hổ Ấn. Chương 107 Long Hổ Ấn. Một vài tộc trưởng tiểu gia tộc, thủ lĩnh tiểu thế lực nghị luận ầm ĩ, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. "Phạm vi kim cương cấp, đâm ai diệt kẻ đó sao?" Tần Minh lẩm bẩm nói. Hắn trong lòng âm thầm dự đoán một phen, chợt cười một tiếng, "Chuyện này giao cho ta đi, ta có át chủ bài có thể ngăn cản." Trong hai ngày chờ đợi, hắn đã phục dụng Thăng Hoa Bản Tam chuyển phá đạo kim đan, thực lực của hắn giờ phút này đã là tồn tại bạch kim cấp, một đám thú nương cũng theo hắn biến thành tồn tại bạch kim cấp. Mà khi các thú nương cùng hắn vẫn còn ở đỉnh phong hoàng kim cấp, hắn sử dụng vạn linh chi khế thì thực lực có thể đạt tới đỉnh phong kim cương cấp, bây giờ hắn một khi sử dụng, chắc chắn sẽ vượt qua kim cương cấp, đặt chân vào thực lực phỉ thủy cấp. Như vậy, cái gọi là sát thủ giản, đại sát khí của Khang gia, trước mặt hắn chẳng khác nào trò chơi trẻ con mà thôi. Tần Minh hai câu nói đơn giản, khiến tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Bạch Diệp thiếu chủ thực lực bất quá mới đỉnh phong hoàng kim cấp đi. Ừ, không đúng, là bạch kim cấp sơ kỳ, hắn lấy đâu ra tự tin ngăn cản đại sát khí có thể miểu sát kim cương cấp? Thực lực của Bạch Diệp thiếu chủ, thật sự có thể ngăn cản? Sẽ không phải là nói quá chứ? Sao cảm giác có chút không đáng tin cậy vậy, có khi nào cố ý nói khoác lác không? Bạch lão quỷ, ngươi quyết định đi. Khâu Bằng rực nhíu mày mở miệng nói. Hắn tin tưởng Bạch Chân Tông, cũng tin tưởng Bạch Diệp, nhưng chuyện này dù sao cũng có chút kỳ lạ. Bạch kim cấp sơ kỳ, dám nói ngăn cản công kích có thể miểu sát thực lực đỉnh phong kim cương cấp. Diệp Nhi nói được thì chắc chắn được. Bạch Chân Tông sắc mặt đạm nhiên nói. Chợt, hắn lại ở bên cạnh Khâu Bằng rực lặng lẽ nói mấy câu. Lập tức, trên mặt Khâu Bằng rực cũng hiện lên một trận ý cười, gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định. Chư vị yên tâm, Bạch Diệp có át chủ bài có thể ngăn cản. Đổi một suy nghĩ khác, nếu Bạch Diệp không ngăn cản được sát thủ giản, uy năng của Diệt Thần Thương cũng sẽ rơi xuống trên người hai lão già chúng ta, mà các ngươi không phải mục tiêu của Diệt Thần Thương, cho nên các ngươi không cần lo lắng. Khâu Bằng rực lớn tiếng nói với một đám tộc trưởng, tông môn tông chủ, vờ lời nói có lý, lời nói có lý, bọn họ đều không sợ, chúng ta sợ cái gì chứ? Đúng đúng đúng, Bạch Khâu hai nhà, người cao chờ đợi, trời còn có thể sập xuống sao? Liều thôi, tên đã lên dây không thể không bắn, hôm nay chúng ta đã gia nhập Bạch Khâu hai nhà, nếu không diệt trừ thôi, Hạo hai nhà, vậy thì bên chúng ta chưa lập công, bên kia chưa diệt lại chiêu thù hận, chúng ta ngày tháng sẽ khó khăn. Đúng là như vậy, chúng ta giờ phút này cũng chỉ có thể là không thể không liều mạng. Tiếng nghị luận lại vang lên, lần này từng ánh mắt đều trở nên kiên định. Bọn họ giống như những kẻ đánh bạc, có chút bị ép buộc, lựa chọn tất tay. Quân tâm một lần nữa ổn định, mọi người lại một lần nữa lao về phía Khang gia, Tần Minh dẫn theo các thú nương đi ở phía trước, sắc mặt mang theo mong đợi. Mọi người đều là tinh huệ, thực lực cao cường, chỉ chưa đầy nửa giờ, đã xuất hiện cách Khang gia không xa. Từ xa còn chưa tới, toàn bộ Khang gia đã nổi lên trận pháp phòng ngự, một luồng sát ý tiêu điều hiện lộ, rất rõ ràng, đã chuẩn bị hoàn toàn cho sự xuất hiện của bọn họ. Bạch lão quỷ, Khâu lão quỷ, hai người các ngươi quả nhiên là đã mưu đồ thôn tinh chúng ta từ lâu. Đều cho ta chết đi. Long hổ ấn. Một tiếng nói vang lên, chợt, không chút do dự. Tiếng rồng ngâm hổ gầm, phi long tại thiên, cuồng hổ phốc sát, trên bầu trời bắn xuống từng đạo cột sáng năng lượng khủng bố, xung quanh cuồng hổ thì bắn ra từng đạo lốc xoáy khủng bố. Trong nháy mắt, những tảng đá trên đường phố đều vỡ vụn thành bột mịn, mặt đất đã được nén chặt phía dưới cũng trở nên tan hoang một mảnh. Công kích chưa tới, sát cơ tử vong khủng bố vô cùng đã hiện lên trong lòng mỗi người. Chương 108 tứ đại gia tộc cát chủ bài. Chương 108 tứ đại gia tộc cát chủ bài. Ha ha, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi có tuyệt sát. Còn không đợi Tần Minh có hành động, Bạch Chân Tông một bước đặt ra, trên mặt mang theo vẻ tiêu ngạo. Chỉ thấy hắn vung tay lên, một mảnh hỏa diễm xuất hiện, hỏa diễm hung manh quyết tán, vô luận là cột sáng năng lượng hay là lốc xoáy khủng bố, khi oanh kích lên hỏa diễm, đều nhao nhao tiêu tán. Cái gì? Đây lại là ly hỏa thần cháo của Bạch gia. Ổn rồi, có ly hỏa thần cháo này, Long Hổ Ấn cũng không công phá được. May mắn, Khâu, Bạch hai nhà cũng đồng dạng dốc hết vô liếng, nếu có một tia do dự, chúng ta hôm nay liền thẳng rồi. Ầm 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 vô số tiếng nổ không ngừng vang lên, hỏa diễm hình thành một đạo hộ cháo, đem tất cả công kích toàn bộ ngăn cản lại. Trong ly hỏa thần cháo, một mảnh tường hỏa, không có một tia khí tức hủy diệt nào tràn vào. Ngoài ly hỏa thần cháo, khí tức hủy diệt tứ ngược, cuồng phong lốc xoáy, năng lượng khủng bố, điên cuồng vô cùng, giống như từng đợt thủy triều trùng kích lên hỏa diễm hộ cháo. Hỏa diễm cuồn cuộn, bất động như núi, mặc cho công kích do Long Hổ ấn phóng thích hủy thiên diệt địa, nó không mang theo một tia ba động, mang đến cho mọi người cảm giác an toàn vô cùng. Đây là át chủ bài của Bạch gia, lại được mang ra ngoài. Xem ra, át chủ bài của Khâu gia cũng đồng dạng được mang ra ngoài. Khó trách chỉ cần ta ngăn cản diệt thần thương của Khang gia là được, sát thủ giản của hai nhà khác bọn họ có thể giải quyết. Tần Minh nhìn Bạch Chân Tông lơ lửng giữa không trung, một tay giơ lên trời, chống đỡ ly hỏa thần cháo, trong mắt hắn mang theo tự tin. Ha ha, sẽ không chỉ có các ngươi có sát thủ giản chứ? Thật sự coi chúng ta Bạch, Khâu hai nhà ăn không ngồi rồi sao? Bạch Chân Tông cười lạnh nói, át chủ bài của các gia tộc tuy có thể mang ra khỏi gia tộc của mình, tuy nhiên, điều này lại làm cho uy năng của nó giảm xuống, bên phòng thủ vĩnh viễn chiếm ưu thế. Đây là chuyện mà năm đại gia tộc đều biết rõ. Bạch lão quỷ, vậy thì thế nào? Chúng ta sử dụng sát thủ giản, các ngươi đến lúc đó lại làm sao chống cự Khang gia? Ha ha, hôm nay dù chúng ta bốn nhà đều thua, Khang gia chiếm công lao lớn nhất, cũng không sao cả, chúng ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi hai nhà kiêu ngạo như vậy. Thần quang chi mâu, có một giọng nói âm trầm vang lên, một cây quang mâu mang theo khí tức hủy diệt xuất hiện, chỉ thẳng vào Bạch Chân Tông trong ly hỏa thần cháo. Ha ha, Khâu gia ta còn chưa chết đâu. Khâu Bằng rực một bước đạp ra, vung tay lên, một viên châu tử hiện lên. Ngự. Theo tiếng nói rơi xuống, châu tử bay vút, hung hăng va chạm với thần quang chi mâu. Trong nháy mắt, ngoài ly hỏa thần cháo lại một lần nữa bắn ra vô tận khí tức hủy diệt, quang mâu giao thoa, uy năng của châu tử mà Khâu Bằng rực bắn ra cũng phi phạm, thần quang chi mâu cùng nó giao tranh, lại là một bức tranh thế lực ngang nhau. Đủ 10 phút, trong ly hỏa thần cháo, từng căn nhà hoàn hảo không chút tổn hại, bên ngoài đã là một mảnh tiêu thổ, gạch xanh ngói đá không phải là vỡ vụn thành cho bụi, thì là mặt đất lộ ra từng đạo khe rãnh vô cùng dữ tợn. Trong nháy mắt, trừ nơi hai người chiếm giữ, khắp nơi đều là vết thương. Bạch lão quỷ, Khâu lão quỷ, có gan thì giết tới đây. Tiếng của Hắc gia lão tổ Hắc Phi Bạch cao giọng gào thét. Ha ha, Hắc phế bật, ngươi cho rằng chúng ta không dám sao? Nhìn cho kỹ, giết cho ta. Bạch Chân Tông cười lạnh đáp lại, sát ý lăng nhiên chỉ huy. Giết 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 giết, sau khi nhận được mệnh lệnh của Bạch Chân Tông, một đám người điên cuồng gào thét, mang theo một cỗ khí thế khủng bố thể chết không về. Trong Khang gia, sau trận pháp phòng ngự, Hắc gia lão tổ Hắc Phi Bạch và Thôi gia lão tổ Thôi Vĩnh Xuân nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi nội tâm run lên. Bọn họ làm sao dám? Chương 109 đám người kinh ngạc. Chương 109 đám người kinh ngạc dưới sự uy hiếp của diệt thần thương của Khang gia, bọn họ làm sao dám? Không sợ chết sao? Hay là bọn họ có thủ đoạn chống lại diệt thần tam thương? Nhưng lá bài tẩy của gia tộc bọn họ rõ ràng đã được sử dụng cùng với lá bài tẩy của chúng ta mà. Hắc gia lão tổ Hắc Phi Bạch trong mắt tràn đầy kinh hãi nói, hắn không nghĩ ra, vì sao dưới sự uy hiếp của diệt thần tam thương, một đám người lại không hề sợ hãi. Khang huynh, ngươi thấy thế nào? Thôi gia lão tổ Thôi Vĩnh Xuân đưa mắt nhìn Khang gia lão tổ Khang Dương. Ha ha, bọn họ muốn chiến thì chiến, đây chính là sân nhà của Khang gia ta. Mọi người cứ việc chiến đấu, ta diệt thần tam thương diệt đi Bạch lão quỷ cùng Khâu lão quỷ, bọn họ quần long vô thủ, không còn chiến lược cao cấp tuyệt đối, bọn họ thất bại là tất yếu. Bọn họ không còn lá bài tẩy của gia tộc, diệt thần tam thương bọn họ không đỡ nổi. Khang gia lão tổ Khang Dương tay cầm một cây trường thương màu đỏ sẫm, tự tin nói: "Ha ha ha, vậy thì làm phiền Khang huynh rồi." Được Khang Dương trả lời, Hắc gia lão tổ Hắc Phi cũng đã chấn định lại. "Giống giống giống, cho ta phá." Một loạt tiếng thú giống vang lên. Khi âm thanh kết thúc, những người đang ở trong trận pháp phòng hộ của Khang gia chỉ thấy một thân ảnh khổng lồ vô cùng từ trên trời giáng xuống hung hăng rơi xuống. Một tiếng ầm chấn động màng nhĩ của những người có mặt đau nhức, mà trận pháp phòng hộ của Khang gia như bong bóng, ầm ầm vỡ nát. "Ha ha ha, huynh đệ giết đi. Thành bại hôm nay quyết định chúng ta sau này ăn ngon uống sướng hay là trực tiếp lạnh lẽo." Đó là Bạch Mi Linh Viên à, thật hung mãnh, một kích liền trực tiếp khiến trận pháp phòng hộ của Khang gia vỡ nát, giờ khắc này bọn họ không còn một chút ưu thế. "Ha ha, có Bạch Mi Linh Viên làm tiên phong, chúng ta còn sợ gì, giết sạch đối diện." "Đáng chết, Bạch Mi Linh Viên, Khang huynh." Hắc gia lão tổ Hắc Phi cao giọng nói, "Súc sinh dám đến Khang gia ta chịu chết, vậy thì để ta tiến hắn một đoạn." "Súc sinh chịu chết." Lời còn chưa dứt, thương ảnh của Diệt Thần Thương bay vút ra, công kích của Diệt Thần Thương lập tức dẫn động bố trí của Khang gia, uy năng công kích của nó lập tức lại tăng lên một cấp độ. Vạn linh chi khế, giao dịch chi khế. Trong khoảnh khắc Bạch Mi Linh Viên công phá trận pháp phòng hộ của Khang gia, Tần Minh lập tức kéo chiến lực của mình lên cao nhất. Bành sức mạnh cường hãn đột nhiên bùng nổ, một luồng khí tức vô hình như phong bạo khuyết tán ra. Bạch xà phệ. Một con bạch xà băng giá khổng lồ vô cùng như chân long lập tức xuất hiện, trên không trung mang theo hư ảnh màu trắng khổng lồ, trực tiếp chắn trước Bạch Mi Linh Viên, va chạm cùng Diệt Thần Thương. Một tiếng ầm, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc đến rất quay hàm. Cái gì? Đó là Bạch Diệp thiếu chủ. Trời ạ, uy lực một kích của Bạch Diệp thiếu chủ vậy mà có thể chống đỡ được công kích của Diệt Thần Thương. Mẹ kiếp, Bạch Diệp thiếu chủ như bức ga, vô địch. Cái gì? Uy lực của Diệt Thần Thương bị chặn lại rồi. Sao có thể? Đây chính là át chủ bài của Khang gia ta à, sự tồn tại cấp kim cương cũng không thể chống đỡ được à. Xong rồi, hôm nay chúng ta chẳng lẽ phải bại rồi. Người Khang gia cũng bị kinh hãi đến lâu không thể bình tĩnh. Mà trong đó, kinh hãi nhất đương nhiên là Khang gia lão tổ Khang Dương, người phát động công kích, hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn công kích của Diệt Thần Thương biến mất, nói, sao có thể à, không thể nào, điều này không thể nào. Trong hoang thành, sao lại có người có thể chặn được một kích của Diệt Thần Thương? Cái này nhất định là đạo cụ gì đó. Cho ta chết đi, ta không tin các ngươi còn có thể chống đỡ được thương thứ hai của ta. Chương 110 kiếm tới, chương 110 kiếm tới, cho ta chết. Khang Dương tay cầm diệt thần thương, trong mắt mang theo sát ý vô tận. Lần này, một kích của hắn không còn đâm về phía Bạch Mi Linh Viên, mà là không chút do dự đâm thẳng về phía Tần Minh. "Chặn đi, ta cho ngươi chặn, ta muốn ngươi chết." Thiên tài bật ra. "Vẫn là đi." Trong lúc xuất thương, Khang Dương mặt đầy dữ tợn nói. "Ha ha." Tần Minh khẽ cười. "Kiếm đến." Xoẹt một tiếng kiếm minh vang vọng bên tai mọi người. Một thanh thanh sắc cổ kiếm bay đến trong tay Tần Minh, thanh sắc kiếm quang như cầu vồng, khi hiện, khiến tất cả những người nhìn thấy đều cảm thấy mắt có chút nhói đau. "Diệt." Một kiếm xuất ra, thanh hồng lóe sáng, vì thiên điệu tăng thêm một đạo thanh sắc trường hồng va chạm cùng ám hồng sắc diệt thần thương. Phụt. Một kích diệt thần thương đâm ra, chính là một đạo quang trụ ám hồng sắc mang theo khí tức hủy diệt cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên, dưới thanh hồng kiếm quang, nó vỡ nát như bong bóng, không hề gây ra một chút gợn sóng nào. Cứ như vậy dễ dàng tiêu tán. "A, sao có thể như vậy?" Vẻ mặt dữ tợn của Khang Dương bị kinh hãi cùng chấn kinh thay thế, hai tay nắm diệt thần thương càng không ngừng run rẩy. Hắn trợn to hai mắt, chết chóc nhìn chằm chằm phía trước, thanh hồng kiếm quang không hề có chút suy yếu nào, thẳng tắp bay vút về phía hắn. "Cái gì? Một kích của Khang Dương lại một lần nữa bị chém diệt. Đó là vũ khí gì? Tại sao uy thế phát ra lại khủng bố hơn cả át chủ bài của ngũ tộc chúng ta?" Bạch Diệp rốt cuộc đã gặp phải kỳ ngộ gì mà trở nên lợi hại như vậy? Hắc Phi Bạch cùng Thôi Vĩnh Xuân mỗi người một câu, nhất thời bị chấn kinh đến mức giống hệt những người khác, không còn chút phong thái lao tổ nào. Mặt khác, Bạch Chân Tông cùng Khâu Bằng Dực hai người cũng trợn tròn mắt, giống như gặp ủy. Hai người nhìn nhau. "Bạch lão quỷ, đây là tình huống gì? Sao Bạch Diệp đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?" "Ta không biết à, cứ như vậy đột nhiên trở nên lợi hại, ta cũng đánh không lại à, cho nên vừa rồi ta mới đối với hắn có lòng tin như vậy." "Ha ha ha, lợi hại tốt, đây chính là cháu rể của ta." "Cười cái rắm, đây vẫn là cháu trai của ta đây." "Trời ạ, một kiếm này của Bạch Diệp thiếu chủ là muốn khai thiên sao?" "Một kích của Diệt Thần Thương cũng chỉ đến thế mà thôi." Bạch Diệp thiếu chủ hơi ra tay một chút, đã không chịu nổi rồi, chỉ có thể nói rất rác rưởi à. "Bạch Diệp thiếu chủ vô địch, Bạch Diệp thiếu chủ bản tuế." "A, đừng mà." Thanh âm của Khang Dương vang vọng toàn trường, nghe mà khiến người ta da đầu tê dại. Thật khó tưởng tượng, cường giả mạnh nhất một tộc, rốt cuộc đã chịu áp lực lớn đến mức nào, lại có thể giữa chúng kinh hãi kêu to. Phụt. Diệt Thần Thương bị chia làm hai, ngay sau đó chính là thân thể của Khang Dương. A, tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, cường giả mạnh nhất Khang gia cứ thế kết thúc, át chủ bài mạnh nhất của hắn, Diệt Thần Thương cũng bị hủy diệt cùng lúc. "Tiếp theo chính là các ngươi." Tần Minh lơ lửng giữa không trung, tay cầm thanh hồng cổ kiếm, như một vị tuyệt thế kiếm tiên, một bước đạp ra. Một kiếm xuất ra, mấy đạo thanh hồng kiếm quang tàn phá. Xoẹt 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 kiếm quang sắc bén dường như có thể xé rách không gian. Cùng lúc một kiếm xuất ra, Hắc Phi Bạch cùng Thôi Vĩnh Xuân hai người sắc mặt đại biến, hoảng bét, xông về phía chúng ta rồi. "Long Hổ Sát, Thần Quang Diệt." Uy hiếp chí mạng bao phủ lấy bọn họ, hai người liều mạng một phen, đều phát động công kích mạnh nhất, hướng về phía kiếm quang đánh về phía bọn họ, giống như thiêu thân lao vào lửa mà công kích. Xoẹt xoẹt xoẹt, Long Hổ bị chém, Thần Quang bị diệt. Chương 111 nhiệm vụ ban thưởng, chương 111 nhiệm vụ ban thưởng. A a, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai tất cả mọi người. Dưới ánh mắt tập trung của mọi người, hai người công kích cường hãn, bình thường sẽ khiến tất cả mọi người ở đây biến sắc, kinh hồn bạt vía. Giờ khắc này, lại lộ ra yếu ớt không chịu nổi như vậy. Kiếm quang xẹt qua không chỉ là công kích của bọn hắn, còn có thân thể của bọn hắn. Trước khi chết, Hắc Phi Bạch đầy vẻ không thể tin nói, nếu đã như vậy, chúng ta còn tranh giành cái gì chứ? Thôi Vĩnh Xuân lóe lên một tia hối hận, nói, một chiêu đi sai, toàn bộ ván cờ đều thua. Ba gia tộc cường giả nhất bị nghiền ép mạnh mẽ, tất cả mọi người không tự chủ được hít sâu một hơi. Toàn bộ chiến trường cũng bởi vì ba gia tộc cường giả nhất tử vong, trở nên quỷ dị yên tĩnh. Ba gia tộc cường giả nhất cứ như vậy chết rồi, trận chiến này chúng ta tất thắng à, hơn nữa thắng được không cần quá đơn giản. Ha ha ha, đích xác như thế, quả thực có thể nói là nằm thắng. Nằm thật thoải mái, ha ha, bây giờ liền đến phiên chúng ta ra sân. Người trong trận doanh khâu, Bạch, mặt đầy tươi cười, mặt mày hớn hở thảo luận, xoa tay hầm hẹ nhìn về phía bên trong căn gia. Trời muốn diệt chúng ta ba gia tộc à? Bạch gia làm sao lại có yêu nghiệt như vậy? Sau ngày hôm nay, Bạch gia sẽ trở thành vô miệng chi vương trong hoàng thành. Người của ba nhà Khang, Hắc, Thôi nhìn về phía bầu trời như tuyệt thế kiếm tiên Tần Minh, mặt đầy chán nản, trong mắt lộ ra tuyệt vọng nói: "Tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho ta, quét sạch bọn hắn." Lúc này, Bạch Chân Tông quát lớn một tiếng: "Tranh chấp gia tộc xưa nay nguy hiểm, chém cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Chỉ có đem đối diện gia tộc tất cả mọi người giết đến gà chó không còn, như vậy mới có thể sống yên ổn." Sau khi nhận được mệnh lệnh của Bạch Chân Tông, từng người một như được tiêm máu gà, hưng phấn không thôi, như sói như hổ trực tiếp xông vào bên trong căn gia. "Ha ha ha, giết a, giết càng nhiều lập công càng nhiều. Ngày thường người của mấy nhà này không ít ức hiếp ta, bị tiểu thê vừa cưới của ta à, bị cướp đi chưa đầy hai ngày, lại đưa trở về, đều thành hình nhỏ rồi, bọn hắn ức hiếp người quá đáng, hôm nay ta muốn báo thù rửa hận." "Đáng ghét như vậy? Ta nghe nói đại nương nhà hàng xóm của ta, bị cướp đi trở về sau, đều thành bánh su kem rồi." Tục ngữ nói rất hay, tương đổ mọi người xô, nhất thời từng đạo tin đồn ly kỳ bay lời trời, kích thích vô số người phẫn nộ. Ba nhà Khang, Thôi, Hắc, triệt triệt để trở thành gia tộc làm ác không chừa thủ đoạn nào trong hoàng thành. Bọn hắn thì trở thành chính nghĩa chi sư, chỉ vì hòa bình của hoang thành mà làm ra công hiến này. "Đinh, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, chống đỡ đại sát khí, giảm thiểu tổn thất to lớn của phe mình, thay đổi cục diện trận chiến này. Ngươi đã nhận được phần thưởng nhiệm vụ, Câu Mộng Điệp đi theo ngươi trở về thế giới sinh tồn trong sương mù, Bạch Diệp ca ca, ngươi thật lợi hại, giống như kiếm tiên trong truyền thuyết, lại giống như tuyệt thế cao thủ.
Ô ô ô, Mộng Điệp ta.
Ta lúc này, Tần Minh đã trở về bên cạnh các nữ nhân, Câu Mộng Điệp kéo tay Tần Minh mở miệng nói, trong lời nói, tình yêu trong mắt như thủy triều không ngừng. Đều nói sùng bái sẽ khiến phụ nữ cuồng nhiệt, bây giờ Câu Mộng Điệp chính là như vậy.
Đinh, bởi vì tình yêu của Câu Mộng Điệp đối với ngươi như thủy triều, một trái tim thiếu nữ đã chết chìm trên người ngươi, ngươi đã nhận được phần thưởng đặc biệt, phần thưởng này sẽ được phát khi kết thúc nghe tiếng nhắc nhở của thiên đạo ý chí. Khoe miệng Tần Minh mỉm cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của Khâu Mộng Điệp, nói, được rồi, tâm ý của Mộng Điệp ta đã biết. Chúng ta trước tiên hãy xem cục diện trận chiến đi. Nói xong, mọi người nhìn về phía chiến trường bên trong khăn ra, chỉ thấy người của hai nhà Bạch Khâu bên này như sói như hổ, ngược lại, người của ba nhà khác, chán nản tuyệt vọng, như cả tím bị sừng đánh, ý chí phản kháng cực kỳ thấp. Luôn có một số người tích cực, điên cuồng phản kháng. Bạch Mi Linh Viên vô địch trong chiến trường liền sẽ dễ dàng ra tay, song quyền chân sát. Thực lực mạnh chết càng nhiều, thực lực yếu thì càng tuyệt vọng, cứ như vậy tuần hoàn, không lâu sau, bên trong khang gia máu chảy thành sông, sát chết khắp nơi. Những người còn lại của hai nhà ẩn nấp bên trong khang gia cũng rất nhanh bị tìm thấy. Chém quả không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh, đối với phương diện này, mọi người đều biết rõ, cho nên chỉ cần là người của ba nhà, dù là một con chó cũng phải bị chém thành ba đoạn. Chương 112 nhiệm vụ hoàn thành. Chương 112 nhiệm vụ hoàn thành. Nửa giờ sau, toàn bộ khang gia máu chảy thành sông, máu tanh hôi chảy đến dưới chân Tần Minh đang đứng bên ngoài khang gia. Tranh đấu giữa các thế lực, tranh đấu giữa các gia tộc, xưa nay vẫn vậy, đẫm máu tàn nhẫn, nhưng lại là một chuyện bất đắc dĩ. Tần Minh lẩm bẩm nói. Lý Ngọc bên cạnh không hiểu hỏi, vậy chủ nhân, chúng ta không đi tấn công người khác chẳng phải tốt hơn sao? Cứ phát triển bản thân mình. Lý Ngọc muội muội, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói qua thai bay và gió, hai họa từ trên trời giáng xuống, làm không cũng chúng đạn sao? Có một số việc, không phải chúng ta không chủ động là có thể tránh được. Thanh Hà cười hì hì giải thích. Ồ, hiểu rồi. Nếu đã như vậy, ai dám đến chúng ta liền diệt kẻ đó. Lý Ngọc chợt hiểu ra. Nàng hỏi những vấn đề trên hoàn toàn là vì không hiểu, chứ không phải vì lòng từ bi hay thánh mẫu gì. Trận chiến sắp kết thúc rồi. Bạch Linh nhìn thẳng vào bên trong khán gia, mở miệng nói. Một lát sau, Bạch Chân Tông và Khâu Bằng Dực hai người với vẻ mặt không giấu được nụ cười xuất hiện trước mặt Tần Minh. Diệp Nhi, xong rồi. Sau này, trong hoang thành chúng ta Bạch, Khâu hai nhà độc bá. Khâu Bằng Dực đợi đến khi Bạch Chân Tông nói xong, hắn bổ sung một câu, "Diệp Nhi à, nếu đã như vậy, hôn sự của ngươi với Mộng Điệp nên có thể đẩy nhanh một chút rồi, hai đứa các ngươi đều là do chúng ta nhìn lớn lên mà." Gia gia Khâu Mộng Điệp với vẻ mặt thẹn thùng kêu lên. Nhìn như ngăn cản, nhưng nhìn ánh mắt tràn đầy yêu thương của nàng, căn bản giống như đang đồng ý vậy. Tốt tốt tốt, bất quá chuyện này ở đây đã xong, cứ đi trước đi. Trong hoàn cảnh như thế này, nói những chuyện này không tốt lắm. Trong lúc nói chuyện, Tần Minh không từ chối, chỉ liếc nhìn bãi máu tanh hôi đầy đất nói: "Ha ha ha, đúng đúng đúng, là ta vội vào rồi. Vài ngày nữa, ta dẫn Mộng Điệp đến Bạch gia các ngươi chơi bùa một chút." Khâu Bằng Dực đối với câu trả lời của Tần Minh còn xem như hài lòng, cười nói: "Ha ha ha, nói những lời này, ngày khác ta dẫn tiểu tử Diệp Nhi này đến tận cửa bãi phòng." Bạch Chân Tông bổ sung một câu. Bạch gia, Tần Minh một lần nữa nhàn rỗi. Hắn cũng không ngờ, một viên đan dược mà Bạch Chân Tông vô tình tặng cho hắn, lại khiến hắn cùng các thú nương tạm thời đột phá đến cấp Bạch Kim, khiến hắn sử dụng vạn linh chi khế có thể đẩy thực lực lên cấp Phỉ Thúy, một trận chiến xuống, lại dễ dàng đến thế. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng phải động đến át chủ bài trên người Thanh Hà và Bạch Linh chứ. Đinh, Thôi gia, Hách gia, Khang gia đã diệt, Ngự thú môn thần phục, Bạch gia giao hảo, do Bạch gia có ngươi và Bạch Mi Linh Viên, cùng với Ngự thú môn thần phục, hiển nhiên đã trở thành thế lực mạnh nhất trong hoàn thành, nhiệm vụ chính của ngươi đã hoàn thành, hiện còn nhiệm vụ phụ chưa hoàn thành, ngươi chọn lập tức rời khỏi thí luyện, hay hoàn thành nhiệm vụ phụ rồi rời đi, ha ha, chọn hoàn thành nhiệm vụ phụ rồi đi. Tần Minh cười đáp lại tiên đạo ý chí. Vạn sự đã xong, thanh đồng tuyển cơ lô hắn không thể bỏ qua. Chẳng phải luyện đan sao, hắn hiện tại đã nhập môn, có thể luyện chế đan dược đơn giản. Hắn có đủ loại gia trì, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, luyện tập thành thạo, vậy thì hắn có thể tiến bộ thần tốc, yêu cầu của Bạch Chân Tông, hoàn thành lên chính là đơn giản. Lại một ngày trôi qua, Tần Minh đã có thể luyện chế đan dược cấp 2 trong thí luyện này, tương ứng với thực lực cấp thanh đồng. Hai ngày trôi qua, Tần Minh lau mồ hôi, đặt một viên đan dược cấp 3 vào lòng bàn tay, nói, cái này coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ. Bạch Chân Tông vốn dĩ chỉ muốn khảo nghiệm ta một chút thôi, hiện tại trong vài ngày, ta đã có thể luyện chế ra đan dược cấp 3, hẳn là nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Ừm, cứ đi thử xem, không được thì cố gắng nữa. Chương 113 thí luyện kết toán, thu hoạch lớn. Chương 113 thí luyện kết toán, thu hoạch lớn. Gia gia, người xem đan dược cấp 3 do ta luyện chế, thối thể đan, không biết có thể xem là đã hoàn thành nhiệm vụ của người chưa? Tần Minh lớn tiếng hô. Xoẹt. Cái gì? Diệp Nhi, ngươi nói ngươi đã luyện chế ra thối thể đan? Mới có mấy ngày, ta nhớ trước đây ngươi còn chưa từng chạm vào luyện đan, vậy mà lại thần tốc như vậy. Bạch Chân Tông kinh ngạc không thôi. Chỉ trong 3-4 ngày ngắn ngủi, Tần Minh đã luyện chế ra đan dược cấp 3, điều này hoàn toàn vượt xa dự kiến trong lòng hắn. Mặc dù hắn biết thực lực của Tần Minh rất mạnh, tinh thần lực đi kèm tự nhiên không thấp, đối với luyện đan có trợ giúp rất lớn, thế nhưng, luyện đan chính là luyện đan, không phải tinh thần lực mạnh mẽ là nhất định có thể luyện chế ra đan dược. Từ đó có thể thấy, thiên phú luyện đan của Tần Minh mạnh đến mức nào. Đúng vậy, gia gia. Nếu người không hài lòng, ta nghĩ ta cố gắng một chút, hẳn là còn có thể nâng cao hơn nữa. Tần Minh nghe răng cười, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Chân Tông, tiết lộ nói. Cái gì?
Ngươi là nói nếu ngươi thật sự cố gắng, trong thời gian ngắn còn có thể luyện chế ra đan dược phẩm giai cao hơn. Ngươi cái này Bạch Chân Tông bị kinh hãi đến mức nói năng lộn xộn. Tần Minh thì đầy mặt ý cười, khẳng định gật đầu. Tu cục ha ha ha, ha ha ha, trời phù hộ Bạch gia ta, không chỉ để Diệp Nhi ngươi thực lực phi phàm, mà luyện đan một đạo cũng là thiên phú tuyệt luân. Tốt tốt tốt, nhiệm vụ gia gia giao cho ngươi, ngươi đã hoàn thành. Đây là thanh đồng tuyển cơ lô của ngươi rồi. Trên khuôn mặt già nua của Bạch Chân Tông, ngoài kích động ra chính là sự an ủi và vui mừng, không hề keo kiệt nói. Hắc hắc, vậy thì đa tạ gia gia. Tần Minh cười xấu xa nói. Đinh, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện đặc biệt, ngươi đã nhận được sự khẳng định của Bạch Chân Tông, ngươi đã nhận được thanh đồng tuyển cơ lô. Đinh, tất cả nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, ngươi sẽ tiến vào giao diện kết toán thử luyện. Đinh, chúc mừng ngươi đã hoàn thành thử luyện bạch kim. Đinh, chúc mừng ngươi đã trở thành người đầu tiên hoàn thành thử luyện bạch kim, ngươi đã nhận được phần thưởng dương đáo bạch kim ít ba. Đinh, trong lần thử luyện này, ngươi đã vượt qua mà không bị thương, thông quan nhanh chóng, biểu hiện cực kỳ xuất sắc, điểm số cực cao. Ngươi đã nhận được phần thưởng đặc biệt ngũ sắc địa linh quả ít 10. Đinh, trong lần thử luyện này, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến thủy hôn thôi linh, thu phục ngự thú môn, điểm kết toán của ngươi đã tăng lên. Đinh, trong lần thử luyện này, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt chống đỡ đại sát khí, ngươi đã nhận được phần thưởng nhiệm vụ Khâu Mộng Điệp đã tuyệt đối trung thành đi theo ngươi trở về thế giới sinh tồn trong sương mù. Đinh, bởi vì tình yêu của Khâu Mộng Điệp dành cho ngươi như thủy triều, một trái tim thiếu nữ đã chết lặng đặt lên người ngươi, kích hoạt phần thưởng đặc biệt, bởi vì ngươi có thú linh tinh, ngươi có thể bàn cho nàng đặc điểm loài thú. Đinh, ngươi đã thành công vượt qua thử luyện bạch kim, ngươi đã nhận được tư cách tiếp tục thăng cấp. Đinh, ngươi đã thăng cấp, kinh nghiệm cấp 53, 47184204000000. Đinh, bởi vì ngươi là người đầu tiên thăng cấp lên cấp 50 và trở thành người cấp bạch kim, ngươi đã nhận được nhân hoàng kiếm tàn huyết. Một loạt tiếng nhắc nhở vang lên bên tai Tần Minh, khiến hắn cười toe toét. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn chấn động, một cảm giác lột xác tự nhiên sinh ra, thực lực của hắn đã hoàn toàn bước vào cấp bạch kim. Còn cảm giác cấp bạch kim trong thử luyện, hoàn toàn khác biệt một trời một vực so với hiện tại, không có tính so sánh. Ừm, đây mới là cảm giác cấp bạch kim chân chính sao? Tần Minh nắm chặt lòng bàn tay, mê luyến nói: "Ha ha, trở về, thật tốt kiểm tra kỹ phần thưởng của chuyến đi này." Chương 114 thú linh thần tinh, chương 114 thú linh thần tinh quang mang lóe lên, lần nữa trở về đến lĩnh chủ phủ bên trong. Mê vụ cầu sinh thế giới bên trong tuy một ngày chưa qua, nhưng bọn hắn lại thực sự ở trong thí luyện đợi 5-6 ngày. Nhất thời, có chút để Tần Minh như ở trong mộng. Bất quá, khi hắn ánh mắt quét nhìn lúc, nhìn thấy một mặt yêu ý, trong mắt tràn đầy bản thân Khâu Mộng Điệp, cùng bản thân đã ván đã đóng thuyền bạch kim cấp thực lực. Hắn biết những này đều là chân thật phát sinh. Hắn hồi ức một chút, thí luyện kết toán hình ảnh xong sau, thiên đạo ý chí cũng là an bài một chút hắn cùng Khâu Mộng Điệp hậu tục phát triển. Có vô thượng tiên tông đem Bạch Diệp cùng Khâu Mộng Điệp thu nhập môn hạ, toàn bộ hoang thành toàn thành chấn động. Khâu Bạch hai nhà người, càng làm mừng như điên đem hai người đưa đi. Ha ha, có ý tứ an bài, ít nhất không phải bi kịch. Thần Minh cười nói ra, cuối cùng không phải đột nhiên xuất hiện hai người trực tiếp liền đem Bạch Diệp cùng Khâu Mộng Điệp hai người cho giết. Mộng Điệp, nơi này là lãnh địa của ta, về sau ngươi chính là nữ nhân bên cạnh ta. Ta bên này còn có chút sự tình muốn làm, ngươi trước tiên cùng các nàng quen thuộc một chút. Thần Minh trên mặt mang theo nhàn nhạt tiếu dung nói ra. Nói xong, ánh mắt của hắn liền đặt ở một đám ban thưởng bên trên. Hắn tin tưởng, các nữ sẽ giúp hắn giải quyết một cái Khâu Mộng Điệp, phải biết Khâu Mộng Điệp thế nhưng là đối với hắn yêu ý tràn đầy. Có lẽ cũng không cần các nữ công lược, nàng bản thân liền có thể công lược tự ta. Ngũ sát địa linh quả phẩm chất, bạch kim cấp. Giới thiệu, quả thực đặc biệt, sau khi dùng có thể thu được 1500 điểm lực lượng. Cần bạch kim cấp mới có thể dùng. Chỉ lần thứ nhất dùng hữu hiệu. Tê một viên quả tử 1500 điểm lực lượng, quả thực không nên quá mạnh. Tân Minh nhìn xem tản ra xanh đỏ vàng tím lam ngũ sắc quang ánh quả thực, không khỏi kinh thán không thôi. Đối với ngũ sát địa linh quả, nhìn thoáng qua về sau, hắn lại đem nó thu lại, quay đầu nhìn về phía hạng tiếp theo ban thưởng. Chính xác mà nói là vật phẩm của hắn, chỉ bất quá hắn một mực không dùng tới. Bị nó ban thưởng có thể hoàn mỹ sử dụng ra. Thú linh tinh phẩm chất, bạch kim cấp. Giới thiệu, tự nguyện sử dụng cái này thú linh tinh người, đem sẽ thu được thú loại đặc thù, hơn nữa người sử dụng sẽ thu được cường đại thiên phú tiềm lực. Khâu Mộng Điệp thêm thú linh tinh liền tương đương một cái thú nương, hắc hắc. Ừm, bất quá nhìn xem nàng có nguyện ý hay không đi, còn có cái này thú linh tinh ta thế nhưng là không có thăng hoa đây. Thần Minh lẩm bẩm nói. Thăng hoa? Đinh, ngươi thăng hoa thú linh tinh, ngươi thu được thú linh thần tinh. Thú linh thần tinh phẩm chất, kim cương cấp. Giới thiệu, tự nguyện sử dụng cái này thú linh thần tinh người, đem sẽ thu được thú loại đặc thù, hơn nữa người sử dụng sẽ thu được cường đại thiên phú tiềm lực, hơn nữa người sử dụng có thể lựa chọn bản thân muốn có thú loại đặc thù. Chú, hơn nữa sẽ thu được cái này thú loại huyết mạch chi lực cùng truyền thừa. Ừm, tự chọn thú loại đặc thù sao? Như thế mà nói, hẳn là càng có thể làm cho người tiếp nhận đi. Tần Minh nâng cầm lên nhìn xem trong tay giống như thất thải thủy tinh thú linh thần tinh, cười mở miệng nói: "Hoa đây là cái gì? Thật xinh đẹp a." Ly Ngọc ngây ngốc nhìn xem thú linh thần tinh nói: "Đối với chúng ta lại có một loại không hiểu hấp dẫn lực." Bạch Linh chớp chớp một đôi mắt đẹp, nói ra: "Thú linh thần tinh có thể để cho tự nguyện người lựa chọn một loại thú loại đặc thù, hơn nữa thu được cái này thú loại huyết mạch chi lực cùng truyền thừa. Mộng Điệp, không biết ngươi nguyện ý sử dụng cái này thần tinh sao?" Thần Minh hỏi thăm nói. Chương 115 thất thải lưu quang điệp, chương 115 thất thải lưu quang điệp. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, các nàng hẳn đã nói với ngươi rồi, nơi chúng ta đang ở khắp nơi đều ẩn chứa nguy hiểm, cần phải không ngừng nâng cao thực lực của bản thân, mới có thể giữ vững sự an ổn và ấm áp này, mới có thể bảo vệ gia đình của chúng ta. Và ta có kỹ năng, ngươi sẽ trở nên giống như các nàng, tất cả chúng ta đều có thể trở nên mạnh mẽ hơn, ngươi cũng có thể mãi mãi đi theo bước chân của chúng ta. Các nàng và ta như một thể, thực lực của ta trở nên mạnh mẽ, các nàng cũng sẽ theo đó mà mạnh lên. Một khi ngươi đưa ra lựa chọn, đến lúc đó chúng ta cũng vậy. Đồng thời, còn có thể mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ chia lìa nữa. Thần Minh nâng thú linh thần tình, trầm giọng từ từ bổ sung thêm. Khâu Mộc Điệp cho rằng hắn phải hoàn thành nhiệm vụ trong thử thách mới có thể đi theo hắn đến thế giới sinh tồn trong sương mù. Hắn tin rằng, đối với lời nói của hắn, Khâu Mộc Điệp nhất định sẽ không chút do dự mà đồng ý. Bạch Diệp ca ca, những gì huynh nói muội đều hiểu, chỉ cần có thể mãi mãi ở bên mình, muội nguyện ý. Hơn nữa, đôi hồ ly và hai hồ ly của Ly Ngọc tỷ tỷ thật đáng yêu, vảy rắn trên người Bạch Linh tỷ tỷ và Thanh Hà tỷ tỷ thật đẹp. Bạch Diệp ca ca, đưa thần tinh cho muội đi, muội nguyện ý. Còn nữa, huynh vừa rồi cũng nói, có thể tự chọn đặc điểm thú loại, thật ra từ nhỏ muội đã mơ ước có một đôi cánh. Và hôm nay có thể thực hiện, ngược lại là muội nên cảm ơn Bạch Diệp ca ca huynh. Khâu Mộng Điệp trên mặt mang theo ý cười, hương phấn nói: "Được, vậy Mộng Điệp ngươi cứ dùng đi, chúng ta sẽ hộ pháp cho ngươi." Thần Minh đưa thú linh thần tinh ra, nói: "Ừm." Khâu Mộng Điệp nhận lấy thú linh thần tinh, dùng sức gật đầu, liền bắt đầu sử dụng thú linh thần tinh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tầng 1 của phủ lãnh chúa bắt đầu phát ra ánh sáng 7 màu. Thú linh thần tinh thì bắt đầu từ từ hòa tan, tạo thành một màn sáng bao phủ hoàn toàn Khâu Mộng Điệp trong đó. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy trên màn sáng không ngừng lóe lên các loại ảo ảnh thú loại, bất kể là đi trên đất hay bay trên trời, bơi dưới nước đều có. Hơn nữa còn toàn là những thú loại cường hãn sở hữu huyết mạch cực kỳ khủng bố. "Chủ nhân, đó là Lôi Hỏa Mãng, trời sinh có thể điều khiển hai thuộc tính lôi và hỏa, cường hãn vô cùng, nghe nói trưởng thành đến cực hạn, nhất định có thể trở thành tồn tại giao long." Bạch Linh trong mắt mang theo ánh mắt kinh ngạc nói. "Chậc chậc, mau nhìn, đó là Đại Địa Linh Quy, sở hữu lực phòng ngự cực hạn." Ly Ngọc mở miệng nói. "Huyết Thần Ưng, có lực sát phạt cực hạn." "Thanh Dược Minh Bức, truyền thuyết có uy lực thông giao cửu u." "Kim Đồng Báo, không chỉ có thể điều khiển kim loại, còn có đồng thuật đáng sợ." Theo màn sáng không ngừng lóe lên, mọi người mở miệng giải thích cho Tần Minh. Từng con dị thú, thú loại sở hữu huyết mạch không tệ không ngừng xuất hiện, tuy nhiên, Khâu Mộng Điệp vẫn chưa đưa ra lựa chọn, dường như vẫn chưa xuất hiện thú loại nàng muốn chọn. Một lúc lâu, tổng cộng xuất hiện hơn ngàn loại ảo ảnh thú loại khác nhau, cuối cùng, Khâu Mộng Điệp đã đưa ra lựa chọn. Một tiếng xoẹt màn sáng biến đổi đột ngột dừng lại, cố định, một con bướm dị thú mang theo ánh sáng 7 màu mộng ảo xuất hiện trong mắt Tần Minh và mọi người. "Trời ạ, Lưu Quang Điệp. Truyền thuyết tộc này thực lực đạt đến trình độ nhất định liền có thể tiến hóa thành thất thải lưu quang điệp, năng lực của nó thậm chí liên quan đến thời gian." Bạch Linh kinh hãi nói. Và ngay khi các nữ nghe vậy đều bắt đầu kinh ngạc. "Đinh, ngươi đã kích hoạt sự kiện may mắn, Khâu Mộng Điệp sử dụng thú linh thần tinh, chọn lưu quang điệp, nàng chịu ảnh hưởng từ sự kiện may mắn của ngươi, lưu quang điệp đã biến thành thất thải lưu quang điệp." Chương 116 dung hợp thành công, thất thải lưu quang điệp thú nương. Chương 116 dung hợp thành công, thất thải lưu quang điệp thú nương. Chúng nữ còn chưa kinh ngạc xong, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, màn sáng lần nữa cưỡng ép biến hóa một lần, bướm vẫn là con bướm kia, chỉ có điều so với Lưu Quang Điệp vừa rồi muốn cao quý hơn nhiều. Lưu Quang Điệp trước đó toàn thân ngũ sắc rực rỡ, một đôi cánh bướm khổng lồ, hào quang lấp lánh, tuy duy mỹ, nhưng cũng chỉ đến thế. Mà bây giờ, thất thải Lưu Quang Điệp toàn thân bao quanh hào quang mờ ảo, cánh bướm lay động, thất thải quang mang lưu chuyển, cánh bướm tựa hồ do thuần túy thất thải quang mang giao dệt mà thành. Thất thải, Lưu Quang Điệp. Biến hóa đột ngột khiến Bạch Linh kinh ngạc nói lắp bắp, nàng thậm chí không thể tin được mà rủi rủi mắt mình. Cái này, Ngọc Điệp muội muội chẳng phải là có được lực lượng có thể thao túng thời gian? Thanh Hà cũng giật mình, trong đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Cái đó thì không phải, thời gian chi đạo hà khắc sâu xa, thất thải lưu quang điệp cũng chỉ là có khả năng chạm tới mà thôi. Bạch Linh tuy kinh ngạc nhưng vẫn giải thích một cách khách quan. Nói thì nói vậy, nhưng nó cũng chỉ là biết chút ra lông mà thôi, muốn chân chính chạm tới thời gian chi đạo thì cần thực lực cao thâm mới được. Bạch Linh lần nữa bổ sung một câu. Nghe xong lời nói kinh ngạc của Bạch Linh, Tần Minh cũng bắt đầu mong đợi năng lực của cái gọi là thất thải lưu quang điệp. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Khâu Mộng Điệp đã bắt đầu lựa chọn dung hợp đặc trưng của thất thải lưu quang điệp, đạt được huyết mạch năng lực của nó. Từng trận thất thải lưu quang không ngừng vây quanh Khâu Mộng Điệp, cuối cùng không ngừng rót vào sau lưng nàng. Khi thú linh thần tinh hoàn toàn biến mất, mà hào quang quanh Khâu Mộng Điệp tàn đi, chỉ thấy nàng lơ lửng trên không trung, chiếc váy dài màu vàng nhạt trước đó đã biến mất không thấy, được thay thế bằng một chiếc váy lụa thất thải. Váy lụa thất thải tầng tầng lớp lớp, như mộng như ảo, lấp lánh các loại ảo quang, che giấu thân thể mềm mại phía sau càng thêm hoa mỹ, cao quý. Đôi cánh bướm thất thải sau lưng nàng mộng ảo duy mỹ, các màu đỏ, xanh lam, vàng, xanh lục lưu chuyển, khẽ run rẩy rắc xuống những hạt kim phấn li ti. Đinh, Khâu Mộng Điệp tự nguyện dung hợp thú linh thần tinh thành công dung hợp huyết mạch của thất thải lưu quang điệp, đạt được thiên phú huyết mạch và truyền thừa. Đinh, Khâu Mộng Điệp đã biến thành thất thải lưu quang điệp thú nương. Bởi vì nàng là phần thưởng trong thử luyện của ngươi, đối với ngươi tình căn thâm trùng, ái ý như thủy triều, quần quần không ngừng. Nàng trở thành thú nương tự động nhận ngươi làm chủ. Một loạt tiếng nhắc nhở vang lên, Tần Minh thuận lợi lần nữa đạt được một thú nương. Mà thực lực của Khâu Mộng Điệp cũng nước lên thuyền lên, thực lực nhanh chóng tăng lên, biến thành bạch kim cấp, ngang bằng với Tần Minh và những người khác. "Chủ nhân, ta thành công rồi. Ta cảm thấy thiên phú của ta bây giờ dồi dào không ngừng, xa không phải trước kia có thể so sánh, hơn nữa, ta có thể cảm nhận được, ta và chủ nhân ngươi tâm liền tâm, cùng binh cùng lũ." Khâu Mộng Điệp mở ra một đôi mắt đẹp mang theo cảm giác mộng ảo, kinh hỉ dị thường nói: "Hoa, Mộng Điệp muội muội, đôi cánh bướm này của ngươi thật sự là mỹ luân mỹ hoán, quá đẹp rồi. Thanh Hà kinh hô.
Đúng vậy, Mộng Điệp bội bội sau khi dung hợp thất thải lưu quang điệp, toàn bộ khí chất, dung mạo đều lần nữa tăng lên,
thật khiến người ta hâm mộ.
Lưu Ngọc đôi mắt to đánh giá Khâu Mộng Điệp, nghiêm túc nói:
các tỷ tỷ quá khen rồi.
Khâu Mộng Điệp thẹn thùng trả lời:
Mộng Điệp, bọn họ nói không sai, trở nên đẹp hơn, mỹ lệ hơn, giống như thất thải thần nữ vậy.
Tần Minh cũng cười nói.
Nói xong, hắn nhìn về phía thuộc tính của Khâu Mộng Điệp.
Chương 117 thăng hoa, cựu thải lưu quang điệp chương 117 thăng hoa, cựu thải lưu quang điệp tên Khâu Mộng Điệp chủng tộc thất thải lưu quang điệp thú nương lệ thuộc Tần Minh đẳng cấp 50 cấp, bạch kim cấp. Đồng bộ tăng cấp cùng chủ nhân Tần Minh, thiên phú thời gian chi đạo, sơ cấp, kỹ năng thời gian tạm dừng, thời gian hồi tố, thời gian gia tốc. Giới thiệu sở hữu huyết mạch thất thải lưu quang điệp hoàn mỹ, thiên phú tuyệt luân, đã có thể tiếp xúc được chút gia lông của thời gian chi đạo, có thể sơ lược sử dụng các năng lực liên quan đến thời gian.
Hít thật sự có thể sử dụng năng lực liên quan đến thời gian.
Tần Minh nhìn thuộc tính của Khâu Mộng Điệp không khỏi hít một hơi khí lạnh.
Phải biết, năng lực thế gian, năng lực không gian đã được coi là lợi hại hiếm có, còn năng lực thời gian thì gần như không thể thấy, không ngờ bây giờ lại bị hắn nắm giữ trong tay.
Lực lượng thời gian, có lẽ Khâu Mộng Điệp hiện tại chỉ có thể nắm giữ gia lông, nhưng đợi Tần Minh không ngừng mạnh lên, Khâu Mộng Điệp theo đó thực lực không ngừng tiến bộ, vậy thì sẽ có một ngày nàng sẽ chân chính nắm giữ lực lượng thời gian. Đến lúc đó, Tần Minh không dám tưởng tượng Khâu Mộng Điệp đối với hắn trợ giúp sẽ lớn đến mức nào.
Còn về việc Khâu Mộng Điệp sẽ không nắm giữ được, đây căn bản không phải là điều Tần Minh lo lắng.
Thời gian tạm dừng có thể khiến thời gian của mục tiêu tạm dừng 3 giây, nói đơn giản là khống chế kẻ địch 3 giây về mặt thời gian.
Thời gian hồi tố có thể khiến thời gian của mục tiêu quay về 3 giây trước, tất cả trạng thái của mục tiêu đó đều sẽ quay về 3 giây trước.
Thời gian gia tốc có thể khiến thời gian của mục tiêu nhanh chóng đạt đến 3 giây sau.
Thời gian tạm dừng, hồi tố, gia tốc.
Tuy rằng chỉ có vỏn vẹn 3 giây đồng hồ, nhưng nếu sử dụng tốt, có thể xưng là thần kỹ.
Thời gian tạm dừng đối với kẻ địch mà nói là bị khống chế cứng 3 giây, sau khi 3 giây kết thúc, chết không thể chết hơn được nữa đúng không?
Còn về thời gian hồi tố, cái chết trước mặt thời gian cũng phải lùi bước à, khoảnh khắc tử vong, đem mục tiêu hồi tố đến 3 giây trước khi chết, chẳng phải tương đương với phục sinh tại chỗ sao?
Thời gian gia tốc, nếu dùng cho ta, vậy thì không nghi ngờ gì là làm chậm thời gian của tất cả mọi người 3 giây, ha ha, ta 3 giây của mình loạn tạc, ai có thể chống đỡ được?
Tần Minh trầm tư nói.
Sau này Khâu Mộng Điệp hoàn toàn là phụ trợ tốt nhất bên cạnh hắn à, có nàng phụ trợ, người cung cấp, thậm chí người có thực lực cao hơn 1-2 cấp, đều sẽ bị hắn tùy ý đánh giết.
Càng nghĩ, Tần Minh càng hưng phấn, hai mắt hắn lóe lên tinh quang, cuối cùng ánh mắt hắn rơi trên người Khâu Mộng Điệp nói: Mộng Điệp, để ta xem tiềm lực của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu, tiến thêm một bước sẽ như thế nào.
Thăng hoa.
Lực lượng thăng hoa điên cuồng tuôn trào ra, rơi xuống trên thân thể mềm mại của Khâu Mộng Điệp.
Trong mắt hắn lóe lên một tia điên cuồng, rất mong đợi Khâu Mộng Điệp sau khi thăng hoa, đến lúc đó thiên phú và kỹ năng của nàng sẽ cường hãn đến mức nào.
Ưm cảm giác thật thoải mái cái này, chủ nhân ta cảm thấy ta sắp bị rót đầy trong cơ thể, dường như có một loại gông cùm xiềng xích sắp bị mở ra.
Khâu Mộng Điệp đầu tiên là vẻ mặt hưởng thụ, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
Xoẹt.
Lực lượng thăng hoa biến mất. Khâu Mộng Điệp lại lần nữa biến hóa.
Và bên tai Tần Minh, một tiếng nhắc nhở vang lên.
"Đinh, ngươi đã thăng hoa Khâu Mộng Điệp, thất thải lưu quang điệp thú nương, nàng đã biến thành cựu thải lưu quang điệp thú nương." Một tiếng ầm, Tần Minh và những người khác chỉ cảm thấy một luồng phong bạo vô hình càn quét ra.
Khoảnh khắc tiếp theo, bọn họ liền cảm thấy vạn vật thế gian đều trở nên chậm chạp lại.
"Chủ nhân, lực lượng huyết mạch trong cơ thể ta trở nên càng mạnh hơn." Khâu Mộng Điệp vui mừng không thôi mở miệng nói.